Chương 145, Y Lý Xuyên tự tiến cử chương 145, Y Lý Xuyên tự tiến cử Phạm Ly chỉ dùng 2-3 câu nói, liền hóa giải đối phương ly gián. Vạn Lịch thái tử vẫn như cũ mặt mỉm cười, ánh mắt lại lạnh mấy phần. Kỳ thực, hắn ở đây thăm dò, nguyên bản mục đích chính là xưng một xưng đối thủ cạnh tranh phân lượng. Hiện tại, Vạn Lịch thái tử đại khái hiểu, lúc đến lo lắng nhất, Kim Đức thánh chủ, tuy có tu vi đại thừa cảnh, ý nghĩ lại rất đơn giản. Gia Cát Lượng, Quách Gia, Chu Du quả nhiên như nghe đồn giống nhau, đều làm mưu tính kỳ tài, lại tâm trí kiên nghị. Chỉ có Phạm Ly, dường như đây trong truyền thuyết càng giàu hoạt mấy phần. Lão sư, Vạn Lịch thái tử nói khẽ. Sau lưng hắn, đi ra một vị nho phục mặc trung nhân. Dù chưa mặc đại minh quan phục, nhưng trường tu dâu đẹp rất dễ phân biệt, là Trường Cư Chính. Thái tử có việc. Trường Cư Chính hơi không người. Hắn từng là thái tử giảng quan, phụ trách dạy bảo Vạn Lịch tu hành nho đạo, bởi vậy có sư đồ danh phận. Lão sư cho rằng, cô có khả năng hay không thu hàng Phạm Ly? Vạn Lịch thái tử hỏi. Trường Cư Chính nghe vậy, cả kinh trừng lớn hai mắt. Đại minh, mặt ngoài vẫn là thiên hạ mạnh nhất, nhưng triều đường tràn ngập nghiêm tung vây cánh, có thể nói mục nát không chịu nổi, dáng vẻ nặng nề. Tương lai Vạn Lịch thái tử đăng cơ, tất nhiên là một triều thiên tử một triều thần, muốn đem nghiêm tung một đảng đều gạt bỏ. Đến lúc đó, không biết muốn chống đi bao nhiêu con trước, chờ lấy người mới bù vào. Nhất là nội các, nhất là thủ phụ bảo tọa. Trương Cư Chính trong lòng âm thầm kêu khổ. Sao thái tử mới gặp Phạm Ly, thì dậy rồi lòng yêu tài. Nghĩ Tam Đế hội minh lúc, bệ hạ đã từng lôi kéo Phạm Ly, hứa hẹn hắn vào các phong tướng. Đáng thương ta là đại minh cẩn trọng mấy chục năm, thật không dễ dàng bỏ vào nội các, cũng chỉ là vị trí cuối, mỗi ngày cho Nghiêm Tung cùng Từ lão sư bưng trà rót nước mà thôi. Phạm Ly dựa vào cái gì, lại cho ta đại minh hai đời quân vương coi trọng? Thật không phải Trương Cư Chính lòng dạ nhỏ mọn, nhưng hắn tại đại minh quan trường khổ ba nhịn mấy chục năm, thật không dễ dàng kiếm được quan tước địa vị, Phạm Ly lại dễ như trở bàn tay. Điều này gọi hắn không buồn bực thương tâm. Lão sư tại sao không nói chuyện? Hẳn là lão sư hoài nghi bằng cô năng lực không đủ để thu phục Phạm Ly. Vạn Lịch thái tử cười khẽ một tiếng. Lão sư chớ có quên lần này rời kinh trước, thủ phụ cùng thứ phụ cũng cho cô biết hiệu trung tin. Nghiêm Tung cùng Từ Giai sát thực đầu hiệu trung tin, hơn nữa là thân bút biết. Trương Cư Chính nghe lời này, lại là bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt vị này thái tử sát thực trời sinh hoàng giả, kinh tài tuyệt diễm, đã có một thói xấu lớn, kiêu ngạo. Bàng gia tính đế tạo hóa thăng công, trong vòng trăm năm nhất định đột phá tới độ kiếp cảnh. Một sáng độ kiếp, bất luận thành công hay không, Đại Minh Giang Sơn đều muốn giao cho Vạn Lịch thái tử kế thừa. Hai vị các lão thì thầm cho hắn biết hiệu trung tin, chỉ là thao tác cơ bản thôi. Vạn Lịch lại đem này coi là nhân cách của mình mị lực, không khỏi tự tin quá mức. Thái tử muốn mời chào ai, đại khái là không có vấn đề. Trương Cư Chính không thích đính hót, chỉ bốc nhỏ một cái, chuyển tiếp một. Nhưng mời thái tử chớ có quên thần cho ngài đọc qua Phạm Ly ngày đó xuất sư biểu. Nghe thấy xuất sư biểu ba chữ, Vạn Lịch thái tử thì trầm mặc. Năng lực viết ra loại kia ném lá gan lệ gan ẩn ý, có thể thấy được lòng trung thành, muốn đối phương phản chủ đầu hàng định, làm sao có khả năng. Vạn Lịch thái tử cuối cùng thu hồi nụ cười tự tin. Hắn nhìn về phía xa xa Phạm Ly, dùng tiếng đối giọng điệu nói, đáng tiếc à, lại không thể vì bản thân ta sử dụng. Trước mắt tòa này Vân Mộng Sơn, chính là hắn mai cốt chi địa đi. Trương Cư Chính hít sâu một hơi. Đế vương tâm cơ, thật sự lãnh huyết vô tình. Mới vừa rồi còn nghĩ mời chào Phạm Ly, hiện tại đã nổi lên sát tâm. Đúng. Trương Cư Chính chỉ có thể tiếc hận, cũng sẽ không quên can. Ngay cả hắn cũng cảm thấy, Phạm Ly vẫn phải chết tốt. Bằng không đợi Đại Minh thống nhất thiên hạ, Phạm Ly như bị trọng dụng, chẳng lẽ không phải cho mình bằng thêm đối thủ? Ầm ầm. Đột nhiên, Vân Mộng Sơn phát ra nổ vang, mặt đất vì đó rung động, kinh ra vô số phi cầm tẩu thú. Nguyên bản, Vân Mộng Sơn bên trong sương mù cuộn lượn quanh. Giờ phút này, mọi người phóng tầm mắt nhìn tới, mới phát hiện như tơ như bông sương trắng lại là một tầng kết giới. Mọi người tụ tập mặt phía nam dưới chân núi, sương trắng qua loa tản đi, lại lộ ra một cái bốn lượn quanh co đường núi. Trong núi chỗ sâu, lại có giọng ca truyền đến. Chỉ hơi một lát, liền có thể trông thấy là một tên lão nho làm ca mà đến. Thiên địa lặp đi lặp lại này hỏa dục chết, ca ốc sắp sụp này một cây khó đỡ. Thượng cổ có hiền này dục ném minh chủ cầu hiền này lại không biết ô. Mọi người nghe được giọng ca, mỗi người có tâm tư riêng. Gia Cát Lượng cười nói, tốt một bài cầu hiền ca, lại mạnh mẽ xoay chuyển tình thế ý chí, rất khó được. Quách Gia cũng cười nói, chí hướng cao xa, còn cần chân tài thực học. Chu Du có chút đồng ý, cũng nói, làm ca dịch, bảo vệ xã tắc khó. Người này chí hướng mặc dù đại, chưa hẳn thật hưởng qua độc một trèo chống bị đắng. Dù sao, ta là không tâm tình làm ca. Ba người nói xong, đối mắt nhìn nhau, rất có rượu gặp mặt cảm giác chi kỷ. Phạm Ly thấy rõ ràng người tới, biểu hiện trên mặt nhưng dần dần cổ quái. Lại là con hàng này. Lão sư ngươi nhìn xem. Vạn Lịch thái tử hưng phấn chỉ vào lão nho. Hẳn là hắn chính là quỷ cấp tử, hiểu rõ bản thái tử đích thân tới Vân Mộng Sơn, chủ động xuống núi đầu nhập vào. Trương Cư Chính khỏe miệng co quắp một trận, trong lòng tự đủ làm sao có khả năng. Quỷ cốc tử là người thế nào? Nhớ năm đó, đời thứ nhất quỷ cốc tử từ chối sở, hán, Minh Tam Quốc thái tổ mời chào, dơ lên phá cảnh phi thăng tiên giới mà đi, có thể thấy được tính cách. Quỷ cốc thế hệ đơn truyền, thế hệ này quỷ cốc tử lại không tốt, cũng không có khả năng làm ca tự tiến cử, hình như sợ mình không ai muốn tựa như. Thái tử điện hạ, thần nghe ca âm thanh bên trong có bức thiết cầu quan tâm ý. Trương Cư Chính nhỏ giọng nhắc nhở, quỷ cốc tử há lại thèm muốn danh lợi quan tước người tầm thường. Do đó, hắn không phải quỷ cốc tử. Vạn Lịch thái tử tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy mình bị ca hát người chơi bừa, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Người tới xác thực không phải quỷ cốc tử, hắn là Trình Y Lìa Xuyên. Y Lý Xuyên tiên sinh chật vật về đến Vân Mộng Sơn, mặc dù bài kiến lao sư Quỷ Cốc Tử, lại bị mệnh lệnh trông coi sơn môn, chỉ chờ các quốc gia sứ giả tụ tập, liền mở ra sơn môn thả bọn họ đi vào. Muốn ta thật không dễ dàng đưa thân đại nho liệt kê, lão sư lại chỉ làm cho ta canh cổng. Vân Mộng Sơn cũng không phải nơi ở lâu, làm ca một bài, cũng làm cho các quốc gia sứ giả kiến thức của ta tài hoa. Y Lý Xuyên tiên sinh nghĩ đẹp vô cùng. Chờ hắn đi ra sương mù kết giới, liền chờ mong này mấy phe thế lực hướng mình ném ra ngoài cảnh ô lưu. Nhưng mà, mộng tưởng là mỹ hảo sự thực lại là tàn khốc. Y Lý Xuyên tiên sinh kinh ngạc phát hiện, chính mình khổ tư thật lâu, thật không dễ dàng làm ra một bài nhất trí áp vận, thuộc lầu lầu tốt ca, dường như lại không người thưởng thức. Ngụy, Hán, Nô Tam Quốc sứ giả, chỉ trên dưới dò xét chính mình vài lần, liền thu hồi ánh mắt. Đại Minh bên này, bên mông quần quần mấy ngàn người đội ngũ, cầm đầu người thanh niên người mặc vàng sáng trang phục, hiển nhiên là Chu gia Long Phượng huyết mạch, lại vẻ mặt oán giận nét mặt nhìn mình long lom. Kỳ lạ, lão phu du học nhiều năm, lại chưa từng tới Đại Minh, càng không được đại tội Minh quý nhân. Vị này không biết là hoàng tử hay là thân vương, dường như đúng lão phu có chút hiểu lầm. Thôi thôi, Đại Minh không muốn lão phu đi nhà khác đem sức lực phục vụ là được. Ngạch. Y Lý Xuyên tiên sinh cuối cùng trông thấy một đạo thân ảnh quen thuộc. Tấn công đại sở Phạm Ly, đang dùng một loại thưởng thức siết khí nét mặt, nhìn làm ca mà đến trình Y Lý Xuyên. Chương 146, Thủy Bộ Mê Trận chương 146, Thủy Bộ Mê Trận Y Lý Xuyên tiên sinh thấy rõ Phạm Ly, lập tức cái mặt giả này đỏ lên. Khục. Chưa bị ý đồ đến, gia sư Quỷ Cốc Tử đều đã biết được. Vân Mộng Sơn quy củ, không phải nho tu không được đi vào. Đủ tư cách liền xin mời đi theo ta, còn lại nhân viên tùy tùng, mời tại ngoài núi chờ. Nói xong, Y Lý Xuyên quay người lên núi. Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia đang muốn đuổi theo, đã thấy Phạm Ly sau lưng liễn xa bên trong, đi xuống một vị dáng vẻ yêu điệu, lụa trắng che mặt nữ tử. Hôm nay đại sự cỡ nào? Ngươi lại tùy hành mang theo nữ quyến, là muốn liên lụy chúng ta sao? Kim Đức Thánh Chủ nổi giận, lại nên tiếp Phạm Ly xem kỹ dở hơi ánh mắt. Sao? Bản tọa nói không đúng. Thánh Chủ cũng là nữ nhân a. Phạm Ly giọng nói cổ quái nói, nghe Thánh Chủ ngôn luận, hẳn là chính ngươi xem thường chính mình. Ngươi! Kim Đức giận dữ, muốn phát tác. Đã thấy Nhan Nguyên vẻ mặt cảnh giác ngăn tại Phạm Ly trước người. Theo sát lấy, Gia Cát Lượng, Chu Du cùng Quách Gia thì đứng đi qua, tạo thành một mặt bức tường người. Ý kia lại rõ ràng chẳng qua. Bốn quốc quan hệ, chính là đây tịnh thổ thân mật hơn chút ít. Kim Đức Thánh Chủ tức giận đến hàm răng ngứa, nhưng cũng bất đắc dĩ. Nàng hung tợn trừng Phạm Ly một chút, lại nhíu mày nhìn về phía nữ tử kia, quay người leo núi mà đi. Nàng chính là Kim Đức Thánh Chủ. Trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất nho môn nữ tu. Che mặt Lữ Phúc Bảo, nhỏ giọng hỏi hướng Phạm Ly. "Ừm, quý phi phải cẩn thận đề phòng." Phạm Ly nhẹ giọng đáp lại nói. Lữ Phúc Bảo lại cười nói, bây giờ không tại hoàng cung, ngươi có thể xưng ta Lữ tiểu thư, đỡ phải bại lộ thân phận. Phạm Ly gật đầu, rất tốt. Mọi người lên núi, Y Lý Xuyên một đường giải thích. Vân Mộng Sơn cùng chia ba đoạn, chân núi một đoạn, chỉ là bình thường đường núi, không cái gì trận pháp cấm chế, tuyệt đối an toàn. Đợi đi tới sườn núi chỗ, liền có Vân Mộng Sơn đặc thù trận pháp, điểm kim một thủy hỏa thổ ngũ hành. Chư vị cần đều bằng bản sự, chỉ có thuận lợi vượt qua ngũ hành trận, mới có thể tiếp tục đi lên. Đỉnh Vân Mộng Sơn là gia sư Quỷ Cốc Tử bế quan tu hành chỗ, nhưng ở đăng đỉnh núi trước đó, vẫn có một tòa bí trận. Truyền thuyết là đời thứ nhất Quỷ Cốc Tử bố trí, tồn thế đến nay đã có ngàn năm. Không phá trận, liền không thể đi lên đỉnh núi, càng đừng đề cập gặp được sư phụ mặt thật. Nghe Y Lý Xuyên nói như vậy, Kim Đức Thánh Chủ trong lòng không vui. Thế hệ này Quỷ Cốc Tử năng lực mạnh bao nhiêu? Không tầm thường chính là cái đại thừa cảnh nho tu, cùng mình không kém bao nhiêu đâu. Tiêu ngạo lớn như vậy, thực sự làm giận. Ngươi là Quỷ Cốc đệ tử, hiểu rõ phá trận chi pháp sao? Kim Đức hỏi hướng Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng lắc đầu, ta nhập môn tu hành lúc, đều là lao sư tạm dừng ngũ hành trận, khiến cho ta và bỏ đến giữa sơn núi, mới có thể lắng nghe đỉnh núi lao sư truyền âm giảng bài. Về phần đỉnh Vân Mộng Sơn, ta nhưng lại chưa bao giờ leo lên qua. Kim Đức nhíu mày, nàng lại hỏi Chu Du cùng Quách Gia, hai người cũng giống như vậy đáp án. Bọn này nam nhân thực sự vô dụng. Mời chào Quỷ Cốc Tử, quả nhiên chỉ có thể dựa vào bản tọa chính mình. Kim Đức Thánh Chủ ở trong lòng nói thầm. Nàng duy chỉ có không hỏi Phạm Ly, toàn bộ coi hắn là làm không khí. Ai bảo Phạm Ly chỉ có tu vi trúc cơ, Kim Đức Thánh Chủ thực sự không để vào mắt. Phía trước dẫn đường Y Dìa Xuyên đột nhiên dừng bước. Chư vị, trận thứ nhất đến. Phía trước xa 10 trượng đường núi, thậm chí cả tòa Vân Mộng Sơn đều bị to lớn sương mù bao phủ. Ánh mắt quét qua đều là sương trắng mênh mông, ngay cả một mảnh lá cây cũng thấy không rõ lắm. Đây là thủy vụ mê trận. Vào trận sau đó, chư vị liền sẽ mất phương hướng, phân biệt không rõ phương hướng. Mời đều bằng bản sự tìm ra đường lên núi. Nếu không thể, thì vĩnh viễn khốn tại vụ trong trận, cho đến chết đi. Nghe Y Lý Xuyên tiên sinh nói xong, Kim Đức Thánh Chủ cười lạnh. Quỷ Cốc Tử thủ đoạn chỉ thế thôi. Thị lực bị ngăn trở, phàm nhân khó tránh khỏi đại bị ảnh hưởng, nhưng há có thể làm khó người tu hành? Vạn Lịch Thái Tử thì cười lạnh. Hơi nước trận pháp chỉ là qua quýt bình bình tiểu trận. Cho dù bao phủ cả tòa Vân Mộng Sơn, nhiều nhất là phạm vi bao trùm đại, chứng minh Quỷ Cốc Tử tu vi xác thực không tầm thường, lại chưa từng thấy có bao nhiêu cao minh. Chư vị có chỗ không biết, chỉ cần đi vào thủy vụ mê trận mỗi tiến lên 10 trượng, liền sẽ trời đất quay cuồng, cảm giác hỗn loạn. Dù cho là người tu hành, nhiều trải nghiệm mấy lần sau đó, cũng sẽ triệt để bị lạc phương hướng. Nghe Y Lý Xuyên giải thích, Kim Đức Thánh Chủ cuối cùng nhíu mày. Mỗi 10 trượng liền muốn lại lần nữa xác định phương hướng, xác thực phiền phức. Bằng tu vi của nàng, hoàn toàn có thể cưỡng ép hủy trận. Nhưng Tịnh Thổ Thành mời Quỷ Cốc Tử rời núi, nếu không tuân thủ quy củ phá trận, làm sao đạt được đối phương tán thành? Y Lý Xuyên thì cười trên nỗi đau của người khác liếc trộm Phạm Ly. Đoàn người này bên trong là thuộc tu vi của hắn yếu nhất, khẳng định sớm nhất bị lạc phương hướng. Tấn công đại sở lại như thế nào? Trong Vân Mộng Sơn lạc đường, cuối cùng thậm chí tươi sống chết đói, chẳng phải là thiên đại chuyện cười? Nhớ ra chính mình tại thư viện thất bại, Y Lý Xuyên cuối cùng có lớn thủ được báo khoái cảm. Chư vị, mời vào trận a. Hắn thúc giục, sợ Phạm Ly bỏ dở giữa chừng. Tấn công, chúng ta kết bạn đồng hành, phải tránh không thể phân tán. Gia Cát Lượng đột nhiên nói. Đa tạ. Phạm Ly gật đầu, hiểu rõ Gia Cát Lượng là nghĩ bảo vệ mình. Mọi người bước vào thủy vụ mê trận giống như rơi vào trắng xóa hoàn toàn bên trong khí hải. Thị lực đại bị ảnh hưởng, chỉ có thể thấy rõ trước người một thước mà thôi. Mời chư vị dừng bước. Gia Cát Lượng nói xong, theo trong tay áo lấy ra một vật. Hắn tiện tay ném ra ngoài đi, rơi xuống đất biến thành một khung cơ quan xa, trường to bằng cái tớt. Đây là chỉ nam xa, khả biện biết phương hướng. Chu Du khen, sớm nghe nói ngươi tinh thông cơ quan thuật, tự sáng tạo một như lưu mã hết sức lợi hại, không ngờ rằng còn có này chỉ nam xa. Không cần biết ta. Gia Cát Lượng khiêm tốn cười cười. Cơ quan đường nhỏ, không đủ nhấc lên. Quách Gia lại nói, Khổng Minh, quá đáng khiêm tốn chính là dối trá. Ta nghe nói ngươi dưới trướng có một con cơ quan tuần, mỗi cái cơ quan thú chiến lực cũng tại nguyên anh cảnh. Gia Cát Lượng cười không đáp. Hắn vung khẽ vũ phiến, chỉ nam xa liền tự động hướng phía trước đi. Thế mà không cần kéo túm dẫn dắt. Phạm Ly âm thầm kinh ngạc nói, cơ quan thuật. Không ngờ rằng, Gia Cát Lượng đúng là một vị cơ quan đại sư. Cơ quan thuật là trận pháp biến báo chi đạo, chỉ cần tại trong cơ quan điêu khắc các loại trận pháp, liền có thể sinh ra diệu dụng. Lữ Phúc Bảo đột nhiên nhẹ giọng tại Phạm Ly bên tai giải thích. Lẽ nào ngươi cũng sẽ? Phạm Ly lộ vẻ xúc động. Hắn suýt nữa quên mất, Lữ Phúc Bảo là trận pháp đại sư. Do đó, nàng thì tinh thông cơ quan thuật. Hừ. Lữ Phúc Bảo trên cằm giường, mặc dù có lụa trắng che mặt, nhưng khẳng định là một bộ đắc ý nét mặt. Một đoàn người bình ổn đi về phía trước. Quả nhiên như Y Kỳ Xuyên lời nói, mỗi tiến lên 10 trượng, liền có một hồi trời đất quay cuồng, làm cho người chóng mặt. Nhưng mà, chỉ nam xa không bị ảnh hưởng chút nào, kim đồng hồ kiên định chỉ vào nào đó phương hướng. Thái tử, ta chuẩn bị xong. Bên kia, Vạn Lịch thái tử cùng Trương Cư Chính thì đã vào trận. Trương Cư Chính một tay lòng bàn tay nâng một giấy nhân, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Giấy nhân cầm trong tay một thanh giấy kiếm, giờ phút này chính chỉ hướng nơi nào đó, lại cùng Phạm Ly phương hướng của bọn hắn nhất trí. Lên đường đi. Trương Cư Chính hỏi. Không đổi. Vạn Lịch thái tử cười lạnh lắc đầu, trong tay hắn tóm lấy mấy cái hồ điệp, lại cũng là giấy gấp. Đem giấy hồ điệp hướng không trung ném đi. Giấy hồ điệp lại sống. Chúng nó với cánh, hướng phía Phạm Ly một đoàn người phương hướng đội vã bay đi. Chương 147, cơ quan tiên tài chương 147, cơ quan tiên tài xương mù chỗ sâu. Phạm Ly cùng mọi người bao đoàn tiến lên, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng phương hướng chính xác, đã đi qua thủy vụ mê trận một nửa phạm vi. Trận thứ nhất coi như thuận lợi. Hắn chính nghĩ như vậy, đột nhiên cảm giác đỉnh đầu có gió mát phất qua. Mặc dù chỉ yếu ớt một sợi, lại cùng gió núi rõ ràng khác nhau. Phạm Ly dừng bước lại, trầm giọng nói, "Chư vị, cẩn thận đề phòng." Hắn vừa dứt lời, đã nhìn thấy một con màu trắng hồ điệp rơi trên chỉ nam xa. Lại nhìn kỹ, đúng là giấy gấp. Không tốt. Gia Cát Lượng đột nhiên hô to. "Oeng!" Tiếng nổ vang, với lại gần trong gang tấc. Mọi người vội vàng ở giữa vận chuyển hạo nhiệt khí, hóa thành một tầng màng mỏng trạng bình chướng, ngược lại cũng chặn nổ tung xung kích. Phạm Ly tu vi quá kém, thực sự không kịp phản ứng. Nhưng Nhan Nguyên cùng Lữ Phúc Bảo lại đồng thời che ở trước người hắn, riêng phần mình chống lên một đạo bình chướng, đem Phạm Ly bảo hộ ở sau lưng. Do đó, hắn thì bình yên vô sự. Còn có rất nhiều, cẩn thận. Chu Du hô to một tiếng. Quả nhiên lại gặp 7, 8 cái giấy hồ điệp rơi xuống, thì bám vào tại hạo nhiên khí bình chướng bên trên. Ầm ầm long, liên tục trong vụ nổ, Phạm Ly thân hình nguyên bản thì lung lay sắp đổ. Đột nhiên, có một đạo không nhiều dễ thấy kim quang đánh tới, nặng nề va chạm trên người Phạm Ly, đưa hắn cả người ném đi ra ngoài 10 trượng. 10 trượng, chính là thủy vụ mê trận phát động khoảng cách thiết lập. Phạm Ly đang ở giữa không trung, cảm giác thể cốt đều bị đạo kim quang kia đụng tan trống. Hết lần này tới lần khác lúc này, lại không hiểu một hồi trời đất quay cuồng. Chờ hắn quẳng xuống đất lúc, phát hiện mình cùng mọi người đã phân tán. Kim quang, Kim Đức Thánh Chủ. Phạm Ly cắn răng, miễn cưỡng trèo chống đứng dậy. Phạm Ly đâu? Người khác sao không thấy vậy? Nổ tung qua đi kiểm kê số người, Lữ Phúc Bảo phát hiện duy chỉ có ít Phạm Ly. Tấn công quả thực không tại. Gia Cát Lượng cùng Quách Gia, Chu Du liếc nhìn nhau, ánh mắt cuối cùng cũng rơi trên người Kim Đức Thánh Chủ. Phải ngươi hay không? Lữ Phúc Bảo chỉ vào Kim Đức Thánh Chủ. Vừa nãy trừ ra nổ tung, ta cảm giác được còn có một cô ám kình, đột nhiên thì đánh lén Phạm Ly. Kim Đức Thánh Chủ nghe vậy cười lạnh. Ám kình đánh lén? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Bốn quốc cùng tịnh thổ đồng minh, bản tọa thân làm tịnh thổ đại biểu, sao lại hướng đồng minh ra tay? Rõ ràng là Phạm Ly tu vi quá thấp, bị nổ tung sóng khí thổi bay, cùng bản tọa có quan hệ gì? Sự thực chính là Kim Đức ra tay đánh lén, nhưng nàng ỷ vào sương mù tràn ngập, nổ tung cảnh tượng hỗn loạn, những người khác căn bản không có bằng chứng. Ngươi! Lữ Phúc Bảo vừa sợ vừa giận, một đôi bàn tay trắng như phấn bóp đỏ lên. Lúc này, Nhan Nguyên chắn Lữ Phúc Bảo trước mặt. "Tiểu sư muội, mời kiềm chế. Vừa nãy người kia đánh lén, bởi vì không muốn bại lộ thân phận, ra tay lực đạo 10 phần có hạn, tấn công chưa hẳn thì có sinh mệnh nguy hiểm. Như tấn công năng lực một mình xông qua thủy vụ mê trận còn có thể cùng chúng ta gặp nhau." Nhan Nguyên sắc thực lão luyện trầm ổn, một câu vạch trần mấu chốt. "Chí ít, Kim Đức Thánh Chủ không thể ngay lập tức giết chết Phạm Ly, có thể bằng một mình hắn, thật có thể xông ra mê trận." Lữ Phúc Bảo rầu rĩ nói, "Không bằng chúng ta đi tìm hắn." Nhan Nguyên trầm tư thật lâu, cuối cùng lắc đầu. Mê trận phương hướng rối loạn, tấn công đã không biết người ở chỗ nào, thực khó tìm tìm. Không bằng trước xuống trận, sau sợ rằng chúng ta bỏ cuộc mời chào quỷ cốc tử, chỉ mời hắn rút lui trận cứu ra tấn công, nghĩ đến quỷ cốc tử sẽ không cự tuyệt. Nghe Nhan Nguyên nói như vậy, Lữ Phúc Bảo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trừ phi quỷ cốc tử muốn cùng tất cả đại sở là địch, bằng không hắn không có lý do nhường Phạm Ly vây chết trong Vân Mộng Sơn. Sư Minh, tiểu theo ngươi nói xử lý. Kim Đức Thánh Chủ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng suy đoán Lữ Phúc Bảo thân phận, nhưng đoán đi đoán lại, vẫn luôn đoán không ra thân phận của nàng. Khổng Minh, ngươi còn có còn lại chỉ nam xa sao? Chu Du hỏi. Gia Cát Lượng lắc đầu, chỉ dẫn theo một cỗ, cũng không phải hành quân đánh trận, sao lại mang càng nhiều? Chu Du cười khổ, cơ quan, trận pháp, tinh tượng, cũng không phải ta am hiểu. Trận này, ta thực sự là không thể rút một chút bận điệu. Ta tuy có biện pháp xuất trận, nhưng chỉ sợ cần 10 ngày nửa tháng. Quách Gia nhún nhún vai, làm bất đắc dĩ hình. Thời gian nên rất căng a. 10 ngày nửa tháng. Mọi người nghe đều là lắc đầu. Thật đợi 10 ngày sau đi ra thủy vụ mê trận chỉ sợ quỷ cốc tử đã đi theo vạn lịch thái tử đi Đại Minh. Có chuyện gì vậy? Các ngươi thì chút bản lãnh này không? Đại Minh chỉ 2 người, lại đem chúng ta cùng thắng. Kim Đức Thánh Chủ cấp bách. Tu vi của nàng tại mọi người bên trong tối cao, nhưng luôn luôn xem cơ quan, trận pháp là cửa hồng tà đạo, chưa bao giờ nghiên cứu qua. Trừ phi cưỡng ép hủy đi mê trận, bằng không Kim Đức Thánh Chủ cũng không thể tránh được. Kết. Kéo kẹt kéo kẹt. Kéo kẹt kéo kẹt kẹt. Đột nhiên, có quen thuộc cơ quan âm thanh truyền đến, cùng lúc trước bị hủy chỉ nam xa giống nhau như lúc. Kim Đức Thánh Chủ nghe tiếng nhìn lại, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ nam xa. Mặc dù tạo hình hơi có khác biệt, nhưng trên thân xem một cái to lớn kim đồng hồ, chứng minh nó nhất định là chỉ nam xa không thể nghi ngờ. Lữ Phúc Bảo mặt lạnh đứng ở chỉ nam xa bên cạnh. Nàng nhìn cũng không nhìn Kim Đức Thánh Chủ một chút, đối với Gia Cát Lượng đám người nói, tiếp tục đi, mau chóng xuất trận. Ngươi tạm thời tạo một đài chỉ nam xa. Gia Cát Lượng kinh ngạc nói. Ừm. Lữ Phúc Bảo gật đầu, ta tùy thân mang theo không ít cơ quan vật liệu, vừa nãy quan sát chỉ nam xa kết cấu, đã hiểu hắn cơ bản nguyên lý. Gia Cát Lượng trầm mặc hồi lâu, mới cười khổ nói, ta từ ra nhà tranh đến nay, còn chưa thấy qua ngươi như vậy cơ quan thiên tài. Chỉ nhìn vài lần, có thể phòng chế chỉ nam xa của ta. Kim Đức Thánh Chủ càng là hơn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nàng thực sự không muốn thừa nhận, lại có nho tu nữ tử so với chính mình xuất sắc hơn. Không, chính mình không có thua. Trong thiên hạ, chính mình là duy nhất đại thừa cảnh nữ nho. Lúc này, mê trận một chỗ khác. Trương Cư Chính không muốn thừa nhận, nhưng lại phải thừa nhận. Vạn Lịch Thái Tử Thiên Phú, hơn mình xa. Giờ phút này, một cái hạo nhiên khí biến hóa thanh long, nằm dạp trên mặt đất, thành một con rồng nói. Vạn Lịch Thái Tử chân đạp long đạo, hướng phía tuyệt đối chính xác phương hướng tiến lên. Thủy vụ mê trận có thể đảo loạn cảm giác con người, lại không thể ảnh hưởng chính khí thanh long. Hai người hành vi tốc độ cực nhanh, lúc trước làm giấy hồ điệp chậm trễ thời gian, hoàn toàn đuổi trở về. Kia mấy cái giấy hồ điệp nổ tung uy lực có hạn, tuyệt không có khả năng tạo thành thương vong. Trừ ra Phạm Ly, hắn tu vi thực sự quá thấp. Trương Cư Chính ở trong lòng nghĩ, không khỏi một hồi hãi hùng kết đĩa. Vạn Lịch Thái Tử bản ý chính là muốn ám sát Phạm Ly, không chiếm được, liền muốn hủy đi. Thái tử trẻ tuổi như vậy, vì sao tâm tư kín đáo như vậy tàn nhẫn? Cũng tốt, đỡ phải tương lai Phạm Ly đầu nhập vào Đại Minh, trở thành của ta đối thủ cạnh tranh. Hắn nghĩ như thế, Trần An chính mình có chút nghĩ mà sợ tâm tình. Trương Cư Chính lại nghĩ tới, Thái tử khi còn nhỏ, hắn dạy bảo việc học 10 phần nghiêm khắc. Thái tử sẽ không phải là loại sự tình này, tương lai thì trả thù chính mình a. Hô, làm xong. Phạm Ly đầu đầy mồ hôi. Lúc này, hắn tay nắm một cái dây nhỏ một chỗ khác trói chặt một cái thanh sắt mỏng, chỉ buộc trung đoạn, nhường dây kém gìn giữ cân đối, lơ lửng giữa trời. Lại dùng tơ lụa tính chất gấp áo, xuôi theo cùng một phương hướng ma sát, dây kém liền có thể sinh ra từ lực, là cái này ma sát gây ra dòng điện. Từ lực nhất thời, lúc cần phải thỉnh thoảng ma sát nạp điện. Nhưng bất kể nói thế nào, đây cũng là la bàn. Chương 148, đoàn kết chương 148, đoàn kết một đạo thanh long khí hình, theo thủy vụ mê trận bên trong nô ra. Theo sát lấy, có hai thân ảnh xuyên qua sương mù. Thái tử, trận này đã qua. Trương Cư Chính nói. Vân Mộng Sơn tú mỹ cảnh sắc lại xuất hiện, Vũ Hải thì bị để qua sau lưng. Đầu tiên qua cửa là Vạn Lịch Thái tử cùng Trương Cư Chính. Y Dư Xuyên tiên sinh trông thấy hai người, thầm nghĩ, Đại Minh không hổ thiên hạ đệ nhất, lần này phái tới nhân số tuy ít, lại trước qua cửa. Nếu có cơ hội, ta nên đi Đại Minh như cái xuất thân. Uy, nhanh chóng làm gốc thái tử dẫn đường, đi tới một hồi. Vạn Lịch Thái tử đúng Y Dư Xuyên quá to. Y Dư Xuyên tiên sinh nghe vậy rất là bực bực. Hắn cũng coi như một phương đại nho, Vạn Lịch Thái tử lại không coi hắn là một chuyện. Lẽ nào hợp đạo cảnh tại Đại Minh đâu đâu cũng thấy, không đáng một đồng. Y Dư Xuyên tiên sinh càng nghĩ càng giận, đúng Vạn Lịch Thái tử cũng mất sắc mặt tốt. Gấp cái gì? Một cái khác đám người thì mau ra đây cho xem. Hắn có ma hạt thóc ban cho phụ chú, phàm là có người sắp xuất trận, hắn đều có thể cảm ứng được. Ồ, Vạn Lịch Thái tử híp lại hai mắt. Bọn hắn thì chót lọt. Tiếng nói vừa dứt, thì có tiếng bước chân theo trong sương mù truyền đến. Lữ Phúc Bảo, Nhan Uyên, Gia Cát Lượng, Quách Gia, Chu Du cùng với Kim Đức Thánh Chủ, lần lượt theo trong sương mù hiện thân. Nhưng mà, duy chỉ có ít Phạm Ly. Vạn Lịch Thái tử thì phát hiện. Hắn cười lạnh ám đạo, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Sao? Tấn công quả nhiên chưa từng xuất trận. Nhan Uyên ngắm nhìn bốn phía, chưa trông thấy Phạm Ly thân ảnh, sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần. Gia Cát Lượng mấy người cũng là giống nhau phản ứng. Nếu như Phạm Ly có một sơ suất, dẫn đến sở quốc sinh biến, chắc chắn không phải ngụy, hán, nô tam quốc vui lòng nhìn thấy. Chỉ hao tổn một người, mấy nhà hoan hỉ, mấy nhà buồn. Y Lý Xuyên tiên sinh không nhìn thấy Phạm Ly, nhưng trong lòng thì cười trên nỗi đau của người khác. "Chư vị, mời theo ta đi trận thứ hai đi." Hắn thúc giục trước mọi người được, cũng chỉ có Vạn Lịch thái tử, Trương Cơ chính cùng Kim Đức thánh chủ xê dịch bước chân. Mấy người còn lại cũng tại nguyên chỗ đứng vững bất động. "Có thể hay không chờ một chút?" Lữ Phúc bảo nói, "Phạm Ly cùng chúng ta thất lạc, có thể chậm hơn một ít có thể xuất trận." "Chờ hắn? Dựa vào cái gì?" Có người mở miệng niệm ai. "Không phải Y Lý Xuyên tiên sinh, cũng không phải Vạn Lịch thái tử, lại là Kim Đức." Kim Đức thánh chủ cười lạnh nói, "Bằng hắn không quan trọng tu vi, vốn chính là cái bướng hữu. Vậy ở trong trận càng tốt hơn đỡ phải đến tiếp sau mấy trận trả cho chúng ta thêm phiền phức." Mọi người nghe vậy, thần sắc khác nhau. Trương Cơ chính nói khẽ với Vạn Lịch nói, "Thái tử, chớ nói bốn quốc cùng tịnh thổ kết minh, thanh thế to lớn. Dường như vậy mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cũng bất quá năm bẻ bảy mảng, sớm muộn gì bị ta Đại Minh quân đội tiêu diệt từng bộ phận." Vạn Lịch thái tử gật đầu, rất tán thành. Hắn dùng nghiền ngẫm ánh mắt dò xét Kim Đức thánh chủ. Nữ nhân này thực sự không biết đại cục, rõ ràng là đồng bạn, lại trước mặt mọi người biểu hiện ra không đoàn kết dáng vẻ. Ngu xuẩn cực độ. Phụ hoàng đang vì bốn quốc cùng tịnh thổ kết minh đau đầu, hiện tại xem ra, phản âm tịnh thổ lại là sơ hở. Vạn Lịch thái tử nghĩ như vậy, không khỏi cười khẽ một tiếng. "Xin chờ một chút." Có một người đứng ra, ngăn lại Y Lìa Xuyên. Đúng là Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng cười nói, "Ta Đại Hán cùng tấn công Đại Sở cộng đồng tiến thối, mặc dù tấn công vây ở trong trận, ta vẫn muốn đợi hắn ra đây. Xin hỏi, có thể hay không khoan dung đến đâu chút thời gian?" Cái này, Y Lìa Xuyên nhất thời im lặng. Kỳ thực, quỷ cốc tử sớm có bàn giao, không cho phép hắn thờ ơ lên núi người. Thậm chí bọn hắn đưa ra yêu cầu, cũng muốn tận lực thỏa mãn. Lão sư thực sự cổ quái. Tất nhiên tiết trận khảo nghiệm bọn hắn, nhưng lại muốn ta phối hợp. Lão sư rốt cục nghĩa là gì? Hắn đang miên man suy nghĩ, lại nghe Chu Du cũng nói, Đại Nô cùng Đại Sở như thể chân tay, tấn công Lâm Uy, ta thì nguyện lại chờ đợi một hồi. Làm phiền sư đệ, cho tấn công nhiều một ít sông trận thời gian. Ý Dư Xuyên kinh ngạc được há to mồm. Hắn mới ý thức được, theo quỷ cốc môn hạ quy củ, Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia cũng so với chính mình sớm hơn xuất sư. Cái gọi là đạt giả vi tiên, bọn hắn vẫn đúng là được cho sư minh của mình. Quách Gia cũng cười nói, ta đại biểu Đại Ngụy, thì mời sư đệ tha thứ, chờ lâu một lát lại có làm sao? A này, Tam Quốc đại biểu cũng không chịu đi sông trận thứ hai. Hiện tại, cho dù không có quỷ cốc từ trước đó bàn giao, Ý Lý Xuyên cũng không dám thúc giục mọi người. Vậy được rồi, đợi thêm một hồi. Kim Đức Thánh Chủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Một chốc lát này, nàng thì minh bạch qua đến. Chính mình ép buộc Phạm Ly, lại có vẻ lòng dạ nhỏ mọn, không biết đại cục, bằng bạch để người ở trong lòng kinh bị. Đều do Phạm Ly. Nếu không phải hắn bị mất, bản tọa như thế nào lâm vào tình cảnh lúng túng như vậy? Kim Đức Thánh Chủ lại quên giấy hồ điệp đánh lén cũng không lệnh Phạm Ly thoát ly đội ngũ, là nàng đánh lén mới đưa Phạm Ly đánh bay. Đợi ước chừng nửa nén hương công phu, Kim Đức Thánh Chủ lại không kiên nhẫn được nữa. Còn phải đợi tới khi nào? Các ngươi đừng quên, Phạm Ly chỉ có chút cơ thực lực, bằng hắn sao có thể năng lực xông qua quỷ cốc tử thủy vụ mê trận? Lẽ nào hắn bị trận pháp khốn cả đời, chúng ta liền phải chờ hắn cả đời? Kim Đức Thánh Chủ vừa dứt lời, chỉ nghe thấy trong sương mù có thanh âm lười biếng truyền đến. Phạm Mỗ có tài đức gì, dám để cho Thánh Chủ và cả đời? Phạm Ly theo trong sương mù đi ra, nụ cười trên mặt có chút muốn ăn đòn. Ngươi, Kim Đức Thánh Chủ kinh hãi. Và ngươi, sao có thể năng lực xem thấu sương mù? Đơn giản, đưa vào bờ Lách Ban Nghệ Vạn là được. Phạm Ly thuận miệng địa chuyện. Kim Đức Thánh Chủ vẻ mặt sững sờ, căn bản nghe không hiểu. Phạm Ly không thèm để ý nàng, đi thẳng tới Lữ Phúc Bảo cùng Nhan Nguyên bên cạnh đứng vững. "Uy, ngươi là sao phán định phương hướng?" Lữ Phúc Bảo cũng rất tò mò, nhỏ giọng dò hỏi. Phạm Ly không có trực tiếp trả lời. Hắn đột nhiên cầm Lữ Phúc Bảo tay phải, đem nàng giật mình. Lữ Phúc Bảo chính xoắn xuýt muốn hay không hô phi lễ, hoặc là phiến Phạm Ly một bạn hai, lại cảm giác có một lạnh siêu siêu vật nhỏ nhét vào trong tay mình. Nàng trong mắt xem xét, đúng là một cái dây kẽm. Nghĩa là gì? Dùng vải lụa hướng một cái phương hướng ma sát, có thể sinh ra điện từ lực, hiệu quả cùng chỉ nam xa giống nhau. Phạm Ly giải thích. Về phần Lữ Phúc Bảo có thể hiểu hay không điện từ lực, vậy thì không phải là hắn cái kia quan tâm chuyện. Khủ. Tất nhiên người đã đông đủ. Theo ta đi trận thứ hai đi. Ý Dư Xuyên tiên sinh xoắn xuýt nhìn về phía Phạm Ly. Gia hỏa này không bình thường a. Trúc cơ cảnh cũng có thể xông qua quỷ cốc tử trận pháp, há không ra vẻ mình lão sư có tiếng không có miếng. Nhưng nhớ ra Phạm Ly tại Lộc Minh thư viện biểu hiện, lại ở đâu bình thường qua. Đây là trận thứ hai, kim viễn trận. Vân Mộng Sơn bên trong lại có một tòa đình viện. Đình viện bắt ngang tại đường núi trước, nhưng chỉ cần vòng qua sân nhỏ, có thể tiếp tục hướng phía trước đi. Chỉ nhìn bề ngoài, tòa này đình viện vàng son lộng lẫy, tráng lệ, cùng đại trận tên có chút vừa khít. Mọi người không chút nào không cảm giác được uy hiếp. Dường như kim viễn trận uy lực đây thủy vụ mê trận yếu hơn. Kim viễn trận, năng lực xem thấu một người đấy lòng lớn nhất dục vọng. Vào trận sau đó, liền có nặng nghề dục vọng khảo nghiệm. Một sáng bị dục vọng mê hoặc, rồi sẽ vĩnh khôn ảo giác, cũng không còn cách nào tỉnh lại. Y Dư Xuyên hiểu rõ kim viễn trận lợi hại, lại cố ý không nói. Nếu theo quỷ cốc tử bản ý, hắn nên nhắc nhở trước mọi người mới đúng. Ý Dư Xuyên liếc trộm Phạm Ly một chút. Hắn ở đây đại sở quyền thế ngập trời, tất nhiên ham muốn cá nhân cực nặng. Kim viễn trận chính là Phạm Ly từ điển. Khai giảng thật đáng sợ. Nếu có kiếp sau, đinh khắc lại không sinh em bé. Chương 149, huyện trận chương 149, huyện trận ai trước sống trận. Kim Đức Thánh Chủ hỏi. Nàng có lòng tin tuyệt đối. Vân Mộng Sơn ngũ hành trận, cho dù xuất từ quỷ cốc tử chi thủ, cũng không có khả năng vây khốn nàng này đường đường đại thừa nho tu. Không cần sắp đặt trình tự. Y Lý Xuyên giải thích nói, chư vị cùng một chỗ vào đỉnh viện là được, đại trận sẽ tự động đem chư vị tách ra, sau đó riêng phần mình bằng câu chuyện thật phá trận. Nhan Uyên nghe vậy nhíu mày. Hắn phụng sư mệnh mà đến, một nửa là vì bảo vệ tiểu sư muội, một nửa khác nhiệm vụ lại là bảo hộ Phạm Ly. Kim Viễn trận sẽ đem mọi người tách ra. Phạm Ly chẳng phải là rất nguy hiểm? Chư vị không cần lo ngại. Y Lý Xuyên lại nói, Kim Viễn trận huyền diệu vô cùng, nhưng xông trận thành công hay không, cùng tu vi cảnh giới không quan hệ. Cho dù là không hề tu vi phàm nhân, cũng có thể làm được vô hại phá trận. Vì sao? Nhan Uyên vội vàng hỏi. Y Lý Xuyên tiên sinh lại lắc đầu, không chịu lại giải thích. Nói quá nhiều, Phạm Ly thì có tâm lý chuẩn bị. Hừ, nhàm chán. Vạn Lịch Thái tử đã sớm chờ không nổi nữa, hắn hất lên ống tay áo, nhanh chân bước vào đình viện. Trương Cư Chính thấy thế, vội vàng truy vào đi. Chúng ta thì đi vào đi. Kim Đức Thánh Chủ một bên thúc giục, một bên ép buộc Phạm Ly. Lần này, người tốt nhất mau mau ra đây, khác lại để cho chúng ta đợi hồi lâu. Gia Cát Lượng đám người lần lượt vào trận. Phạm Ly thì đang muốn vào trong, lại bị Lữ Phúc Bảo từ phía sau nhẹ nhàng giữ chặt góc áo. Làm sao vậy? Ừm. Lữ Phúc Bảo suy nghĩ một lúc, nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi nhớ lấy giữ vững tâm thần, cái gọi là huyễn trận đều là vì giả tưởng mê hoặc lòng người. Phạm Ly bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ. Thật không hổ là trận pháp thiên tài. Lữ Phúc Bảo khẽ nói, dùng ngươi khen. Lừa gạt ta cùng với nữ nhân kết hôn, ta sớm muộn gì cùng ngươi tính sổ sách. Nói xong, nàng thì vào trận đi. Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Phạm Ly tâm trạng không hiểu thư thái một hồi, cười lấy đi vào đình viện. Vừa bước vào đình viện, liền cảm giác có một hồi kim quang, sáng rõ người mở mắt không ra. Thật không dễ dàng kim quang tàn đi, Phạm Ly có thể thấy mọi vật lại bị cảnh tượng trước mắt triệt để kinh ngạc. Bởi vì hắn lại xuyên việt rồi. Hành tinh xanh, Phạm Ly quê quán N thị. Phạm Ly cảm giác một hồi đầu váng mắt hoa, đầu tượng uống say say rượu nhỏ nhặt, lại triệt để quên đi Vân Mộng Sơn, ngay cả vương triều đại sở ký ức bắt đầu mơ hồ. Ta ở nhà, ra ở đâu? Phạm phủ. Không đúng, tiểu khu giai huyện ba tòa nhà một đơn nguyên 701, đây mới là nhà ta. Phạm Ly kéo cửa phòng ra, người được quen thuộc đồ ăn khí tức, lại nhíu mày. Hắn thốt ra, mẹ, hôm nay tại sao lại ăn đậu cọc gâu ngắn? Trên bàn cơm, rau trộn đậu cọc gâu ngắn, xào chay đậu cọc gâu ngắn, đậu cọc gâu ngắn trộn lẫn mặt. Phạm Ly trong nháy mắt đội lên đau khổ mặt nạ. Mẹ, chợ bán đồ ăn trong mua không được cái khác thái sao? Vừa dứt lời, một sấy lấy tóc quăn hơi mập phụ nhân liền từ phòng bếp xuống tới. Trong tay nàng mang theo thái đao, không nhịn được nói, chợ bán đồ ăn thái không cần tiền a. Những thứ này đậu cọc gâu ngắn là ngươi thúc, ngươi thẩm còn có ngươi đại gia gia đưa tới. Cho không thái không ăn, không nên bỏ tiền mua, ta sao nuôi ngươi cái này bại gia hùng đồ chơi. Phạm Ly bị đánh đỉnh đầu mặt mắng một trận, lúng túng sau khi, lại cảm thấy không hiểu ấm áp. Lão mẹ, bao nhiêu năm không bị lão mẹ như vậy mắng qua. Thế nhưng, trong trí nhớ nàng lão nhân ra dường như đã. Phạm Ly thở nhỏ mất cha, mẫu thân là hắn trong trí nhớ người thân nhất. Nhìn trước mắt quen thuộc nữ nhân, hắn hốc mắt mơ hồ nổi lên chua xót. Mẹ, ta sai rồi, ta không chọn lấy, ngài làm cái gì ta ăn cái gì. Này con tạm được. Phạm Mẫu lúc này mới quay người trở về phòng bếp. Không bao lâu công phu, thế mà mang sang một đạo không giống nhau món ăn. Này, sườn sao chua ngọt. Phạm Mẫu nghiêm mặt, lại rõ ràng có loại ngạo kiểu trở lấy nhi tử tán dương bộ dáng. Phạm Ly ngay lập tức nếm một khối xương sườn, sau đó moi ruột gan, đem đời này có thể tưởng tượng đến ca ngợi chủ nghệ từ nhi đều nói một lần. Phạm Mẫu lúc này mới vui vẻ ngồi xuống, cùng Phạm Ly cùng nhau dùng cơm. Người hôm nay không đi làm? Nha. Phạm Ly trong lòng buồn bực. Hôm nay muốn hay không đi làm, chính mình thế mà không biết. Sát vách Trần A Di giới thiệu cho ngươi đối tượng, xế chiều đi gặp một lần. A, không tới được hay không? Phạm Ly thốt ra chính là từ chối. Kết thân. Ta tấn công đại sở còn cần kết thân. Không đúng. Tấn công là thứ độ gì? Ngươi dám không tới? Phạm Mẫu vô bàn một cái. An lão nương làm sự kho, hôm nay ba cái cô nương ngươi nhất định phải toàn bộ cùng qua, bằng không không cho phép về nhà. Một thiên tướng thân ba lần. Mẹ, này không thích hợp a. Phạm Ly chấn kinh rồi. Đội sản xuất lửa cũng không dám như vậy lai giống a. Phạm Mẫu lại giống như nghe không được hắn nói chuyện, phối hợp lấy điện thoại di động ra. 3 giờ chiều, Hàn gia nha đầu. 4 giờ chiều, Hàn gia nha đầu. 5 giờ chiều, Lữ gia nha đầu. Địa điểm là bên trong chén ly lớn đặc biệt lớn chén quán cà phê, các nàng ba bức ảnh ta phát ngươi mẹ chặt, đừng làm lan lộn. Phạm Mẫu nói xong, lại bội ho một tiếng. Tối nay, phê chuẩn ngươi không trở về nhà qua đêm. Buổi chiều, 2 giờ 50 điểm. Phạm Ly trước giờ 10 phút đồng hồ đến quán cà phê, vị thứ nhất ra mắt đối tượng hạng tiểu thư, người còn chưa tới. Tại sao ta cảm giác chính mình là đang nằm mơ? Phạm Ly tự đủ. Đoạn đường này đến, trong đầu hắn có hai đoạn ký ức qua lại giao nhau. Hắn khi thì nhớ ra chính mình ở đơn vị đi làm, khi thì lại hoang tưởng chính mình người mặc công thức bảo phục, trên kim loan điện chỉ điểm giang sơn, bên cạnh còn có cái xuyên long bảo giác rưỡi run lẩy bẩy. Tiên sinh, xin hỏi ngài uống chút gì không? Có nhân viên phục vụ tiến lên hỏi. Chén nhỏ cầm sát. Thật xin lỗi tiên sinh, bản điếm không có chén nhỏ. Phạm Ly nghe vậy sử sốt. Hắn chỉ vào lễ tân, ba cái kia cốc, nhỏ nhất không phải sao? Nhân viên phục vụ, thật có lỗi tiên sinh, bản điếm chỉ có bên trong chén, ly lớn, đặc biệt lớn chén. Phạm Ly suy nghĩ một lúc, hỏi, nếu ta muốn đặc biệt lớn chén gấp 2 phân lượng, để các ngươi làm một phần cực lớn chén, xin hỏi có hay không có? Ta ra gấp 3 giá tiền. Nhân viên phục vụ không chút do dự nói, có thể vì ngài đặc biệt đặt trước chế. Thật xấu. Phạm Ly gật đầu. Ta muốn một chén miễn phí nước đá. Nhân viên phục vụ, xin chờ một chút. 3 giờ cả. Một tên nữ sinh đẩy cửa vào. Nàng người mặc áo sơ mi trắng, quần bò, giày cà vạt, như cái giả người trẻ tuổi. Nữ sinh đi thẳng tới quầy ba tiền. Ta muốn chén nhỏ cappuccino. Thật có lỗi, bản điểm chỉ có bên trong chén, ly lớn, đặc biệt lớn chén. Nhân viên phục vụ máy móc thức đáp trả. Nha. Nữ sinh nhu thuận gật đầu. Vậy phiền phức cho ta một phần đặc biệt lớn chén miễn phí nước đá. Nhân viên phục vụ nghe vậy nớ ra mấy giây, lại nhịn không được quay đầu đi xem Phạm Ly. Phạm Ly cũng bị bên này âm thanh hấp dẫn. Hắn chính uống vào miễn phí nước đá, cảm nhận được nhân viên phục vụ ánh mắt, nhún nhún vai tỏ vẻ không liên quan đến mình. Nhưng một giây sau, tên kia nữ sinh thì phát hiện hắn. Ngươi chính là Phạm Ly a? Nữ sinh bước nhanh đi qua, thoải mái tại Phạm Ly đối diện ngồi xuống. Ta gọi Hàn Linh, ngươi biết ta là ai a? Ngạch. Kết thân. Phạm Ly cảm nhận được nhân viên phục vụ ưu ái ánh mắt. Hắn thở dài, phiền phức, một phần đặc biệt lớn chén cầm sắt, một phần đặc biệt lớn chén cạm bụt xì nổ. Chương 150, kết thân chương 150, kết thân. Hạng Linh ngoại ý muốn vô cùng hay nói. Phạm Ly theo trong miệng nàng biết được, nàng là tập đoàn Hạng Thị Thiên Kim đại tiểu thư, càng là hơn tập đoàn người thừa kế duy nhất. Mấu chốt nhất, Hạng Linh tựa hồ đối với Phạm Ly hết sức hài lòng, bước thiết hy vọng cùng hắn bắt đầu kết giao. Nếu hai ta kết hôn, ta kế thừa tập đoàn sau đó, liền mời ngươi đảm nhiệm tập đoàn CEO. Nhà chúng ta tiền sẽ thêm đến xài không hết, ngươi đời này không cần là tiền tài phát sầu. Hai tử lời nói ta nghĩ sinh hai cái, một tùy ngươi họ, một theo họ ta. Ta thường xuyên xuyên nam hải tử trang phục, ngươi không ngại a? Phạm Ly nghe được đều nhanh ngủ thiếp đi. Hắn lên dây cót tinh thần nói, không, không ngại, ngươi có mặc quần áo tự do. Hi hi ha ha, ngươi thật là một cái người tốt, Phạm Ly. Hạng Linh tú đỏ mặt, một thân trung tính hóa trang thì không thể che hết nàng khuôn mặt xinh đẹp. Ta, người tốt. Lời này theo Hạng Linh trong miệng nói ra, Phạm Ly không hiểu cảm thấy có chút khó chịu. Này không giống như là lời nàng nói. Với lại, kết thân thế mà thuận lợi như vậy sao? Dựa vào bản thân bình thường gia đình khá giả điều kiện, xã hội bình thường làm công người thân phận, lại có thể cùng đại tập đoàn Thiên Kim tiểu thư kết thân. Tất cả tiến hành đến độ vô cùng thuận lợi, thời gian thì trôi qua rất nhanh. Buổi chiều 3 giờ 55 phút, khoảng cách trận thứ 2 kết thân còn lại 5 phút đồng hồ. Ta phải đi. Hạng Linh đột nhiên nói. Nàng đứng dậy, như cái hoàn thành nhiệm vụ người máy, bước nhanh rời khỏi quán cà phê. Phạm Ly đầu óc mù mịt, luôn cảm giác ở đâu không thích hợp. Hắn ngồi yên một lát, lại nghe thấy con nữ nhân giày cao gót âm thanh dần dần nhích lại gần mình. Người chính là Phạm Ly. Một đạo thanh lãnh bên trong lộ ra ngạo khí giọng nữ. Phạm Ly ngẩng đầu, thấy do nữ nhân khuôn mặt trong nháy mắt như giật điện đứng lên. Toàn thân hắn cơ thể căng cứng, hoàn toàn là vô thức bước vào phòng bị trạng thái. Thánh chủ. Phạm Ly thốt ra. Nữ nhân nhíu mày, cái gì thánh chủ? Ta gọi Hàn Nguyệt, ta xem qua hình của ngươi, là Phạm Ly không sai a. Phạm Ly lúc này mới nhớ ra, vị thứ hai ra mắt đối tượng sắp thực họ Hàn. Ngậy. Mời ngồi. Phạm Ly càng phát ra cảm thấy không thích hợp. Hắn vô thức đi xem Hàn Nguyệt tay phải, nắm lấy một thanh cán dài dù che nắng. Rõ ràng là dù, Phạm Ly lại cảm thấy giống một thanh như xương như tuyết bảo kiếm. Hàn Nguyệt ngồi xuống sau đó, vẫn như cũng là bộ kia tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Ta bị trong nhà buộc tới. Kết thân loại sự tình này, ta luôn luôn là không tiếp thụ. Nhưng ngươi trước giờ đến quán cà phê, coi như có chút phong độ thân sĩ, ta tạm thời nghe một chút tình huống của ngươi đi. Hàn Nguyệt nói xong, cái cằm khẽ nâng, con mắt thì nhìn về phía nơi khác, chỉ ngẫu nhiên dùng khỏe mắt dư quang dò xét Phạm Ly. Phạm Ly cũng nghe bối rối. Này nương môn tốt ngạo kiểu a, thật coi chính mình là băng sơn trên tuyết liên, ngạo hàn độc lập thôi. Hết lần này tới lần khác miệng cùng thân thể đều có một bức đại não. Ngoài miệng nói xong không vui, nhưng cơ thể còn không phải đến kết thân. Khủ. Ta là N thị người bản địa, có phòng không xe, hiện nay công tác thu nhập. 5 giờ còn có vòng thứ 3 kết thân, Phạm Ly chỉ coi là qua loa. Hắn đem tình huống của mình giới thiệu một lần, thì không trông cậy vào Hàn Nguyệt đối với mình cảm thấy hứng thú. Hừ. Quả nhiên, Hàn Nguyệt dùng cái mũi hừ nhẹ một tiếng. Tốt bình thường điều kiện. Thế mà không che giấu chút nào, ngay trước mặt Phạm Ly nói thẳng. Hắn trợn mắt một cái, trong lòng tự nhủ tất nhiên trước mắt, vội vàng nhất phách lương tán. Hàn Nguyệt nhưng chưa rời khỏi, vẫn như cũ đoan trang ngồi. Nàng ánh mắt vẫn nhìn về phía nơi khác, nhưng thỉnh thoảng khỏe mắt liếc trộm Phạm Ly, tựa hồ đối với hắn vẫn có hứng thú. Kỳ lạ, đối mặt Hàn Nguyệt, Phạm Ly lại sinh lòng một cố cảm giác quen thuộc. Lẽ nào chính mình trước kia thì nhận biết nàng? Phạm Ly thậm chí cảm thấy được, ngạo mạn, hoặc nói ngạo kiểu, chỉ là Hàn Nguyệt từ nhỏ dưỡng thành tính cách. Bản ý không hỏng. Ngươi nói xong vậy ta thì giới thiệu một chút tình huống của mình đi. Phạm Ly kinh ngạc, thế mà đoán trúng. Hàn Nguyệt cũng không có bởi vì Phạm Ly bình thường không có gì đặc biệt, thì vội vàng kết thúc kết thân. Cùng loại trong tiểu thuyết trên nghèo yêu giàu kiểu đoạn không có xuất hiện, nàng còn tiếp tục kết thân quá trình. Ta có hải quy du học trải nghiệm, hiện nay là N thị đại học học viện âm nhạc thanh niên giảng sư. Am hiểu dương cầm, thanh nhạc, múa ba lê, đã từng đạt được 2 lần thi đấu quốc tế giải thưởng. Phụ thân là về hưu giáo sư đại học, mẫu thân là ngân hàng giám đốc. Ta có 6 chữ số tiền tiết kiệm, không có mua phòng, nhưng mua một cỗ thay đi bộ xe. Hàn Nguyệt nói xong, ánh mắt cuối cùng trên người Phạm Ly dừng lại mấy giây, nét miệng lên vẻ kiêu ngạo cười. Nụ cười của nàng phảng phất đang nói, thế nào? Ta vô cùng ưu tú a. Phạm Ly không thể không phục thừa nhận. Vì nhà của Hàn Nguyệt Cảnh, tự thân tình huống, mặc dù không giống Hạng Ninh như thế tập đoàn Thiên Kim, nhưng xác thực được xưng tụng ưu tú. Tình huống căn bản nói xong nói một chút ngươi có cái gì yêu thích đi. Hàn Nguyệt lại nói. Phạm Ly đành phải gật đầu, phối hợp với có hỏi có đáp. Vòng thứ 2 kết thân, ngoài dự đoán thì vô cùng thuận lợi. Khi thời gian đi vào 4 giờ 55 phút, Hàn Nguyệt đột nhiên đứng dậy, thì như Hạng Ninh giống nhau vội vàng rời khỏi. Phạm Ly nhíu mày. Hắn cảm giác chính mình như cái để tuyến con rối, tất cả đều là bị trước đó an bài tốt. Do đó, vị thứ ba ra mắt đối tượng muốn đăng tràng. Quả nhiên, 5 phút đồng hồ vừa tới, liền có cái phong độ trí thức rất nặng, mang tròn gọng kính tóc ngắn nữ sinh đi vào quán cà phê. "Ngươi là Lữ tiểu thư a?" Trần A Di giới thiệu ra mắt đối tượng. Phạm Ly đứng dậy, muốn biểu hiện được quý ông lịch sự một ít. Tóc ngắn nữ sinh lại gấp nói, "A, cuối cùng ta tính tìm thấy ngươi." Nàng gọi tới Phạm Ly trước mặt, một phát bắt được hắn. "Phạm Ly, ngươi thanh tỉnh một chút. Ta là Lữ Phúc Bảo, Lữ Xuân Thu con gái. Trước mắt ngươi nhìn thấy tất cả đều là giả, chúng ta còn trong Vân Mộng Sơn. Ta lo lắng ngươi bị huyễn trận mê hoặc, cưỡng ép chen vào ngươi huyễn cảnh." "A, không được, ta muốn bị bài xích đi ra." Chỉ thời gian một cái nháy mắt, Lữ Phúc Bảo lại biến mất. Phạm Ly trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn xung quanh, thật sự cũng tìm không được nữa Lữ Phúc Bảo bóng dáng. "Cái gì huyễn cảnh? Cái gì Vân Mộng Sơn?" Hắn hoảng hốt muốn nhớ tới cái gì, lại bị một hồi chuông điện thoại di động ngắt lời ý nghĩ. Điện báo biểu hiện, "Lão mẹ." "Uy, mẹ." Phạm Ly suy nghĩ một lúc, nói, "Đã nhanh 5 điểm rồi, vị thứ ba ra mắt đối tượng làm sao còn không đến?" Trong điện thoại, chuyên gia Phạm Mẫu Đoàn trách âm thanh. "Ngươi tiểu tử thối này, nói nhăng gì đấy? Trần A Di chỉ giới thiệu hai cái ra mắt đối tượng, ngươi trong ngộng tới cái thứ ba. Chỉ có hai người." Phạm Ly nhíu mày, cảm giác không đúng chỗ nào. Phạm Mẫu lại nói, "Ngươi Trần A Di nói, tiểu Hạng cùng tiểu Hàn điều kiện cũng rất tốt, bất luận cưới ai cũng là phúc khí của ngươi." Trong điện thoại, Phạm Mẫu nói liên miên lại nhải nói rất nhiều. Ngay cả Phạm Ly cũng hoảng hốt cảm thấy, xác thực như thế. Một vị xuất thân nhà giàu có thiên kim quý nữ, một vị phần tử trí thức gia đình hiểu điệu thuộc nữ. Theo bình thường kết hôn quan niệm, bất luận cưới ai đều là sĩ diện có mặt mũi, muốn lớp vải lót có lớp vải lót. Có thể Phạm Ly luôn cảm giác quái chỗ nào quái. Hắn chính hồ tư loạn tưởng, điện thoại lại vang lên, là Hoài Trạng. "Hạng Ninh, ngày mai ngươi vừa liền sao? Có thể hay không theo giúp ta đi mới mở nghiệp sân chơi? Trừ ra chưa biết, còn bổ sung một đáng yêu van cầu anh chế." Hàn Nguyệt gửi tới thông tin thì rất đơn giản, chỉ có 10 cái chữ, lộ ra khó gần cùng ngạo kiểu, hoàn toàn không cho phép Phạm Ly từ chối. "Ngày mai ta nghỉ ngơi, ngươi ra đây một chút." Chương 151, trò chơi kết thúc. Chương 151, trò chơi kết thúc. Thời gian giống như một cái chớp mắt, đã đến ngày thứ hai. Phạm Ly vô cùng nhức cả trứng. Trong vòng một ngày, muốn cùng hai nữ nhân hẹn hò. May mắn, Hạng Ninh hẹn buổi chiều, Hàn Nguyệt hẹn buổi tối, bằng không tại chỗ tu la chẳng. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa, rất gấp. Phạm Ly đang muốn đi phó ước, hắn khai môn, lại phát hiện là Hạng Ninh. "Làm sao ngươi biết nhà ta địa chỉ?" Phạm Ly kinh ngạc nói. Hạng Ninh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, "Trần A Di nói cho ta biết." Không ngờ rằng, nàng đúng là tới đón Phạm Ly. Hai người xuống lầu, liền có một cỗ màu bạc lâu hơn phẹn tuần dừng ở bên đường. "Ngươi dùng chiếc xe này tiếp ta đi sân chơi." Phạm Ly cảm thấy lúng túng. Quá lộ liễu có thể hay không hơi khiêm tốn một chút. Hạng Ninh lại lắc đầu, "Sân chơi quá xa, chúng ta ngồi trước xe đi sân bay, dựng trong nhà máy bay trực thăng quá khứ." Phạm Ly im lặng. "Còn có máy bay trực thăng. Thật xin lỗi, nghèo khó hạn chế hắn giao thông quen thuộc, quên trên trời thì có lối." Ngồi máy bay trực thăng, trên không trung bay vọt nửa tòa thành thị khoảng cách. Lập tức đến. Hạng Ninh chỉ vào phía dưới sân chơi, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, hương phấn lại thẹn thùng. Phạm Ly sững sờ nói, "Chúng ta còn chưa mua vé a." Mắt thấy đã bay qua sân chơi chính đại môn, Phạm Ly trong lòng tự nhủ, còn có thể như vậy. Dùng máy bay trực thăng cho bé. Chờ hắn trông thấy trong sân chơi sân bay, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Toàn này sân chơi là Hạng Ninh ra mở. "Chơi trước cái gì?" Phạm Ly nhìn nhà ma, xe cáp treo và trò chơi công trình, kích thích hạng mục, hắn tốt xấu có thể có chút hứng thú. Hạng Ninh lại không biết khi nào giắt hắn tay, hướng đu quay ngựa gỗ đi đến. "Phạm Ly, hình như có chỗ nào không đúng, lại hình như không sao hết. Đu quay ngựa gỗ chỉ thích hợp hai loại người, tiểu bằng hữu, người yêu." Hạng Ninh giống như đem hai thứ này cũng chiếm. Do đó, chính mình đang cùng tiểu bằng hữu hẹn hò. Ngồi lại đu quay ngựa gỗ, lại ngồi xoay tròn chén cà phê, xe điện đụng. Sao toàn bộ là nhi đồng hạng mục? Tiếp đó, giờ đến phiên 3333 là ra ra. Phạm Ly đều nhanh đội lên đau khổ mặt nạ. May mắn, Hạng Ninh cuối cùng quyết định nếm thử trưởng thành hạng mục. "Đi ngồi vòng đu quay a." Phạm Ly ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa nghe nói là trong nước lớn nhất vòng đu quay, chính vì rùa đen bỏ được tốc độ chậm chạp xoay tròn lấy. Hắn gật đầu. Người sống một gương mặt, tốt xấu không chơi đồng hạng mục. Ngồi lên vòng đu quay, Phạm Ly mới phát giác không thích hợp. Rõ ràng hai người cái gì cũng không làm, Hạng Ninh gương mặt xinh đẹp lại càng phát ra đỏ lên. Nàng một đôi mắt đẹp dường như muốn chảy ra nước, phấn thần khẽ nhếch, như là có lời muốn nói. "Phạm Ly." "Ừm." "Về sau, hai chúng ta nếu mỗi ngày cùng nhau, ngươi sẽ bắt nạt ta sao?" Phạm Ly muốn nói sẽ không, nhưng cảm giác chính mình hình như làm không được. Gặp hắn không có trả lời, Hạng Ninh khỏe miệng ngay lập tức hướng xuống rồi, một bộ muốn khóc bộ dáng. "Ta tận lực không bắt nạt ngươi." Phạm Ly bất đắc dĩ nói. Hạng Ninh khoảng học qua xuyên kịch trở mặt, trong nháy mắt lại cười. "Chỉ cần ngươi tốt với ta, Hạng thị sản nghiệp, ta toàn bộ tài nguyên đều thuộc về ngươi. Ngay cả ta." "Ta vậy thì quy ngươi." Giọng Hạng Ninh càng ngày càng nhỏ, Phạm Ly dường như nghe không rõ, nhưng cũng có thể đoán được nàng đang nói cái gì. "Còn có loại chuyện tốt này. Ra mắt đối tượng là phú gia thiên kim, với lại gặp mặt lần thứ hai thì yêu chính mình. Từ đây có thể nằm ngửa, thưởng thụ lấy áo cơm không lo, tiểu thê làm bạn phú quý cá ước mối đời sống. Cả đời ở tại chỗ này, có thể thì rất tốt." Phạm Ly trong lòng đột nhiên toát ra như thế cái suy nghĩ. Hắn lại cảm thấy kỳ lạ. Không ở lại nơi này, chính mình còn có thể đi đâu? Sắp trời dần tối. Phạm Ly cáo tử, nói còn có việc, không thể tiếp tục theo nàng. Hạng Ninh mặc dù không bỏ, nhưng lại ngoài ý muốn nghe lời, sắp đặt chuyến đặc biệt tiễn hắn trở về nội thành. Nhưng bác tài tùy tiện tìm dừng xe bên đường, Phạm Ly xem xét thời gian. 19 giờ 5 phút. Cùng Hàn Nguyệt hẹn họ, 7 giờ rưỡi tối, tại N thị thành thị âm nhạc bên ngoài phòng chạm mặt. Hắn trước giờ 10 phút đồng hồ đến, không đầy một lát, liền nhìn thấy người mặc màu đen muộn lễ váy Hàn Nguyệt. Băng đen váy phụ trợ nàng da thịt trắng nõn, thì giống trong bầu trời đêm xinh đẹp mặt trăng. Ca kịch, ngươi năng lực tiếp nhận sao? Hàn Nguyệt xuất ra hai tấm vé vào cửa, vẫn như cũ mặt lạnh lấy. Phạm Ly nhìn thoáng qua vé vào cửa. Phổ Khế Nhi. Phiếu trên in một người ngoại quốc ảnh chân dung, lại dường như không có chữ Hán. Hàn Nguyệt kinh ngạc nói, ngươi năng lực một chút nhận ra Phổ Khế Nhi. Giả khoa mạc Phổ Khế Nhi, tu dạn đột tác giả. Năm trước nát nhất cổ trang phim bom tấn, lãng phí ta dòng dã 40 khối tiền. Làm thời ta tức giận đến không được, lên mạng đem tủ dạn đột tài liệu tương quan cũng tra xét một lần. Nghe Phạm Ly nói xong, Hàn Nguyệt ngu ngơ hồi lâu, mới nghe hiểu là chuyện gì xảy ra. Nàng nhíu mặt, tựa tại cố nén ý cười, khóe miệng vẫn là hướng lên ngắc ngắc. Nếu như ngươi không thích, ta có thể một người nghe. Hàn Nguyệt nói như vậy, Phạm Ly cũng không tin. Nữ nhân này thái ngạo kiểu nói ra vĩnh viễn khẩu thị tâm phi. Phạm Ly sắc thực hát đối kịch không hứng thú, nhưng vẫn trái lương tâm nói, khó được có cơ hội thưởng thức cao nhã nghệ thuật, sao có thể bỏ lỡ đâu. Hàn Nguyệt nghe vậy, quả nhiên đôi mắt sáng lên, khuôn mặt thì nhu hòa rất nhiều. Đi thôi. Nàng đưa tay. Phạm Ly sững sờ, lập tức đã hiểu là để cho mình nắm tay của nàng. Hai người đi vào âm nhạc sảnh, tìm thấy chỗ ngồi. Và khán giả lần lượt ra trận lúc, Phạm Ly kinh ngạc phát hiện, duy chỉ có hắn cùng Hàn Nguyệt chung quanh không có khán giả. Chung quanh một vòng chỗ ngồi cũng trống không, có chút bao xương cảm giác. Âm nhạc vang, ca kịch diễn viên lên đài biểu diễn. Kỳ lạ, ngày thường cũng không nghe Tây Dương ca kịch Phạm Ly, lại dần dần tâm thần say mê trong đó. Nhất là Hàn Nguyệt làm bạn ở bên, nhiều tâm hắn sinh chưa bao giờ có yên tĩnh mỹ hảo cảm giác. Thích không? Nữ nhân thổ khí như lan, âm thanh phát qua hắn bên tai. Thích. Phạm Ly mê ly đáp, từ nay về sau, ta đều như vậy bồi bạn ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Hàn Nguyệt lại hỏi. Vui lòng hai chữ, Phạm Ly dường như muốn thoát ra. Hàn Nguyệt nhìn hắn há mồm, lại không phát ra cái gì âm thanh. Nàng liền xích lại gần chút ít, khích lệ nói, nói nha, nói ngươi vui lòng định viễn lưu tại bên cạnh ta. Giọng nói điệu đà, ít mấy phần ngày thường lãnh đạo, lại càng thả thính. Nhưng mà, bất luận Hàn Nguyệt làm sao chờ đợi, Phạm Ly lại không làm đáp lại. Hắn giống như ngủ thiết đi, từ từ nhắm hai mắt, khoe miệng hơi nhếch lên, lại giống là đắm chìm trong mỹ rượu trong tiếng âm nhạc. Ta nguyện đem chính mình hiến cho ngươi, ngươi còn không vừa lòng, còn không muốn vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ta sao? Hàn Nguyệt cuối cùng lên tiếng lần nữa, giọng nói lại lộ ra mấy phần nội vàng. Đáp ứng ta, vĩnh viễn lưu lại đi. Giọng Hàn Nguyệt cuối cùng tỉnh lại Phạm Ly. Hắn mở ra hai mắt, ánh mắt lướt qua trên đài ca kịch biểu diễn, lại lướt qua đẹp đến không gì tả nổi Hàn Nguyệt, lại vẫn không chịu dừng lại. Và Phạm Ly nhìn chung quanh bốn phía một lần, mới từ trong miệng phun ra ba chữ, im với trận. Cùng một thời gian, đại sở, Bành Thành, Long Thần Điện trong, bốn giống nhau như lúc Phạm Ly thì đình chỉ tu luyện, chậm rãi mở ra hai mắt. Chủ nhân, Ô truy hỏi, Vân Mộng Sơn mọi thứ thuận lợi. Yên tâm, tất cả không việc gì. Bốn Phạm Ly cùng lúc mở miệng, im với trận, nhàm chán trò xiếc, cái kia kết thúc. Chương 152, ta và ngươi cha giống nhau. Chương 152, ta và ngươi cha giống nhau. Làm Phạm Ly đi ra Kim Viễn trận lúc, Y Lý Xuyên tiên sinh ngây dại. Ngươi? Hắn hoài nghi mình hoa mắt. Đây chính là Kim Viễn trận a? Ủy cốc tử lão sư bố trí ngũ hành đại trận một trong, lại bị chỉ là trúc cơ cảnh Phạm Ly xông qua. Với lại, hắn vẫn là thứ nhất xuất trận. Phạm Ly không thèm để ý Y Lý Xuyên. Hắn nhìn hai bên một chút, không ai. Do đó, chính mình là cái thứ nhất qua cửa. Phạm Ly cười hắc hắc, thì Viên Sơn Thạch làm ghế ngồi xuống. Ước chừng nửa nén hương thời gian, lại có người từ trong Kim Viễn trận đi ra. Người tới chính là Vạn Lịch Thái tử. Sau lưng hắn còn đi theo Trương Cư Chính. Lão sư, nhìn tới lại là người ta hai người dẫn đầu xuất trận. Hà, Phạm Ly. Vạn Lịch Thái tử trông thấy ngồi trên sơn thạch Phạm Ly, khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt cứng đờ. Có chuyện gì vậy? Vạn Lịch Thái tử tức giận chất vấn Y Dư Xuyên tiên sinh. Không phải là ngươi gian lận, âm thầm trợ hắn xông trận. Y Dư Xuyên tiên sinh nghe mắt trợn trắng. Hắn hận không thể Phạm Ly chết ở trong trận, làm sao có khả năng giúp đỡ? Còn có này Vạn Lịch Thái tử, mặc dù kinh tài tuyệt diễm, một đời đế vương chi tư, nhưng có lẽ quá thua không nổi đi. Mời nói cẩn thận. Y Dư Xuyên tiên sinh nghiêm mặt nói, Quỷ Cốc lão sư tại đỉnh Vân Mộng Sơn khống chế toàn cục, ta sao dám làm việc thiên tư? Huống chi, ta cùng với Phạm Ly cũng không quan hệ cá nhân. Vạn Lịch Thái tử nghe lời này, cũng cảm thấy có mấy phần đạo lý, nhưng hắn là bực nào thân phận, cho dù oan uổng Y Dư Xuyên, thì tuyệt không có khả năng xin lỗi. Y Dư Xuyên huynh bất giận, hay là Trương Cư Chính đứng ra hòa giải? Phạm đại nhân tu vi gần như chỉ ở trúc cơ, lại năng lực dẫn đầu phá trận, xác thực không hợp với lẽ thường. Nhà ta thái tử có chỗ chất vấn, cũng hợp tình hợp lý. Y Dư Xuyên tiên sinh tâm trạng cực kém, hết lần này tới lần khác đối phương là triều đại minh Vạn Lịch Thái tử, hắn sau này nghĩ tại đại minh lưu đừng ra, vẫn đúng là không dám đắc tội Vạn Lịch. Ừm. Y Dư Xuyên xông Trương Cư Chính chắp tay một cái, coi như là tiếp nhận rồi lối nói của hắn. Mọi người tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh, lại có ba người gần như đồng thời xuất trận. Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia. Ba người trông thấy Phạm Ly, ngay lập tức cười lấy nên đón. Chúc mừng tấn công phá trận. Ba người đều là ngụy, hán, nô cánh tay đắc lực chi thần, lại là Quỷ Cốc tự thân truyền đệ tử, phá trận tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng trông thấy Phạm Ly cũng có thể phá trận, thậm chí nhanh hơn chính mình, trong lòng đều là kinh thán không thôi. Lại qua một lát, Nhan Nguyên thì theo trong huyễn trận đi ra. Lữ Phúc Bảo còn chưa có đi ra. Phạm Ly nhíu mày, hắn năng lực dẫn đầu phá trận, một là năm cỗ thân thể phân hóa kim huyễn trận áp lực, bốn là lại càng dễ thanh tỉnh. Hai là nhờ có Lữ Phúc Bảo mạo hiểm nhắc nhở, nhường hắn sớm hơn cảnh giác. Lẽ nào, nàng vì bảo toàn ta, phản hại chính mình thân hãm huyễn cảnh? Lữ Phúc Bảo vốn là thân trong kim huyễn trận, lại xâm nhập Phạm Ly huyễn cảnh, nghĩ đến bỏ ra cái giá không nhỏ. Tiểu sư muội, Phạm Ly chính lo lắng đến, liền nghe Nhan Nguyên ngạc nhiên hô một tiếng. Nguyên lai, Lữ Phúc Bảo cuối cùng từ trong kim huyễn trận hiện ra. Chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệnh, nhịp chân lộn xộn, cơ thể như ruột đông rách lay động, dường như tiêu hao nghiêm trọng. Dùng để che đậy khuôn mặt lụa trắng, cũng không biết khi nào làm mất rồi. "Tiểu sư muội, ngươi làm sao vậy?" Nhan Nguyên cả kinh nói. Hắn đỡ lấy Lữ Phúc Bảo, hơi chút thăm dò, phát hiện nàng linh khí tiêu hao hơn phân nửa, gần như dầu hết đèn tắt. "Sư minh, ta không sao." Lữ Phúc Bảo dáng chống đỡ nhìn tinh thần, ánh mắt bốn phía tìm kiếm. Đợi nàng trông thấy Phạm Ly, cuối cùng vui mừng cười một tiếng. "Ngươi hiện ra?" "Ừm." Phạm Ly bước nhanh đến phía trước, một cái cầm tay của nữ nhân. Lữ Phúc Bảo không có chuẩn bị, tiếp xúc sát thịt đường nàng gương mặt xinh đẹp nhanh chóng biến đỏ, như chu quả đỏ tươi ướt át. "Ngươi làm gì?" "Buông tay nha." Nàng nhẹ giọng khẩn trương nói. "Chỉ là nắm tay mà thôi." Lữ Phúc Bảo lại khẩn trương đến toàn thân khẽ run. Phạm Ly không có chú ý này chi tiết, hắn lấy ra một bình thuốc nhỏ, nhét vào Lữ Phúc Bảo trong tay. "Đây là bổ sung linh khí đan dược, vội vàng ăn." Chỉ là Phạm Ly vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bạn Lịch thái tử châm chọc khiêu khích. "Ha ha ha, thực sự là buồn cười. Vị này mỹ nhân dù sao cũng là nguyên anh cảnh, bằng ngươi muốn dùng đan dược vì nàng khôi phục linh khí. Thiên, địa, huyền, hoàng tứ cảnh đan dược, trừ phi ngươi năng lực xuất ra 100 mai huyền cấp bát phẩm trở lên đan dược, lại hoặc là 50 mai địa cấp tam phẩm trở lên đan dược, mới có thể để cho nàng bổ đầy linh khí. Làm nhưng, nếu có thiên cấp đan dược nhất phẩm, ăn một viên liền đầy đủ. Nhưng bản thái tử sợ ngươi không bỏ ra nổi đến." "Ha ha ha ha." Vạn Lịch thái tử cười như điên một hồi, nhìn về phía Lữ Phúc Bảo ánh mắt lại tràn đầy vẻ tham lam. Không có uổng phí xa che mặt, mỹ mạo của nàng đã giấu không được. Lữ Phúc Bảo thanh xuân phương hoa, ngọt ngào bên trong lộ ra nhàn nhạt ngây ngô ngây thơ, tựa một đóa nở rộ lại chưa hết hoa bách hợp. Bản thái tử tình cờ có một hạt âm dương long hổ đan, thiên cấp nhất phẩm. Vạn Lịch thái tử lấy ra cái bình sứ, mở ra, đổ ra một hạt màu đen đan dược, lập tức mùi thuốc bốn phía, mọi người chỉ nghe nghe cũng cảm thấy thần thanh khí sảng. Quả thật là thiên cấp đan dược. Ý Di Xuyên tiên sinh cả kinh nói. Vạn Lịch thái tử tà mị cười một tiếng, lại nhìn về phía Lữ Phúc Bảo. "Mỹ nhân, ngươi như từ đây đi theo bản thái tử, viên này âm dương long hổ đan thì quy ngươi." Hắn dương dương đắc ý, chờ đợi Lữ Phúc Bảo đáp lời. Về phần Phạm Ly, sớm không bị Vạn Lịch để ở trong mắt. "Thử, thu hồi ngươi đan dược, bổn cô nương không có thèm." Lữ Phúc Bảo lại là không chút do dự từ chối. Thiên cấp đan dược tất nhiên chân quý, nhưng nàng tốt xấu là Lữ Xuân Thu con gái, há lại một viên thiên cấp đan dược có thể thu mua. Này nếu truyền đi, quả thực có nhục gia phong. Nhưng nàng thì ở trong lòng thở dài, thiên cấp đan dược thực sự chân quý, chỉ sợ Phạm Ly là không có. Ta không thể nhanh chóng khôi phục thực lực, phía sau mấy trận làm sao có thể giúp được hắn. Lữ Phúc Bảo chính suy nghĩ miên man, bên hai lại chuyển đến giọng Phạm Ly. "Đừng phát ngây người, vội vàng uống thuốc đi. Xem ngươi tình huống, chỉ ăn một hạt liền đầy đủ không thể hàm hố, đỡ phải dược lực tiêu hóa không được. Còn sót lại đan dược, ngươi giữ lại kề bên người." Lữ Phúc Bảo nghe vậy sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu, đối diện trên Phạm Ly tấm kia tràn đầy chân thành mặt. Nàng cười khổ, "Một hạt đan dược sao đủ ta bổ sung linh khí? Trừ phi đây là nguyên một bình thiên cấp đan." Lữ Phúc Bảo vừa nói chuyện, một bên đem nắp bình vỡ ra. Trong chốc lát, mùi thuốc theo trong bình phun ra ngoài, dường như tràn ngập cái này phiến vùng núi. Lữ Phúc Bảo ngây dại. Phạm Ly cho nàng đúng là nguyên một bình thiên cấp đan dược. Cái này. Lữ Phúc Bảo ngơ ngác nhìn Phạm Ly, nàng lại hoài nghi mình còn tại trong huyễn trận, vẫn bị Phạm Ly trêu đùa nhìn. Điều đó không có khả năng. Mọi người kinh ngạc. Vạn Lịch thái tử càng là hơn tâm tính sập. Ngươi thì có thiên cấp đan dược, hơn nữa là nguyên một bình. Nghĩ hắn đường đường đại minh thái tử, hàng năm bị gia tịnh đế ban cho thiên cấp đan dược thì không vượt qua trăm viên. Phạm Ly tiện tay tặng người, lại là nguyên một bình. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Phạm Ly liếc Vạn Lịch thái tử một chút. Ngươi tuy là đại minh thái tử, nói trắng ra cũng là lĩnh bổng lộc sống qua ngày. Bản công lại cùng cha ngươi giống nhau, tay cầm một nước tài nguyên, là phát bổng lộc. Chỉ là một bình thiên cấp đan dược mà thôi, bản công tiến nổi. Thật có lỗi, ngủ một buổi chiều, vừa tỉnh. Chương 153, tâm loạn như ma. Chương 153, tâm loạn như ma. Kim Đức Thánh chủ theo trong huyễn trận ra đây. Nàng thật không dễ dàng khám phá huyễn cảnh, trong lòng đang có chút dương dương đắc ý, nhưng phát hiện mình đúng là một tên sau cùng, không khỏi gò má đỏ lên. Cái gì? Phạm Ly đúng là cái thứ nhất phá trận. Kim Đức biết được tin tức này, sắc mặt lại khó coi mấy phần. Nhưng nàng nghĩ lại đã hiểu. Kim huyễn trận hẳn là sông trận người tu vi càng cao, trận pháp uy lực thì càng lớn. Phạm Ly chỉ có chút cơ cảnh, kim huyễn trận uy lực trên diện rộng hạ xuống, này mới khiến hắn dẫn đầu phá trận. Ta là ở đây duy nhất đại thừa cảnh, đối mặt huyễn trận uy lực tất nhiên cũng là mạnh nhất. Kim Đức linh khí thì tổn thất không ít. Nàng xuất ra một lọ thuốc, hướng trong tay đổ mấy hạt đan dược. Đang muốn hướng trong miệng tiễn, lại phát hiện Phạm Ly mấy người cũng tại dùng dược. Kim Đức cười lạnh, kim huyễn trận sát thực lợi hại, tất cả mọi người tổn hao không ít linh khí, phải nắm chặt bổ sung. Đáng tiếc đất này cấp thất phẩm kim ô huyền nguyên đan, nhất định phải phối hợp độc môn huyền công mới có thể phục dụng, không thể chia sẻ cho các ngươi. Chỉ là nàng vừa dứt lời, thì ngửi ra trong không khí mùi thuốc nồng nặc. Các ngươi, Kim Đức Thánh chủ nuốt một ngụm nước bọt. Các ngươi ăn cái gì đan dược? Nhan Nguyên chi tiết đáp, ngũ linh đan. Kim Đức Thánh Chủ khó có thể tin, thiên cấp nhất phẩm đan dược, các ngươi sao bỏ được? Nàng tùy thân thì mang một viên thiên cấp đan dược, trừ phi là sinh tử tồn vong ở giữa, hay là cảnh giới sắp đột phá, bằng không tuyệt đối không nỡ lòng phục dụng. Dùng thiên cấp đan dược bổ linh khí, không khỏi phung phí của trời. Tấn công tặng trò, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn? Quách Gia cười lấy, đem một hạt đan dược ném vào trong miệng. Hắn luôn luôn phong lưu thẳng thắn, tướng ăn khó tránh khỏi kém chút ít. Gia Cát Lượng hai ngón khẽ bóp một hạt đan dược, chậm rãi phục dụng, tướng ăn thì văn nhã rất nhiều. Ta Nô quốc khi nào có thể tượng Sở quốc như vậy giàu có? Chu Du nói xong, thì ăn vào một hạt ngũ linh đan, lại đối Phạm Ly chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Kim Đức Thánh Chủ sắc mặt tâm trầm, nàng dù thế nào thì không muốn mở miệng, hướng Phạm Ly đòi hỏi đan dược. Phạm Ly cũng không có khả năng cho. Chư vị như nghỉ ngơi đủ rồi, liền xuất phát đi thứ ba trận đi. Y Lý Xuyên nhắc nhở, mọi người theo hắn tiếp tục leo núi. Trên đường, Y Lý Xuyên đột nhiên hỏi, xin hỏi chư vị, trong Kim Huyễn trận cũng đã trải qua cái gì? Không phải nói không thể. Kim Đức Thánh Chủ nhíu mày hỏi lại. Y Lý Xuyên còn nhớ, làm năm chính mình xông ngũ hành trận lúc, chỉ là Kim Huyễn trận thì buồn ngủ hắn trọn vẹn thời gian một tháng. Nhưng trước mắt này nhóm người, chậm nhất cũng bất quá một canh giờ thì xông qua. Y Lý Xuyên trong lòng không phục. Quỷ Cốc Tử lão sư từng nói qua, Kim Huyễn trận không nhìn tu vi cảnh giới, chỉ khảo nghiệm tâm trí tính cách. Chẳng lẽ lại, đám người này tâm tính cũng so với chính mình xuất sắc? Không, nhất định phải trả lời. Y Lý Xuyên cố làm ra vẻ nói, đây là Quỷ Cốc Tử lão sư giao phó, ta còn muốn thay mặt các vị hướng lão sư thuật lại. Đây đương nhiên là nói láo. Nhưng lôi kéo Quỷ Cốc Tử lại kỳ, ngay cả Kim Đức Thánh Chủ đều không thể không tiếp nhận. Ta trước nói đi. Trương Cư Chính đột nhiên nói, hắn thì không muốn làm cái này chim đầu đàn. Nhưng Vạn Lịch Thái Tử dùng ánh mắt ra hiệu ngầm, Trương Cư Chính trên danh nghĩa là Thái Tử lão sư, kỳ thực quân thần có khác, đành phải là Vạn Lịch Thái Tử dò đường. Ta Mộng Nghiêm Tung rơi đài, từ lão sư thoái ẩn, được hiện nay bệ hạ tín nhiệm, bổ nhiệm ta là Đại Minh nội các thủ phụ. Mọi người âm thầm gật đầu. Không hổ là Kim Viễn trận, quả nhiên trực kích lòng người. Trương Cư Chính thân làm Đại Minh quan văn, mục tiêu cuộc sống đương nhiên là thủ phụ vị trí. Y Lý Xuyên hiếu kỳ hỏi, ngươi vừa trong ngậm quan cư thủ phụ, lại như thế nào có thể chống đỡ được hấp dẫn, phá trận mà ra? Trương Cư Chính cười khổ, vì hiện nay bệ hạ cái này triều, ta tuyệt đối không thể thăng nhiệm thủ phụ. Hắn nói đến thế thôi, cho dù Y Lý Xuyên lại hỏi tới, cũng không chịu nhiều lời một chữ. Uy, Trương Cư Chính là thế nào khám phá huyễn trận ngươi biết không? Lữ Phúc Bảo tò mò, nhỏ giọng hỏi Phạm Ly. Nàng xem chừng, Phạm Ly thân làm đại sở quyền thần, bao nhiêu cũng nên cùng Trương Cư Chính tâm tương thích mới đúng. Phạm Ly gật đầu, hắn xác thực đoán đúng một hai. Ngươi cũng biết, huyễn cảnh không hợp lý nhất chỗ, chính là sơ hở lớn nhất. Trương Thái Nhạc có tể phụ mới, năng lực làm được việc lớn. Nhưng hắn thân làm Vạn Lịch lão sư, ngày sau Vạn Lịch đăng cơ, hắn bằng đế sư chi tôn tất nhiên địa vị cực cao. Giả thiết ra Tịnh Đế hứa hắn làm thủ phụ, và Vạn Lịch đăng cơ, chính là thưởng thức không thể thưởng thức, phong không thể phong. Ra Tịnh Đế một đời hùng chủ, sao lại nhường nhi tử khó làm? Lữ Phúc Bảo bừng tỉnh đại ngộ, ngươi thật không hổ là đại sở thứ nhất quyền gian. Phạm Ly, ta cũng nói một chút đi. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vũ phiến, thở dài nói, trong ảo cảnh, ta trợ bệ hạ hưng phục hắn thất, còn tại Cố đô. Cứ như vậy một câu, hắn liền im miệng. Cố đô Trường An hiện tại thuộc về Đại Ngụy bản đồ. Bây giờ Tam Quốc kết minh, Đại Hán sao có thể năng lực công chiếm Đại Ngụy quốc đô? Quách Gia rất có thâm ý liếc nhìn Gia Cát Lượng một cái, cũng nói, thật là khéo, ta tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy, tình cờ cùng Khổng Minh ngươi tương phản. A, Chu Du cười nói, đúng dịp, huyễn cảnh bên trong ta chứng kiến thấy chi cảnh tượng, cũng cùng hai vị tương phản. Ba người trầm mặc đối mặt, đột nhiên cùng cười to lên. Khoái chăng? Thiên hạ chưa định, mặc bởi vì chỉ là hơi biến hóa cảnh, làm hư kết minh đại nghĩa. Ha 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 ha. Vạn Lịch Thái Tử cùng Trương Cư Chính nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm than đáng tiếc. Sau một lần Kim Viễn trận, nếu có thể nhường Ngụy, Hán, Ngô quyết liệt, đúng Đại Minh mà nói chính là thiên đại hỷ sự. Mắt thấy bầu không khí có chút cổ quái, Nhan Nguyên cười nói, trong Viễn trận, ta Nho đạo đại thành, thu 3000 đệ tử, trong đó 72 hiền nhân. Các đệ tử đem của ta ngôn luận ghi chép thành thư, truyền bá thiên hạ. Ồ. Ý Diệp Xuyên híp lại hai mắt. Nhan huynh chí lớn hướng, làm sao cũng có thể phá trận. Nhan Nguyên cười khổ lắc đầu, ta tại Viễn cảnh bên trong đọc qua sách của mình, lại phát hiện mỗi một trang đều là giấy trắng. Đã hiểu đại đạo chưa thành, huyễn trận tức phá. Ý Lý Xuyên nghe vậy lúng túng. Hắn từng hoang tưởng qua vô số lần, chính mình biến thành thiên hạ đệ nhất đại nho, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình trong lồng ngực mực nước có phải đủ. Nhan Uyên có can đảm bản thân phủ định, chỉ là phần khí độ này thì không phải Ý Lý Xuyên có thể so sánh. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng tụ tập trên người Phạm Ly. Hắn lúng túng vào đầu. Kỳ lạ, vì sao ta sẽ mộng kết thân? Lẽ nào trong ta tâm chỗ sâu, cư nhiên như thế đói khát? Không thể nào, Kim Viễn trận khẳng định là bờ UG. Phạm Ly chính hồ tư loạn tưởng, đã nhìn thấy Lữ Phúc Bảo vẻ mặt tò mò nhìn mình chằm chằm. Ngươi nói trước đi. Phạm Ly theo bản năng thoát ra, vốn là từ chối qua loa, không ngờ rằng Lữ Phúc Bảo trong nháy mắt đỏ mặt. Ta không có gì đáng nói. Đơn giản là mấy ngày nay thường đời sống, làm vườn nuôi thảo, đọc sách đánh đàn loại hình. Nàng không có nói dối, thì không có toàn bộ nói. Lữ Phúc Bảo mộng chính mình trong hoàng cung đại sở, vẫn như cũng là hoàng quý phi thân phận, lại mỗi ngày cùng hoàng đế cầm sát hòa minh, như keo như sơn. Chỉ là hoàng đế cũng không phải là hạng linh. A a a, ta làm sao lại như vậy mộng hắn làm hoàng đế? Ta có hay không nên thừa nhận, đã từng ngẫu nhiên trông thấy hắn hiện lên cho hoàng đế tấu chương, nhận ra chữ viết của hắn. Lam sơ, tại Lữ Thành lúc, đạo kia hoàng khí xông phá trời cao thánh chỉ, lệnh Lữ Xuân thu thật sâu tin phục. Lữ Phúc Bảo thờ nhỏ theo cha thân tu nho, thì dưỡng thành giống nhau yêu thích. Đạo kia thánh chỉ, nhất bút nhất họa cũng giống như khắc vào Lữ Phúc Bảo trong lòng. Ai có thể nghĩ, Sở Đế đúng là thân nữ nhi, thánh chỉ càng xuất từ Phạm Ly tác phẩm. Lữ Phúc Bảo tâm loạn. Chương 154, Hỏa Diệm Sơn chương 154, Hỏa Diệm Sơn mọi người đi theo Y Lìa Xuyên, lại đi về phía trước một đoạn đường núi, cho đến trông thấy một mảnh đất cát, mới rốt cục dừng lại. Phạm Ly nhíu mày, đất cát, rừng núi rậm rạp ở giữa, tại sao có thể có đất cát? Chư vị, một trận này tên là Hỏa Diệm Sơn. Y Lìa Xuyên chỉ về đằng trước đất cát, bắt đầu giới thiệu. Hỏa Diệm Sơn là một mảnh tung hoành 600 dặm rộng lớn sa mạc, ban ngày nóng bỏng vô cùng, ban đêm âm hàn thấu xương. Chư vị chỉ cần một đường hướng bắc, tại trong 10 ngày đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn, liền coi như phá trận. Nghe hắn nói xong, tất cả mọi người không đồng ý. Kim Đức Thánh Chủ cười lạnh nói, chỉ là tung hoành 600 dặm, bản tọa một canh giờ liền có thể bay qua, không cần 10 ngày. Y Lìa Xuyên lại lắc đầu nói, chư vị, Hỏa Diệm Sơn có gia sư đặc thủ cấm chế. Vào trận sau đó, bất luận tu vi cao thấp, hết thể xuống làm phàm nhân, chỉ có thể đi bộ tiến lên. Trong vòng 10 ngày chưa thể xuất trận, liền coi như thất bại. Nghe hắn nói như vậy, Kim Đức Thánh Chủ sắc mặt đại biến. Nói đùa cái gì? Sa mạc đi bộ, 10 ngày đi đến 600 dặm. Vì phàm nhân thân thể lực làm sao chịu được. Phạm Ly thì ở trong lòng tính toán. Xuyên qua trước, hắn từng có du lịch đi bộ kinh nghiệm. Theo người bình thường cấp trình, mỗi ngày đi bộ 60 dặm, 6 giờ trong có thể hoàn thành. Nhưng suy xét đến sa mạc môi trường, chỉ sợ muốn mười mấy giờ mới có thể đi đến. Xin hỏi Y Lìa Xuyên huynh, Hỏa Diệm Sơn là hỏa trận hay là thổ trận? Gia Cát Lượng đột nhiên mở miệng. Nghe hắn đặt câu hỏi, Y Lìa Xuyên sắc mặt lại lộ ra mấy phần mất tự nhiên. Theo trước đó đã nói xong, mọi người cần xông qua ngũ hành đại trận. Thủy trận cùng hỏa trận đều là theo thứ tự qua cửa, còn thừa thổ, mộc, hỏa tam trận, theo lý thuyết cũng nên một người lên. Mọi người nhưng lại không biết, Vân Mộng Sơn bên trong có rất nhiều trận pháp, cũng thuộc ngũ hành liệt kê. Trong đó càng có hợp lại trận pháp, Hỏa Diệm Sơn chính là thổ trận cùng hỏa trận kết hợp. Y Lìa Xuyên mắt thấy đơn nhất trận pháp khó không được mọi người, lúc này mới âm thầm mấy chuyện xấu, chọn lấy càng khó khăn hợp lại trận pháp Hỏa Diệm Sơn. Đại trận khởi động, chư vị nắm chặt thời gian vào trận đi. Y Lìa Xuyên không biết trả lời như thế nào, liền thì thầm dùng phù chú khởi động đại trận. Trong chốc lát, cát vàng đầy trời. Một cỗ cuốn theo cát bụi cuồng phong thổi qua, Phạm Ly chỉ cảm thấy hai mắt cũng không mở ra được. Hơn nửa ngày, báo cát ngăn lại. Lại nhìn cảnh vật xung quanh, đã thân vào Hỏa Diệm Sơn bên trong. Thật nóng. Vạn Lịch Thái Tử đột nhiên kinh hô một tiếng. Chết tiệt. Này hạt cát trong cất giấu hỏa sao? Giờ phút này, mọi người đứng ở một tòa trên đồi cát. Đỉnh đầu trời nắng chang chang, chỉ trong chốc lát thì mồ hôi đầm địa, miệng đắng lưỡi khô. Hạt cát dưới đáy không có hỏa. Chương cư chính thở dài, chỉ là ta và chết linh khí tu vi, trở thành phàm nhân, khó nhịn nhiệt độ cao thôi. Quỷ cốc tử, quả nhiên không tầm thường. Chết tiệt quỷ cốc tử, nếu không phải trưởng tỷ cố ý mời chào, ta nhất định muốn giết hắn cho hả giận. Kim Đức Thánh Chủ nhất quán sống an nhàn sung sướng, bao lâu bị qua tiểu này tội. Nàng toàn thân mồ hôi đầm địa, đuôi tóc tán loạn, vỡ dày trong toàn bộ là cát đất. Còn lại mọi người cũng là ai thán không thôi. Duy chỉ có Phạm Ly giữ im lặng, cúi đầu hướng phía phương bắc tiến lên. Uy, ngươi không có bị sao? Lữ Phúc Bảo nhỏ giọng hỏi, ta cảm giác chính mình cũng sắp bị nước khét, thật độc này a. Phạm Ly lắc đầu, lại gật đầu, chịu đựng, ít nói chuyện, bảo tồn thể lực. Lữ Phúc Bảo quả nhiên nghe lời, lập tức liền an tĩnh lại, cái đuôi nhỏ tựa như đi theo sau Phạm Ly. Nhan Nguyên đám người thấy thế, cũng đều không nói. Chỉ có Kim Đức Thánh Chủ cùng Vạn Lịch Thái Tử thỉnh thoảng phàn nàn vài câu, giống như là người một đường. Uy, các ngươi khát không khát? Đi rồi ước chừng nửa ngày thời gian, Vạn Lịch Thái Tử cuối cùng không chịu nổi. Vì thân phận của hắn tôn quý, trên người đan dược, linh bảo tự nhiên không ít. Hết lần này tới lần khác Vạn Lịch Thái Tử cảnh giới đã sớm có thể tích cốc, ngay cả đồ ăn đều chưa từng mang theo, càng đừng đề cập uống nước. Thái Tử, nhịn một chút đi. Trương Tư Chính môi phát khô, chật vật nói ra năm chữ. Nhẫn, ngươi nhường bản Thái Tử làm sao nhịn? Lúc này mới hồi lâu mà thôi, bản Thái Tử đều nhanh khát. Khụ 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 khụ. Vạn Lịch Thái Tử chỉ cảm thấy yết hầu bốc khói, ho khan một hồi, càng phát ra khó chịu. Hắn nhìn đi tại đội ngũ hàng trước Phạm Ly đám người, trong lòng tức giận. Lẽ nào bản Thái Tử còn không bằng hắn? Chỉ là, lại đi rồi nửa canh giờ, Vạn Lịch Thái Tử thực sự không chịu nổi. Có thể hay không nghỉ một lát? Bản Thái Tử, ta thực sự đi không được rồi. Đoán chừng là cực kỳ mệt mỏi, Vạn Lịch giọng nói không giống trước đó như vậy phách lối. Lữ Phúc Bảo quay đầu liếc hắn một cái, như có điều suy nghĩ, thì thầm lôi kéo Phạm Ly góc áo. Phạm Ly quay đầu, chính nên tiếp Lữ Phúc Bảo ánh mắt hỏi thăm. Chờ. Phạm Ly lắc đầu, không giống nhau. Hai phe vốn là quan hệ thù địch, cho dù Vạn Lịch Thái Tử chết trong sa mạc, thì không có quan hệ gì với Phạm Ly. Thậm chí có như vậy một nháy mắt, Phạm Ly cân nhắc qua có phải muốn thừa cơ tiêu diệt đối phương. Nhưng hắn nghĩ lại, loại hành vi này có thể làm tức giận Quỷ Cốc Tử, liền lại thôi. Chết tiệt, không giống nhau ta. Vạn Lịch Thái Tử nhìn dần dần từng bước đi đến Phạm Ly đám người, ánh mắt thâm độc, nhưng lại không thể làm gì. Trời đã tối rồi, mọi người nên đón Hỏa Diệm Sơn buổi tối thứ nhất. Dần dần có gió mát đánh tới, thổi tan ban ngày cực nóng. Phạm Ly tính ra một phen, mọi người đi rồi trọn vẹn 12 mấy giờ, lộ trình ước chừng 80 dặm. Vẫn lộ trình 600 dặm, theo mỗi ngày 60 dặm tính toán, hôm nay đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Phạm Ly lại cũng không lạc quan. Lúc này mới ngày thứ nhất, mọi người thể năng trạng thái thượng giai. Càng về sau, thể lực việc kém, cước trình càng chậm. Thật thoải mái a. Lữ Phúc Bảo nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Nàng nhất thời hứng khởi, lại thoát khỏi vỡ giày, chân trần dẫm trên mặt cát. Tế nhuyễn cắt trắng xúc cảm dễ chịu, chọc cho Lữ Phúc Bảo khanh khách cười không ngừng. Mặc vào. Phạm Ly trầm giọng nói. A. Lữ Phúc Bảo bị dọa được sững sờ, có chút tủi thân. Ta còn là cảm thấy nóng nha. Sở Quốc Dân Phong mở ra, nữ tử trước mặt mọi người chân trần cũng không tính là thất lễ. Nhan Uyên cũng cười nói, tấn công, ngay cả ta cũng cảm thấy oi bức, liền theo tiểu sư muội a. Ngươi hiểu lầm. Phạm Ly giải thích nói, sa mạc khí hậu, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày to lớn. Ban ngày tháng qua ngày mùa hè, ban đêm lại có thể so với Hàn Đông, ta lo lắng nàng cảm lạnh thụ hàn. A. Khoa trương như vậy. Lữ Phúc Bảo không nhiều tin tưởng. Có thể vẹn vẹn sau một lúc lâu, nàng liền cảm giác gió đêm dần dần ướt lạnh, lại không dường như vừa nãy như vậy mát mẻ nghi nhân. Thật sự lạnh quá. Nàng sợ run cả người, vội vàng đem vớ giày mặc vào. Sau hai canh giờ, đêm đã cực sâu. Quả nhiên tượng Phạm Ly nói như vậy, gió lạnh như đau, cào đến gò má đau nhức. Lạnh quá, ta lạnh quá. A a. Lữ Phúc Bảo sắc khóc. Nàng thiếu niên thiên tài, thật sớm tu hành tích cốc, bao lâu nhận qua đói rét cực nóng nỗi khổ. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, nàng thật cảm thấy lại lạnh vừa khát lại đói. Ăn nó đi. Đột nhiên, có đồ vật gì nhét vào miệng nàng bên cạnh. Lữ Phúc Bảo trừng mắt xem xét, đã thấy Phạm Ly theo sang quý trong nhận chứa đồ, lấy ra một khối xóa tung mềm nhu bánh gạo nếp. Người sao mang theo ăn? Nàng kinh ngạc hỏi. Bởi vì ta không có tịch quốc ca. Phạm Ly đương nhiên đáp. Hắn một bên nói, một bên từ trong thu nạp linh bảo lấy ra nhiều thứ hơn. Hấp thịt dê cừu con, trưng tay gấu, trưng hiệu đôi nhì, đốt hoa vịt, đốt gà con nhi, đốt tử nga. Chương 155, đe dọa chương 155, đe dọa người người người. Ngươi dùng tiên cấp chứa vật linh bảo chứa ăn. Lữ Phúc Bảo kinh ngạc nói. Phạm Ly trong tay một hộp gỗ tử đàn, phẩm giai so với nàng tu di giới cao không biết bao nhiêu. Địa cấp trở lên chứa vật linh bảo, đã hàm ý một tia yếu ớt thời gian phát tắc. Tồn vào trong đó bất luận cái gì vật phẩm, thời gian đều sẽ ngay lập tức đình chỉ. Bởi vậy, Phạm Ly cuối cùng mang sang hấp bát bảo heo, vẫn như cũ bốc lên khẽ khẽ nhiệt khí. Các vị, bao cắt chỉ là tạm dừng, nhanh nắm chặt dùng cơm, bằng không muốn ăn hạt cát. Phạm Ly nói xong, trực tiếp lấy tay giật xuống một đoạn móng giỏ. Ra Cát Lượng, Chu Du, Quét Ra, Nhan Uyên, bốn người đều là nhẹ nhàng quân tử. Bọn hắn cố nén đói khát, như cũ duy trì phong độ hàm dưỡng. Nhưng thấy Phạm Ly tướng ăn như thế không bị cản trở, liếc nhìn nhau, cuối cùng thì vén tay áo lên, một hồi tay bắt miệng gặm. Kim Đức Thánh Chủ ngồi yên một bên. Nàng tự biết cùng Phạm Ly là địch không phải bạn, loại thời điểm này thì không trên mặt tiền đòi hỏi ăn uống. Phạm Ly cũng căn bản không để ý nàng, chỉ cùng Nhan Uyên đám người vừa ăn vừa nói chuyện nhìn chuyện tiếm. Hu hu, ăn ngon, đây hoàng cung đại sở ngự thiện phòng tay nghề khá tốt. Lữ Phúc Bảo ăn đến náo nhiệt nhất thực. Nàng một tay mang theo bầu rượu, một tay bắt cái gạo nếp nắm. Đói bụng dòng dã một thiên, Lữ Phúc Bảo tuyệt đối không ngờ rằng Phạm Ly đúng là một tòa hành tẩu quán rượu tiệm cơm. Ăn uống no đủ, mọi người dùng cắt đất che giấu ăn thừa đồ ăn tạp bã. Vì sao ban ngày ngươi không đem thức ăn nước uống lấy ra? Lữ Phúc Bảo hiếu kỳ hỏi. Vì bạn Lịch Thái tử vẫn còn ở đó. Phạm Ly nói xong, dùng khóe mắt dư quang nhìn lén một chút Kim Đức Thánh Chủ. Đáng tiếc, không có đem nàng thì vứt bỏ. Bóng đêm dần dần sâu, hàn ý dần dần dày. Phạm Ly lại lấy ra mấy tờ tấm thảm, phân cho mọi người chống lạnh. Một đêm này trôi qua xa so với trong tưởng tượng dễ chịu. Bình minh, tiếp tục đi đường. Có đêm qua trải nghiệm, tất cả mọi người rất có ăn ý chỉ cúi đầu đi đường, không nói thêm gì nữa. Đợi cho trời tối thời điểm, Phạm Ly tính ra lộ trình, hôm nay chí ít lại đi rồi 70 dặm. Trong đêm, hắn theo thường lệ lấy ra thức ăn nước uống. Phạm Ly, ngươi nghĩa là gì? Kim Đức Thánh Chủ giận dữ. Nàng đã hai ngày chưa có cơm nước gì, hết lần này tới lần khác Phạm Ly ban ngày đi đường cước trình cực nhanh, không để ý chút nào cảm thụ của nàng. Giờ phút này, Kim Đức dường như đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. A, Phạm Ly cười lạnh, lại không cái gì tỏ vẻ. Thậm chí, hắn cố ý đem gặm một nửa đùi gà tiện tay vứt bỏ, bị đất cắt dần dần bụi lấp. Kim Đức Thánh Chủ tức giận đến toàn thân phát run. Bằng ý chí của năng lực, nguyên bản còn có thể lại kiên trì một ngày. Dưới mắt bị Phạm Ly kích thích, cuối cùng không kèm được. Vì sao không cho ta ăn? Nàng giọng căm hận chất vấn, Phạm Ly, ngươi đừng quên tịnh thổ cùng Sở Quốc là đồng minh. Phạm Ly vẫn như cũ cười lạnh, đồng minh? Giam giữ ta đại sở hoàng đế, phản âm tịnh thổ tính cái gì đồng minh? Đây là vạch mặt lời nói, sẽ không tùy tiện nói ra miệng. Gia Cát Lượng, Chu Du cùng Quách Gia đều là mặt lộ thần sắc lo lắng. Vì lập trường của bọn hắn, lo lắng nhất liên minh vỡ tan, nhường đại minh có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng đổi vị trí tự hỏi, nếu như Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền bên trong bất luận một vị nào bị phản âm tịnh thổ cầm tù, liên minh cũng sẽ ngay lập tức vỡ tan. Ngay trước mặt Kim Đức Thánh Chủ, Phạm Ly cho mình đổ đầy một chén nước suối. Đối với hai ngày giọt nước không vào người mà nói, một giọt bình thường nước suối, đây Quỳnh Tương Ngọc Lộ cũng càng vui tươi hơn. Kim Đức Thánh Chủ chầm chậm vào ly kia thủy, không tự giác làm mấy cái nuốt động tác. Nhưng mà, nàng lại ngay cả một giọt nước bọt cũng bài tiết không ra, chỉ có thể nuốt khô. Cô, Phạm Ly uống vào nửa chén nước suối. Còn thừa nửa chén, lại bị hắn tiện tay một dội, toàn bộ vẩy vào trên đất cát. A. Kim Đức Thánh Chủ kinh hô một tiếng, lại vô thức hướng hắt nước phương hướng đánh tới. Giờ phút này, nàng chỉ là một kẻ phàm nhân, lại nơi nào đến được đến. Kim Đức đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt sung huyết hung dữ trợn mắt nhìn Phạm Ly. Ăn ta có, uống ta thì có. Phạm Ly lại coi như không thấy nàng ăn người ánh mắt, vẫn luôn ung dung bình tĩnh. Muốn, ta có thể cho ngươi, nhưng có một điều kiện. Kim Đức Thánh Chủ chậm rãi đứng dậy, âm thanh theo răng khe hở bên trong truyền ra. Điều kiện gì? Ngươi nói, ngươi nhất định phải vì tiên đạo xin thể, đời này không được ra tay với ta. Huyết Phượng Thánh Chủ, Kim Đức Thánh Chủ, Hàn Nguyệt Thánh Chủ. Cái này từng cái cường đại nữ nhân cũng đã từng mang cho Phạm Ly tử vong nguy hiểm. Trong đó, Hàn Nguyệt dường như đã thủ. Phạm Ly thống hận thực lực mình không đủ, do đó, ngoài ra bốn cố cơ thể ngày đêm tại Long Thần Điện khổ tu. Chỉ có khổ tu lại là không đủ. Lần này Vân Mộng Sơn hành trình, Kim Đức Thánh Chủ đã ra tay một lần. Bằng Phạm Ly yếu ớt tu vi, thực sự không phòng được cái này nguy hiểm nữ nhân. Hỏa Diệm Sơn bất ngờ vì hắn sáng tạo ra tự vệ cơ hội tốt. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Kim Đức Thánh Chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng đã bị hận ý choáng váng đầu óc. Đường đường Phạn Âm Tịnh Thổ một đời thánh chủ, thế mà bị trúc cơ cảnh nhục nhã. Chỉ cần ra Hỏa Diệm Sơn Kim Đức Thánh Chủ có lẽ có thể dứt khoát hậu quả tiêu diệt Phạm Ly. Không đáp ứng. Phạm Ly cười lạnh. Vậy ta hiện tại là có thể giết ngươi. Ngươi dám? Kim Đức Thánh Chủ kinh hãi. Nhưng nàng nhìn hai bên một chút, mới rốt cục phát hiện không hợp lý. Nhan Uyên, Lữ Phúc Bảo, Cung Yên lặng đứng sau lưng Phạm Ly. Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia ba người lại thối lui đến một bên, rõ ràng là dự định khoanh tay đứng nhìn. Hai ngày 43, Vạn Lịch Thái Tử cùng Trương Cư Chính sớm bị bỏ xa. Không có cường địch vây quanh, Tịnh Thổ cùng bốn quốc liên minh càng như thế yếu ớt, ngược lại là Sở, Ngụy, Hán, Nô bốn quốc quan hệ càng mật thiết hơn. Ta hiện tại giết ngươi. Một, báo ngươi đang thủy vụ mê trận đánh lén mối thủ. Hai, chấm dứt chúng ta nợ cũ. Phạm Ly hung tợn nói xong, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Hán cơm nước no nê, tinh lực dồi dào. Kim Đức Thánh Chủ lại tiêu hao nghiêm trọng, tinh bị lực tẫn. Sinh tử không lo lắng. Không, không muốn. Ta vui lòng xin thể. Tại cảm nhận được uy hiếp tử vong trong nháy mắt, Kim Đức cuối cùng đổi giọng. Ngay trước mặt mọi người, nàng bị thiên đạo thể. Kiếp này không hướng Phạm Ly ra tay, bằng không thiên đạo cảm giác, nhường nàng thần hồn câu diện. Rất tốt. Phạm Ly dây trở mặt. Vẻ hung ác không thấy, một bộ nụ cười chân thành hòa ái bộ dáng. Thánh chủ hai ngày này khổ cực, mời dùng đồ nhắm rượu. Hắn lấy một bầu rượu, mấy đĩa hái, bày ở Kim Đức Thánh Chủ trước mặt trên đất cát. Kim Đức Thánh Chủ cũng không tiếp tục cố kỵ hình tượng, một tay bắt thịt, một tay bắt bầu rượu, mạnh hướng trong miệng rót. Đêm dài, mọi người trước khi ngủ, Lữ Phúc Bảo thì thầm tiến đến Phạm Ly bên cạnh. Uy, đã ngủ chưa? Ngủ. Ghét, ngươi căn bản không ngủ. Có gì nói thẳng. Ngươi chán ghét như vậy Kim Đức Thánh Chủ, vì sao không giết nàng, mà là buộc nàng thể? Phạm Ly bất đắc dĩ liếc nhìn Lữ Phúc Bảo một cái. Nữ nhân, quả nhiên trời sinh thích ăn dưa. Hỏa Diệm Sơn là quỷ cốc tử bố trí đại trận. Trong trận tất cả, thực hư hư ảo khó phân biệt. Lỡ như chúng ta căn bản là không có cách ở trong trận giết người, làm sao bây giờ? Lữ Phúc Bảo trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng. Ngươi dọa nàng? Trời ạ, ngươi thật là xấu. Chẳng thể trách ta sẽ bị ngươi lừa gạt gả cho Hàn Linh. Chương 156, Quỷ Cốc Tử chương 156, Quỷ Cốc Tử ngày thứ 10, Hỏa Diệm Sơn ngoài trận. Y Di Xuyên thần sắc căng thẳng, hợp lại trận pháp cực kỳ hung hiểm, sơ ý một chút muốn náo ra nhân mạng. Chỉ vì trả thù Phạm Ly một người, lại làm cho tất cả mọi người mạo hiểm. Y Di Xuyên sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, mấy ngày nay mới phản ứng được. Ta có thể nào đồng thời đắc tội Đại Minh, Ngụy, Hán, Nô cùng Phạn Âm Tịnh Thổ? Ông trời già, chỉ cầu bọn hắn bình an vô sự, ta không dám tiếp tục làm loạn. Y Di Xuyên đứng ngồi không yên, trong lòng lung tung cầu nguyện. Tiếp tục chờ đợi nửa ngày, lại vẫn không thấy có người ra đây. Hắn luôn cuống, đem một tấm phủ chú nắm ở trong tay. Y Di Xuyên sắc mặt thay đổi mấy lần, dường như tại hạ cái gì quan trọng quyết tâm. Bằng thầy phù chú, ta có thể hủy đi trận này, trợ bọn hắn bình an ra đây. Chỉ là, sao làm sao hướng lão sư bàn giao? Lỡ như làm tức giận lão sư, bị trục xuất sư môn. Nho đạo vì hiếu làm đầu, không tuân theo sư chính là bất hiếu, ta sau này như thế nào tại trong thiên hạ đặt chân? Y Di Xuyên lòng bàn tay đổ mồ hôi, vẫn luôn không hạ nổi quyết tâm. Mấy đầu nhân mạng cùng mình tương lai, lựa chọn ra sao? Cuối cùng, Y Di Xuyên vẫn là nhịn được. Lỡ như những người khác không sao, chỉ chết một cái Phạm Ly. Hắn muốn đánh cược một phen. Đột nhiên, đất cắt trong cuồng phong đột nhiên nổi lên, cắt bay đá chạy. Y Di Xuyên hiểu rõ, đây là có người xông qua Hỏa Diệm Sơn. Hắn trừng to mắt, đầy cõi lòng chờ mong muốn nhìn là ai trước qua cửa. Ra tới, lại là một đám người. Người cầm đầu, Y Di Xuyên càng là hơn vô cùng quen thuộc. Thế nào lại là Phạm Ly? Hắn cái thứ nhất đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn. Y Di Xuyên khó có thể tin xoa xoa con mắt, hắn rõ ràng nhìn ra, Phạm Ly đám người mặc dù phong trần mệt mỏi, lại tinh thần sung mãn thể lực dồi dào. Lần này đi ngang qua Hỏa Diệm Sơn, bọn hắn sao tượng đạt thành, đi chơi trong tiết thanh minh, thoải mái. Chư vị, chúng ta qua cửa. Phạm Ly cười nói. Ha ha ha, lần này rất may có tấn công. Nhận được tấn công chiếu cố, vô cùng cảm kích. Phạm Ly, may mắn có người đấy. Mọi người lao nhau, cũng đang nói Phạm Ly lời hữu ích. Trừ ra Kim Đức Thánh Chủ sắc mặt không ngờ, nhưng cũng không còn làm trái lại. Y Di Xuyên trong lòng ai thán. Thôi, đều đi ra cũng được, đỡ phải chính mình đắc tội với người. Hắn chính nghĩ như vậy, lại phát hiện phong rừng xa rơi, Hỏa Diệm Sơn chi trận lại bình tĩnh lại. Thế nhưng, còn có hai người chưa ra đây. Xin hỏi, Triều Đại Minh hai vị kia đâu? Y Di Xuyên mơ hồ cảm giác không thích hợp, cẩn thận dò hỏi. Ngươi nói Trương Cư Chính cùng Vạn Lịch Thái Tử. Phạm Ly thuận miệng đáp, khoảng chết rồi đi. Y Di Xuyên nghe vậy, toàn thân khẽ run rẩy, hai mắt chĩa lật, kém chút tại chỗ hôn mê. Phạm Ly không chết, nhưng đã chết Đại Minh Thái tử cùng trẻ tuổi nhất nội các đại thần. Này không phải là đoạn mất Đại Minh hương hòa sao? Y Di Xuyên quả thực muốn khóc. Hắn giống như trông thấy danh xưng thiên hạ đệ nhất nhân gia tinh đế, ngự giá thân trinh Vân Mộng Sơn, đem chính mình tháo thành tám khối hình tượng. Không được, nhất định phải vội vàng cứu người. Y Di Xuyên cuối cùng không còn xoắn xuýt, đem quỷ cốc tử bàn cho phủ chú đánh vào trong trận. Ầm ầm, Một hồi như sấm rền động tĩnh, cả tòa Vân Mộng Sơn giống như cũng run rẩy. Bãi kia hàm ý vô số huyền diệu đất cát, trong nháy mắt bị rút sạch linh khí, trở nên bình thường không có gì đặc biệt. Trên đất cát, hai nam nhân chung sóng vai nằm ngửa, không biết sống chết. Chết rồi. Lữ Phúc Bảo nhỏ giọng lẩm bẩm. Hy vọng đi. Phạm Ly đáp. Đáng tiếc, Vạn Lịch Thái tử cùng Trương Cư chính chỉ là hôn mê mà thôi. Bọn hắn vì phàm nhân thân thể đói hôn, một sáng thoát ly trận pháp áp chế, tu vi khôi phục, trạng thái thân thể thì nhanh chóng chuyển tốt. Nguyên bản khô héo trên mặt, lại một lần nữa có màu máu. Môi khô khốc cũng đều trở nên hồng nhuận có sáng bóng. Khục. Trương Cư chính dẫn đầu tỉnh lại. Hắn nhìn trái phải một cái, rất nhanh liền đã hiểu tình huống. Xông trận thất bại. Kỳ thực, bằng Trương Cư chính năng lực, hoàn toàn có thể một mình đi đến Hỏa Diệm Sơn. Bất đắc dĩ Vạn Lịch Thái tử là vương hữu, bao trận vừa 4 ngày liền chết ngất, phía sau 6 ngày toàn bộ nhờ Trương Cư chính cóng hắn tiến lên. Thời gian 10 ngày, Trương Cư chính bong Vạn Lịch, mà ngay cả một nửa lộ trình đều không thể đi đến. Chết khắc ô. Vạn Lịch Thái tử hét thảm một tiếng, thì tỉnh rồi. Hắn kêu thảm sau đó, lại cảm thấy dường như là lạ ở chỗ nào. Đã hết khát rồi. Cảm giác đói bụng thì biến mất không thấy gì nữa. Thể nội linh khí khôi phục, trong nháy mắt bước vào tịch cốc trạng thái. Xảy ra cái gì? Vạn Lịch Thái tử trầm giọng hỏi. Điện hạ. Trương Cư chính cười khổ nói, chúng ta xông trận thất bại, chỉ sợ muốn đánh đạo trở về phủ. Cái gì? Vạn Lịch Thái tử đột nhiên nhớ ra cái gì, nội trường Phạm Ly. Hắn còn nhớ, Phạm Ly trong sa mạc đội vàng đi đường, đem chính mình cùng Trương Cư chính bỏ qua rồi. Các ngươi thế mà qua cửa. Vạn Lịch Thái tử chất vấn. Phạm Ly cười không nói, ý nghĩa đã rất rõ ràng. Vạn Lịch đem nắm đấm bóp khanh khách rung động. Hắn nghĩ trở mặt, nhưng đối diện có lớn thừa cảnh Kim Đức Thánh chủ, chính mình căn bản không có trở mặt tư cách. Thất bại. Hắn là Đại Minh Thái tử, tương lai hoàng đế, há có thể thừa nhận thất bại. Cô nhớ kỹ các ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày, cô sẽ tự mình dẫn Đại Minh Thiết Kỵ hướng các ngươi báo thù. Vạn Lịch Thái tử tiếng như xà hạt, ngay cả bên cạnh hắn Trương Cư chính cũng lạnh cả tim, kinh sợ nhìn về phía mình học sinh. Đối mặt uy hiếp, Phạm Ly ngược lại là không có gì phản ứng. Lẫn nhau vốn là tử địch, nói kiểu này uy hiếp đe dọa lời nói, khó tránh khỏi có chút thua không nổi. Đế Vương là trên đời này tối sĩ diện một loại người. Y Thiệt Xuyên. Đột nhiên, Vân Mộng Sơn bên trên truyền đến một hồi hư vô mở mị tâm thanh. Thanh âm này dường như nam lại như nữ, tượng người lại giống quỷ, lại nhường mọi người cảm giác không rét mà run. Y Thiệt Xuyên nghe tiếng chấn động, ngay lập tức mặt hướng đỉnh núi phương hướng, hai đầu gối quỳ lạy dập đầu không thôi. Đệ tử tại, mời lão sư phân phó. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đúng là quỷ cốc tử truyền âm. Trên đời thần bí nhất nho tu quỷ cốc tử, liền âm thanh đều như thế thần bí. Y Thiệt Xuyên, xin chào lớn mật, dám hủy đi Hỏa Diệm Sơn đại trận. Hỏa Diệm Sơn là hỏa, thổ hợp lại trận pháp. Ta bao lâu hướng ngươi, dùng cái này trận khảo hạch vào núi người. Ý Địa Xuyên quỷ, toàn thân run rẩy không thôi. Hắn phát giác sau lưng có mấy đạo ánh mắt bất thiện, trong đó sát ý dày đặc nhất một đạo, chỉ sợ sẽ là Vạn Lịch Thái tử. Đệ tử có tội. Đệ tử là nhất thời quỷ mê tâm thiếu. Cầu sư phó tha thứ, đệ tử cũng không dám nữa. Nói xong, Ý Địa Xuyên lại là cuốn quýt dập đầu, đem trên đất sơn thạch cũng dập đầu nát mấy khối. Chư vị, quỷ cốc tử không còn phản ứng Ý Địa Xuyên, ngược lại đúng mọi người truyền âm. Bị nhân giáo đồ không nghiêm, cho chư vị thêm phiền phức. Ngũ hành trận khảo hạch, như vậy coi như thôi. Chư bị một mực lên núi, chỉ cần có thể xông qua đỉnh núi tiền cuối cùng một hồi, liền có thể cùng bị nhân gặp mặt. Vạn Lịch Thái tử nghe vậy, ngay lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Quỷ cốc tiên sinh, ngươi nói thật chứ? Đại Minh Thái tử yên tâm, bị nhân cũng không nuốt lời. Giọng quỷ cốc tử dần dần hết rồi, Vạn Lịch lại la lên, hắn thì không làm đáp lại. Ha ha ha, lão sư, mau theo ta leo núi, đi phá cuối cùng một hồi. Vạn Lịch vui vẻ nói, hắn không thể nhất tiếp nhận chính là thất bại. Thất bại, liền sẽ suy yếu thánh sủng, nguy hiểm cho hắn Thái tử vị trí. Dưới mắt còn có cơ hội. Vạn Lịch Thái tử thậm chí lười nhắc cùng Y Lê Xuyên so đo. Là. Trương Cư chính trầm giọng đáp lại, nhưng trong lòng mơ hồ cảm giác được một tia cổ quái. Không chỉ có là hắn, Phạm Ly thì có cảm giác giống nhau. Ngũ hành đại trận khảo hạch, này nên một môn quỷ cốc quy củ. Quỷ cốc tử ngay cả mình quy củ cũng không cần. Điều này có ý vị gì? Trừ phi. Hắn cũng gấp rừng muốn gặp đến chính mình đoàn người này. Chương 157, Đại Minh Thánh Chỉ chương 157, Đại Minh Thánh Chỉ Vân Mộc Sơn, chỗ giữa sườn núi. Chư bị xuôi theo đường này lên núi, liền có thể nối thẳng đỉnh núi. Y Di Xuyên tiên sinh đứng ở đường núi bên cạnh, cái mặt già này đỏ bừng, thực tế không dám cùng Vạn Lịch Thái tử đối mặt. Một môn quỷ cốc quy củ, đệ tử dừng bước giữa sườn núi, hắn người dẫn đường nhiệm vụ đã kết thúc. Hừ. Vạn Lịch Thái tử theo bên cạnh hắn đi ngang qua, hừ lạnh một tiếng. Dưới mắt, Đại Minh vẫn có cơ hội, Vạn Lịch nhìn xem quỷ cốc tử mặt mũi, cũng liền không tính toán với Y Di Xuyên. Tấn công cẩn thận, đỉnh núi bí trận chỉ sợ không thể coi thường. Nhan Uyên nhắc nhở. Ừm. Phạm Ly từ chối cho ý kiến lần đầu. So với đỉnh núi bí trận, vừa nãy quỷ cốc tử biểu hiện càng làm cho hắn tò mò. Phạm Ly một bên leo núi một bên tự hỏi, vì sao quỷ cốc tử thái độ như thế tích cực? Hắn vốn là ẩn sĩ cao nhân, lẽ nào đổi tính, lại sốt ruột nhập thế? Uy, nghĩ gì thế? Đoạn đường này, Lữ Phúc Bảo toàn bộ chú ý cũng trên người Phạm Ly. Gặp hắn ra vẻ trầm tư, Lữ Phúc Bảo liền nhịn không được hỏi, có khả năng hay không? Phạm Ly nhỏ giọng nói, quỷ cốc tử gấp gì rời khỏi Vân Mộng Sơn? Làm sao có khả năng? Lữ Phúc Bảo không chút do dự lắc đầu. Người ta là thế ngoại cao nhân, nơi nào sẽ hiếm có thế tục quyền lực. Thế nhưng, hắn vừa nãy biểu hiện được vô cùng tích cực, đúng không? Nghe Phạm Ly nói như vậy, Lữ Phúc Bảo thì trầm mặc. Hình như, dường như, có chút, không đúng. Lữ Phúc Bảo nhớ ra cái gì, kiên định lắc đầu. Vân Mộng Sơn là quỷ cốc tử đạo tràng, cũng không phải lao phòng. Nếu hắn muốn rời đi, chính mình đi ra ngoài chính là, làm gì ngồi ở đỉnh núi sĩ diện. Bằng một mạch quỷ cốc tại Nho đạo địa vị, trong thiên hạ, cái nào vương triều không nghĩ mời chào hắn. Lữ Phúc Bảo nói xong, Dương Dương đắc ý nhìn về phía Phạm Ly. Phạm Ly lại nét mặt cổ quái, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. A. Lữ Phúc Bảo chột dạ, ta nói sai bảo. Ngươi đừng tức giận nha. Ta không tức giận, nhưng ngươi mới vừa nói lao phòng. Phạm Ly có chút hưng phấn, nỗ lực áp chế chính mình nhiễm lượng. Có khả năng hay không, Vân Mộng Sơn là quỷ cốc tử lao phòng. Hắn muốn rời đi, nhưng bằng lực lượng của mình làm không được. Phạm Ly suy đoán, nhưng không có đạt được Lữ Phúc Bảo tán thành. Làm sao có khả năng sao? Đều biết Vân Mộng Sơn là quỷ cốc tử pháp bảo đạo tràng, trên đời này nào có mình bị chính mình pháp bảo vây khốn đạo lý. Dưới cái nhìn của nàng, Phạm Ly suy đoán hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Phạm Ly cũng biết điều này, nhưng hắn luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Chính mình dường như đang tiếp cận chân tướng. Hai người không nói thêm gì nữa, trầm mặc túi đầu leo núi. Không biết qua bao lâu, Phạm Ly đột nhiên ngẩng đầu. Ta nghe nói, một mạch quỷ cốc từ đời thứ nhất từ chối Tam Quốc Thái Tổ mời chào, bị buộc phi thăng tiên lên giới, đời sau người thừa kế một thằng cố thủ Vân Mộng Sơn. Cho dù thu đồ truyền đạo, cũng chưa từng rời khỏi. Đúng a? Lữ Phúc Bảo cười nói, cho nên tất cả mọi người nói, quỷ cốc tử là trên đời thần bí nhất nho tu nha. Phạm Ly biến sắc lại biến. Thần bí, là bởi vì lâu dài không cùng người đời gặp nhau. Một mạch quỷ cốc truyền thừa vượt qua ngàn năm, nhưng nếu từ ngàn năm nay, quỷ cốc tử đều chưa từng rời khỏi Vân Mộng Sơn. Lại hoặc là, ngay cả đỉnh núi đều không thể rời khỏi. Phạm Ly chạy ngay đi mấy bước, đi vào Gia Cát Lượng bên cạnh. Xin hỏi, hiện tại là đời thứ mấy quỷ cốc tử? Phạm Ly nhỏ giọng nói. Gia Cát Lượng nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức lắc đầu nói, thật có lỗi tấn công, ân sư chỉ thụ nghiệp, chưa bao giờ cùng bọn ta đệ tử đàm luận việc tư. A. Gia Cát Lượng sợ Phạm Ly không tin, lại tiếp tục giải thích. Ân sư thu đồ, rất là cổ quái. Người đời đều biết, một môn quỷ cốc tinh thông bách gia chi thuật, nhưng thu đồ chỉ dạy nho đạo. Ân sư từng nói, nho đạo đại hưng, vào triều đường người đầu thôi nho tu. Với lại, ân sư yêu cầu chúng ta tu hành nho đạo có thành tựu sau đó, ngay lập tức rời khỏi Vân Mộng Sơn, nhập thế tìm kiếm vương triều đem sức lực phục vụ. Dựa theo ân sư lời giải thích, hắn muốn mượn đệ tử chi thủ, nhường thiên hạ đế vương hiểu rõ quỷ cốc đại danh. Đệ tử thay lão sư dương danh. Phạm Ly càng nghe càng là hồ đồ. Quỷ cốc tử là ẩn sĩ lại muốn dương danh. Nhưng dương danh sau đó đâu? Phạm Ly nhìn thấy kết quả, chính là Sở, Minh, Ngụy, Hán, Lô năm nước cùng với Phạn Âm tỉnh thổ, cả ba chạy đến Vân Mộng Sơn, muốn mời chào quỷ cốc tử. Lẽ nào đây hết thể cũng tại quỷ cốc tử tính toán trong? Phạm Ly cười khổ. Hắn là một tên người xuyên Việt, đối với quỷ cốc tử cái này ẩn sĩ hiểu rõ thực sự quá ít. Nhìn không đấu, không nghĩ ra. Có thể, nhìn thấy quỷ cốc tử sau đó, mới có thể có ra đáp án A. Vân Mộng Sơn bên trong, một đường đều là rừng cây rậm rạp, xanh úng tươi tốt. Nhưng đám người tới gần đỉnh núi lúc, cảnh sát lại thay đổi hoàn toàn. Chúng ta còn đang ở Vân Mộng Sơn sao? Lữ Phúc Bảo nhịn không được hỏi. Xanh biết núi rừng biến mất không thấy gì nữa. Không có hoa hương chim hót, không có khe núi suối nước. Nàng ngẩng đầu hướng lên nhìn ra xa. Cuối cùng đỉnh núi một đoạn đường này, trừ ra chuỗi lùi sơn thạch, ngay cả một gốc cỏ khô cũng nhìn không thấy. Ha ha, sợ, sợ thì rút đi a. Vạn Lịch Thái Tử cười lạnh liên tục. Tâm tình của hắn cực kém. Hỏa Diệm Sơn nhường hắn bại một hồi, hiện tại vội vã muốn tìm về mặt mũi. Lão sư, lần này dù thế nào đều muốn dẫn đầu phá trận, bản thái tử muốn cái thứ nhất nhìn thấy quỷ cốc tử, mời hắn vào đại minh. Vạn Lịch đứng bên cạnh Trương Cư Chính nói. Trương Cư Chính nắm tay nhét vào trong cửa tay áo, sờ lấy bên trong vật nào đó, sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Thái tử yên tâm, ta đại minh là thế gian mạnh nhất. Thiên hạ nhất thống, duy ta đại minh. Vừa nãy nghe quỷ cốc tử truyền âm, hắn rõ ràng cố ý như thế. Đại minh, đúng là hắn kết cục tốt nhất. Cuối cùng, mọi người đi đến đường núi, lại chưa đăng đỉnh Vân Mộng Sơn. Có một đạo bình chướng vắt ngang tại mọi người cùng đỉnh núi trong lúc đó. Khoảng cách còn sót lại khoảng 100 mét. Bình chướng chia làm tam sắc, hỗn loạn xen lẫn. Cách bình chướng, Phạm Ly năng lực trông thấy mơ hồ có cái người áo đen ngồi một mình ở đỉnh núi một tòa trong lương đỉnh. Người áo đen mang một bộ quỷ diện cụ, nhìn không thấy dung mạo, nhưng mọi người đều hiểu người này nhất định là quỷ cốc tử. Đệ tử bái kiến lão sư, chúc lão sư tiên tuổi thọ cương. Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia đột nhiên cùng nhau quỳ rạp xuống đất, ba quỳ chín lạy. Nhìn xem ba người động tác, càng phát ra đã chứng minh mặt quỷ người áo đen thân phận. Vạn Lịch Thái Tử trong lòng lại mười phần hâm mộ. Đây chính là lôi kéo làm quen cơ hội tốt ta. Nếu Trương Cư Chính năng lực thay mình dập đầu mấy cái đầu, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, vô danh không có điểm, tự dưng cho người ta quỳ xuống dập đầu, sẽ chỉ bước đi mặt mũi. Lão sư nhưng có cách. Vạn Lịch Thái Tử nhỏ giọng hỏi. Thái tử an tâm một chút. Trương Cư Chính nói xong, lại run lên ống tay áo, cũng bắt đầu sửa sang lại áo mũ. Hắn lần này động tác, ngay lập tức khiến cho Phạm Ly chú ý tiểu tử này muốn chỉnh công việc. Phạm Ly ở trong lòng ám đạo. Quả nhiên, chỉ thấy Trương Cư Chính theo trong tay áo lấy ra một vật, đúng là vàng sáng lụa trắng tính chất quyền chủ. Thánh chỉ. Phạm Ly ám đạo không tốt. Trương Cư Chính đem thánh chỉ triển khai, lập tức có một đạo long khí phóng lên tận trời, nương theo lấy tỏ rõ tiếng long âm. Phụng Thiên thừa bận, hoàng đế chế nói. Chấm nghe Vân Mộng Sơn bên trong có lớn hiền quý quốc, học cứu thiên nhân, tốt truyền đạo học nghề, đạo lý khắp thiên hạ. Có thể xưng công đức giáo hóa. Nay dùng cái này chiếu, mời hiền vào triều. Phong thái sư, đại học kiến cực điện sĩ, lĩnh lễ bộ thượng thư, đi vào các quan cư nhất phẩm. Phạm Ly mí mắt nhảy lên. Hảo gia hỏa. Trương Cư Chính vừa ra tay chính là Vương Tạc, gia tính đế thân bút thánh chỉ. Chương 158, tù phạm chương 158, tù phạm và Trương Cư Chính đem thánh chỉ niệm xong, mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Đại Minh gia tính đế. Hảo thủ đoạn a. Phong thái sư. Chuẩn vào các. Quan cư nhất phẩm. Lớn như thế tác phẩm, gia tính đế thật sự không hổ nhân gian thứ nhất đế vương. Đại khí phách. Trương Cư Chính cũng là ra tay bất phàm. Hắn vượt lên trước tuyên đọc thánh chỉ, có thể nói lớn tiếng dọa người. Tại Đại Minh sau đó, Sở, Ngụy, Hán, Nô bốn quốc cho dù thì dùng nhất phẩm cao vị quan tức mời chào quỷ cốc tử, lại khó đạt tới Trương Cư Chính hiệu quả. Một bước trước, từng bước trước. Ngay cả Phạm Ly cũng nhịn không được ở trong lòng tán thưởng, thật không hổ là Đại Minh đời cuối cùng hiện tướng. Được lão sư, ta lại không biết ngươi mang theo phần này thánh chỉ. Vạn Lịch thái tử sắc mặt phức tạp, nhìn về phía Trương Cư Chính nét mặt cũng là hỉ nộ nửa nọ nửa kia. Vui chính là, Trương Cư Chính lớn tiếng dọa người, giơ lên thay đổi hỏa diệm sơn thất bại xu hướng suy tàn. Dẫn là, Trương Cư Chính mang theo người ra Tịnh Đế thánh chỉ, mà ngay cả hắn cũng che giấu đi. Lần này, Đại Minh mời chào quỷ cốc tử, công lao nguyên bản chỉ thuộc về Vạn Lịch thái tử một người. Bằng Trương Cư Chính trí tuệ, tuyệt đối không dám cùng thái tử tranh công lao. Nhưng mà, chỉ một đạo thánh chỉ, lại làm cho Vạn Lịch thái tử lúc trước nỗ lực cũng trôi theo dòng nước. Giả thiết quỷ cốc tử gia nhập Đại Minh, chỉ có thể chứng minh ra Tịnh Đế hoàng ân của quận. Về phần thái tử, nhiều nhất tính cái chân chạy. Trương Cư Chính thì thầm than trong lòng, bệ hạ nhất quán thích việc lớn hám công to, lại gián tiếp dẫn đến thái tử hết rồi kiến công lập nghiệp cơ hội, ngay cả ta cũng bị kẹp ở giữa, hai đầu khó làm người. Thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, Đỉnh Vân Mộng Sơn quỷ cốc tử thân hình giật giật. Hắn tựa hồ tại hướng phía dưới núi nhìn quanh, nhưng cũng không tỏ thái độ nói cái gì. Lúc này, Kim Đức Thánh chủ đột nhiên mở miệng, "Quỷ cốc tử, phản âm tịnh thổ sắp khai quốc, ta trưởng tỷ giao quang thánh chủ sắp thành một đời nữ đế. Ngươi như vui lòng đầu nhập, khai quốc sau đó người nhậm chức đầu tiên thừa tướng, bách quan đứng đầu, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Phốc phốc. Có người một tiếng cười khẽ, tràn đầy xem thường vẻ khinh thường. "Ai?" Kim Đức Thánh chủ tức giận, nàng nghe tiếng nhìn lại, lại phát hiện là Vạn Lịch thái tử. Ngay trước mặt quỷ cốc tử, cho dù Kim Đức Thánh chủ có lớn thừa cảnh tu vi, cũng không dám đúng Vạn Lịch thái tử đối thủ. Ý nghĩ đơn giản. Phạm Ly cũng là âm thầm lắc đầu. Phạm Âm Tịnh Thổ mặc dù uy trấn thiên hạ, là phàm gian cấp cao nhất thánh địa tu hành, nhưng Tịnh Thổ dường như không có thế tục căn cơ, kiến quốc cần thiết thổ địa, dân số và điều kiện, hết thảy cũng không có, khai quốc không biết muốn kéo tới năm nào tháng nào. Cái gì người nhậm chức đầu tiên thừa tướng, bách quan đứng đầu, càng là hơn trăng trong gương, hoa trong nước. Dù tiểu này ngân phiếu cũng nghĩ lôi kéo quỷ cốc tử, chẳng lẽ không phải nói mê? Phạm Ly ngược lại cảm thấy kỳ lạ. So với Vạn Lịch thái tử, Kim Đức Thánh chủ càng giống là thuần túy chân chạy. Bằng sự thông minh của nàng, làm sao có khả năng mời chào quỷ cốc tử? Giao Quang Thánh chủ nếu như không có chuẩn bị ở sau, lần này Vân Mộng Sơn hành trình cho dù đổ xuống sông xuống biển. Lão sư ở trên, Gia Cát Lượng đột nhiên bước nhanh đến phía trước, quỳ rạp trên đất. Nếu lão sư vui lòng rời núi, phụ tá Giao Quang Thánh chủ khai quốc, ta Đại Hán nguyện dâng lên tướng ấn, thừa nhận lão sư kiêm nhiệm Đại Hán thừa tướng. Lời vừa nói ra, có thể nói long trời lở đất. Đại Hán lập quốc không lâu, nhưng trung quy là một nước. Vì nhất quốc chi lực ủng hộ phản âm tinh thổ, tiểu này liên hợp quả thực chưa từng có tiền lệ. Vạn Lịch thái tử vẻ mặt khó có thể tin nét mặt, Trương Cư Chính cũng là thần sắc mấy lần, cuối cùng là mặt trầm như nước. Thì ra là thế. Phạm Ly xem xét Gia Cát Lượng, nhìn lại Kim Đức Thánh chủ, trong lòng hiểu rõ. Đại Hán lần này tỏ thái độ, nên giao Quang Thánh chủ cùng Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền ba người trước đó thương định tốt. Gia Cát Lượng nói xong, Chu Du thì ngay lập tức quỳ xuống bẩm báo. Mời lão sư rời núi phụ tá giao Quang Thánh chủ, Đại Ngô thì nguyện dâng ra tướng ấn, mời lão sư kiêm nhiệm Đại Ngô thừa tướng. Quách Gia theo sát lấy quỳ xuống. Lão sư nếu có thể phụ tá giao Quang Thánh chủ, Ngụy Đế cũng nguyện trình lên tướng ấn, mời lão sư không tiếc vui vẻ nhận. Giờ phút này, Phạm Ly cũng nhịn không được sợ hãi thán phục. Giao Quang Thánh chủ, thủ bút thật lớn. Quỷ cốc rời núi, một lần có thể tiếp trưởng bốn quốc tướng ấn. Uy, ngươi không có gì tỏ vẻ sao? Lữ Phúc Bảo nhỏ giọng hỏi Phạm Ly. Hiện tại, chỉ còn Đại Sở quốc chưa tỏ thái độ. Phạm Ly khô cằn đứng, nhìn vẫn rất lung túng. Không có a. Phạm Ly nhún nhún vai, đồng dạng nhỏ giọng đáp lại. Ta vốn chính là góp đủ số. Các ngươi Sở quốc tướng ấn. Tướng ấn là lão tử Đại Sở quốc từ trên xuống dưới, trừ ra Kim Loan điện cái kia thanh long ỷ, cũng mẹ nó là lão tử. Lữ Phúc Bảo nghe Phạm Ly lưu manh ngôn luận, nhịn không được lừa một cái, nhưng lại cảm thấy mười phần có hứng. Đỉnh Vân Mộng Sơn. Mọi người ngưng nhìn, nhưng chờ đợi đã hơn nửa ngày, trong lương đỉnh quỷ cốc tử lại không phản ứng gì. Giống như trong mắt hắn, Đại Minh nhất phẩm nội các đại thần, bốn quốc tướng ấn, cũng không thể làm hắn động tâm. Quỷ cốc tử rốt cục muốn cái gì? Nay đã là thế gian gần với hoàng đế quyền thế, cũng không thể mời hắn rời núi làm hoàng đế a. Tiểu tử này. Phạm Ly nhìn qua đỉnh núi quỷ cốc tử, trong miệng nhịn không được lẩm bẩm, lại bị Lữ Phúc Bảo đả một cước. Người ta là ẩn sĩ cao nhân, cái gì gọi là tiểu tử này? Cẩn thận bị quỷ cốc tử tiên sinh nghe thấy, tại chỗ tìm nơi nương tựa Đại Minh, hối hận chết ngươi. Phạm Ly hắc hắc cười cười, nhưng trong lòng không đồng ý lúc trước quỷ cốc tử truyền âm, đã để hắn sinh ra nào đó biển vông. Hiện tại, nhìn trong lương đình quỷ cốc tử, đúng các thế lực mời không hề bị lay động, càng làm cho hắn chắc chắn loại ý nghĩ này. Chẳng qua, ý tưởng này có lẽ quá kinh người, hắn thậm chí không dám nói ra. Phạm Ly cảm thấy, quỷ cốc tử thật là một cái tù phạm, là không cách nào rời khỏi Vân Mộng Sơn tù phạm. Lần này Vân Mộng Sơn hành trình thay vì nói thế lực khắp nơi mời quỷ cốc tử rời núi, không bằng nói là quỷ cốc tử dụ dỗ người đến cứu hắn. Phạm Ly thực sự không cách nào tưởng tượng, trên đời này nào có hơn ngàn năm trạch nam. cũng không biết trên núi quỷ cốc tử là đời thứ hai hay là đời thứ ba. Đại sở, Phạm Ly đang miên man suy nghĩ, lại nghe thấy giọng quỷ cốc tử. Đại sở, nhưng có lại nói, thế lực khắp nơi trong, chỉ có Phạm Ly còn chưa tỏ thái độ. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua hắn. Đây là lần đầu tiên, quỷ cốc tử chỉ tên nào đó thế lực phát ra tiếng. Lão sư, chẳng lẽ lại quỷ cốc tử cố ý đầu nhập đại sở? Vạn Lịch thái tử ở trong lòng lo lắng nói. Trương Cư Chính cười khổ. Hắn cũng không phải quỷ cốc tử con run trong bụng, sao có thể hiểu rõ? Với lại, Trương Cư Chính ghé mắt đi xem Phạm Ly, chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Vị này tấn công, thật sự là thiên hạ chi dở hơi, luôn luôn ngoài dự đoán bên ngoài, hoàn toàn không cách nào khống chế cùng tính toán. Hẳn là ta không bằng hắn. Phạm Ly vào đầu, hắn vẫn đúng là không biết nên nói cái gì. Đầu tiên, hắn tuyệt không có khả năng giúp Tịnh Thổ mời chào quỷ cốc tử. Tiếp theo, Phạm Ly chính mình mời chào, cho ra đãi ngộ tuyệt không có khả năng là một nước tướng bị. Như vậy tính toán một phen, dường như không cần thiết lãng phí nước bọn. Đột nhiên, Phạm Ly linh quang lóe lên. Giả thiết quỷ cốc tử thực sự là thủ phạm, chính mình hứa hẹn hắn cái gì, năng lực đổi lấy hắn trung thành đâu? Tự do. Phạm Ly theo bản năng thoát ra. Quỷ cốc tiên sinh, ngươi nếu chịu đi theo bản công nhất định giúp ngươi rời khỏi Vân Mộng Sơn. Hôm nay có thể chỉ có một trường, mọi người bình đẳng. Lần trước nói giáo viên tiểu học cùng gia ủy hội phối hợp, một phụ huynh mua gấp 10 lần so với giá thị trường phụ đạo thư, kết quả bị người báo cáo. Hiện tại hiệu trưởng tự mình hỏi đến, đã không cho phép mua sách. Phụ huynh trong đám tranh cãi ngất trời, ta ăn dưa nhất thời vô ý, dung nhập vòng chiến, cùng liếm cậu phụ huynh đúng phun đến hiện tại. Chương 159, cuối cùng một hồi chương 159, cuối cùng một hồi tự do. Rời khỏi Vân Mộng Sơn. Nghe Phạm Ly lời này, còn lại tất cả mọi người cảm thấy không hiểu ra sao. Quỷ cốc tử là người thế nào? Ẩn thế cự nho, nó địa vị không kém chút nào Lữ Thành Chi Lữ Xuân Thu. Vân Mộng Sơn, càng là hơn quỷ cốc tử pháp bảo đạo tràng. Nói quỷ cốc tử bị nhốt Vân Mộng Sơn, chẳng lẽ không phải chê cười? Ha 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 ha. Vạn Lịch thái tử tại chỗ cất tiếng cười to. Lão sư, quỷ cốc tử tất nhiên thuộc ta Đại Minh không thể nghi ngờ. Hắn thấy, Phạm Ly mở ra điều kiện không chỉ có thể cười, với lại keo kiệt, như cái vắt chảy ra nước thiết công kê. Trương Cư Chính cũng không dám gật bừa. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy Phạm Ly có thể là đúng. Theo lần đầu lộ diện bắt đầu, quỷ cốc tử rõ ràng để lộ ra xuống núi tâm ý, nhưng mà nhân gian tất cả vương triều tề tụ Vân Mộng Sơn, ngay cả Phạn Âm Tịnh Thổ thì phái tới một vị thánh chủ. Quỷ cốc tử lại ngồi ngay ngắn đỉnh núi đỉnh nghỉ mát, không chịu xuống núi thấy một lần. Là ngạo mạn, là tính cách, là trách đam mê, chỉ sợ có phải không được đã. Trương Cư Chính cúi đầu nhìn một chút trong tay lụa trắng, đây là Đại Minh hoàng đế gia tính thân bút viết thì thánh chỉ, kết quả cung cấp một tờ giấy lột. Thế lực khắp nơi đã hướng quỷ cốc tử mở ra mời chào điều kiện. Hiện tại Đại Minh lại đổi giọng tăng giá cả, mặc dù nhất định nói được thì làm được, nhưng khí thế lại rơi tầm thường. Thật sự sao? Đỉnh núi đỉnh nghỉ mát, bay ra quỷ cốc tử tự nam tự nữ, không phải người không phải quỷ âm thanh. Mọi người kinh hãi. Phạm Ly thật đoán trúng quỷ cốc tử nhu cầu. Ta Đại Minh thì nguyện trợ quỷ cốc tiên sinh rời khỏi Vân Mộng Sơn. Trương Cư Chính không chịu nổi, dù là vứt đi ra mặt, cũng tốt hơn chết quỷ cốc tử. Tiên sinh có bất kỳ nhu cầu, tinh thổ cũng có thể thỏa mãn. Kim Đức Thánh Chủ thì vội vàng hô. Sau đó, nàng oán độc trừng mắt về phía Phạm Ly. Này tên đáng chết, biết rất rõ ràng cái gì, lại cất dấu không nói, rõ ràng cùng tịnh thổ không phải một lòng. Quỷ cốc tử yếu ớt thở dài, tất cả mọi người làm dựa hai lắng nghe chạm. Chư vị, mời trước phá trận đi. Theo hắn vừa dứt lời, lại có một tôn ba đầu sáu tay tượng đá đột nhiên xuất hiện tại bình chứa tiền. Tượng đá cao chừng 4 trượng, ba cái đầu lại đều là đầu đội miệng lưu quan, nghiêm chỉnh đế vương hóa trang. Tượng đá người mặc cựu trảo kim long bảo, sáu đầu cánh tay chia ra cầm một thanh chiến thương, một thanh trường kiếm, một cái khoát đao. Thấy rõ tượng đá bộ dáng, có người nhịn không được lên tiếng kinh hô: Cao tổ, Thái tổ, Ba vương. Kia một tiếng Cao tổ là ra cắt lượng đều. Thái tổ lại là xuất từ Trương Cư Chính miệng. Phạm Ly nhỏ giọng vấn Nhan Uyên: Ngươi hô ai Bá Vương? Tấn công, ngài không biết Bá Vương? Nhan Uyên kinh ngạc nói: Tượng đá này ba cái đầu lâu, bên trong một cái cùng sở tổ Bá Vương chân dung quả thực giống nhau như lúc. Ngạch. Do đó, tượng đá này có 1/3 là hạng Linh tổ tông. Thật hưởng cho ngươi có ý tốt vì sở thần tự cho mình là, ngay cả sở Bá Vương cũng không nhận ra. Lữ Phúc Bảo thì nhỏ giọng nói. Phạm Ly gãi gãi trong mũi: Gian thần nha. Do đó, tượng đá ba viên đầu theo thứ tự là sở Bá Vương, Hán Cao tổ, Minh Thái tổ. Trận này tên là Tam Hoàng trận, mỗi người hạn định khiêu chiến một lần, không thể vây công, chỉ có thể đơn đấu. Do quỷ cốc tử yếu ớt bay tới, còn lộ ra một tia bất đắc dĩ, thì ấn chứng cho hắn cảnh lúng túng. Các người ai lên trước? Kim Đức Thánh Chủ trầm giọng hỏi. Những người có mặt là thuộc thực lực của nàng mạnh nhất. Kim Đức Thánh Chủ lại không định xung phong, nàng muốn bảo đảm 10 phần chắc 9, tốt nhất phe mình trước phái trên một người chàng, nhường nàng đứng ngoài quan sát tượng đá chiến pháp cùng điểm yếu, sau đó giơ lên đánh tan. Vạn Lịch Thái tử bên ấy cũng là đồng dạng suy nghĩ. Lão sư, nếu không ngươi lên trước. Trương Cư Chính nghe được mắt trợn trắng. Thái tử điện hạ, bên ta ít người, dẫn đầu khiêu chiến thật là bất lợi. Vạn Lịch nhíu mày, nhường đối diện đám người kia trước xuống trận. Nếu bọn hắn một lần thì phá trận, ngươi nhường cô về đến Đại Minh làm sao giao phó? Làm sao lại thế? Trương Cư Chính cười khổ, theo thần nhìn tới, quỷ cốc tử quả thật bị trận này vây khốn. Ngay cả hắn cũng không phá nổi lại trận, chúng ta đối thủ cũng không có khả năng một lần phá trận. Bất luận Vạn Lịch làm sao kiên trì, Trương Cư Chính cũng không chịu dẫn đầu xuống trận. Cũng không phải là hắn nhát gan, thật sự là không đáng. Thiện nhu người, không manh động. Tiểu này đạo lý, Vạn Lịch thái tử lại không hiểu. Đã như vậy, liền để cho ta thử trước một chút đi. Chu Du đột nhiên cười nói. Rất tốt. Quách Gia cười nói, đô đốc mời trước xuống trận, nếu không thuận, đổi lại ta thử một chút. Ta làm đi theo. Gia Cát Lượng nhẹ lay động vũ phi nói. Ba người này vốn là trợ quyền tới, ngược lại cũng không quan tâm thành bại. Chu Du rút ra một cây ngân thương, cũng là phẩm chất cực tốt linh bảo. Thử một chút của ta trường hàng âm. Mùi thương ngưng tụ linh khí, lại hóa thành cuộn trào mãnh liệt trường hà. Dòng sông linh khí ven đường chỗ qua, vãi thạch đá lởm chởm đường núi bị cọ rửa được bóng loáng như gương. Ầm ầm. Trường hà đụng vào tượng đá trên người, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Nhưng mà, tam thủ tượng đá vẹn vẹn lui lại một bước. Ngươi, không phải Vương. Bá Vương đầu lâu lại mở miệng nói chuyện. Nó tốc độ nói chậm chạp, nói ra nội dung thì không hiểu ra sao. Nhưng mà, tượng đá trong tay động tác lại cực nhanh. Nó có 6 đầu cánh tay, trong đó cầm chiến thương vung tay một cái, liền bạch ra một đạo đen ánh sáng màu đỏ mang, như bay nhận bay thẳng dòng sông linh khí. Xôi trào mãnh liệt dòng sông linh khí, tại cùng đen ánh sáng màu đỏ mang đụng vào nháy mắt, lại như vải lụa bị xé đứt ra. Đô đốc cẩn thận. Phe mình mọi người tề hô, đáng tiếc căn bản không kịp phản ứng. Kinh khủng đen ánh sáng màu đỏ mang, mỗi đẩy về trước một tấc, liền kéo dài một trượng. Chỉ nửa cái hô hấp, đã dựng thẳng đẩy tới Chu Du trước mặt, hình thành một đạo cao trăm trượng như trụ trời tồn tại. Chu Du không kịp trốn tránh, khoảnh khắc bị cổ sáng bao phủ. Ha ha ha. Chết trước một. Vạn Lịch thái tử lại hỉ, lại đối Trương Cư Chính nói, "Lão sư, may mắn ngươi không có lên trước." Trương Cư Chính xấu hổ. Vị này thái tử dường như quên vừa nãy chính là hắn thúc giục chính mình đi chịu chết. Chu Đô Đốc đã chết rồi sao? Lữ Phúc Bảo cả kinh nói. Đáng tiếc, nàng hỏi ai không tốt, hết lần này tới lần khác muốn hỏi Phạm Ly. Lữ Phúc Bảo tốt xấu là nguyên anh tu vi, Phạm Ly cũng chỉ có chút cơ, càng là hơn thấy không rõ lắm. Tiểu sư muội yên tâm, một kích này thanh thế mặc dù do người, nhưng Chu Đô Đốc là giang đông danh tướng, không đến mức như vậy bỏ mình. Nhan Uyên ở bên chân ăn nói. Quả nhiên, làm đen ánh sáng màu đỏ trụ lực lượng hao hết lúc, Chu Du đứng mặt đất xuất hiện một hố to. Bản thân hắn ngay tại hố to trung tâm, hai tay nắm chặt ngân thương, làm chống cự hình. Khủ. Chu Du ho ra một ngụm máu tươi, nhưng không có ngã xuống. Hắn hướng cách đó không xa nhìn quanh mọi người cười nói, thật có lỗi, chỉ tiếp nhận một kích, lại là cực hạn của ta. Hừ. Kim Đức Thánh Chủ bất mãn hừ lạnh một tiếng. Nàng đã nhìn ra, Chu Du thực lực nên tại hợp đạo cảnh, nhưng cụ thể phẩm cấp không rõ, dường như có điều dấu dếm. Không chỉ có là Chu Du, ngay cả Gia Cát Lượng cùng Quách Gia cũng là như thế. Các ngươi nhìn xem. Nó đổi mặt. Lữ Phúc Bảo như là phát hiện đại lục mới tựa như, kêu lên sợ hãi. Mọi người vội vàng đi xem tượng đá, ba cái đầu vốn là bá vương ở chính diện. Giờ phút này, đầu lâu chuyển động, lại đổi thành Minh Thái Tổ. Lẽ nào là một kích đổi một lần đầu? Phạm Ly ở trong lòng nói thầm. Đáng tiếc, tham khảo số liệu quá ít, hắn chỉ có thể đoán mò. Quách Gia, có phải hay không tới phiên ngươi? Kim Đức Thánh Chủ thúc giục nói, lại là không một chút nào quan tâm người ta sinh tử. Tốt tốt tốt, Thánh Chủ mặc thúc. Quách Gia kiểm tra Chu Du thương thế, trên mặt không hề sợ hãi, cười ha hả ra tay. Chương 160, dần dần khiêu chiến chương 160, dần dần khiêu chiến ngươi, không phải vương. Minh Thái Tổ tượng đá chậm rãi mở miệng, thì như sở bá vương giống nhau nói ra kia bốn chữ. Ta là Ngụy Thần, Quách Gia. Quách Gia nói xong, thư nhấc tay phải, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một kiện linh bảo, ước chừng hai chỉ lớn nhỏ. Binh phủ. Phạm Ly một chút nhận ra, đây rõ ràng là hạn chế binh phủ. Nhưng hắn ngay lập tức lại đã hiểu, đây không phải hạn chế binh phủ, hẳn là binh phủ nước Ngụy mới đúng. Quá khứ, hắn nhận tần chế. Bây giờ, Ngụy nhận hạn chế. Hổ báo doanh. Quách Gia miệng phun ba chữ, binh phủ nước Ngụy thế mà hóa thành một cái xa, tản mát trên mặt đất. Sau một khắc, các miệng huyền hóa, lại trở thành 100 tên cưới lấy cao đầu đại mã chiến tướng. Đây coi như là giải đầu thành lính. Phạm Ly ở trong lòng kinh ngạc. Hắn nhớ lờ mờ lên, quá khứ siêu tập nước láng giềng trong tình báo, đối với Tào Ngụy hổ báo doanh đã từng giống như hạ ghi chép, Ngụy chi hổ báo doanh, đều thiên hạ kiêu duệ, vì bách nhân tướng luyện chi. Phạm Ly mí mắt một hồi nhảy lên. Luyện chi? Đạo này binh phủ, hẳn là tụ tập 100 vị vì một chống trăm chiến tướng hồn phách. Mạnh đức tên kia sẽ không rơi vào ma đạo a. Phạm Ly nhịn không được ở trong lòng hồ tư loạn tưởng, nhưng hắn rất nhanh phủ định ý nghĩ này. Trước mắt hổ báo kỵ, chiến ý giật giảo, ánh mắt bén nhọn, rõ ràng là một chi trung dũng tinh nguyệt quân. Bởi vậy phán đoán, cái này trăm trung hồn luyện chế linh bảo binh phủ, hoặc là tự nguyện dâng ra sinh mệnh, hoặc là sau khi chết vẫn vui lòng đi theo Tào Ngụy. Hổ báo doanh. Quách Gia đưa tay, chỉ vào tượng đá. Xông trận. Trong chốc lát, đất rung núi chuyển. Trăm tên hổ báo kỵ, tại vùng núi như giẫm trên đất bằng, xông trận chi thế càng giống như vạn người đại quân. Nhưng hổ báo kỵ đối mặt cũng là dùng Minh Thái Tổ là ngay mặt tượng đá. Minh Thái Tổ một tay nắm quát đao, thì phóng tới hổ báo kỵ. Hai bên tiếp xúc mấy mắt, liền có 25 tên hổ báo kỵ bị quát đao xoắn thành cho bụi. Hắn thật hung. Lữ Phúc Bảo lên tiếng kinh hô. Phạm Ly trầm mặc gật đầu. Lịch đại khai quốc hoàng đế, chẳng lẽ chịu được máu và lửa tẩy lễ? Mà Minh Thái Tổ, tại lịch đại khai quốc hoàng đế bên trong, đều là tiếng tăm lừng lẫy hung nhân. Sát phạt hung bạo, ở chiến trường, tại triều đường, cổ kim bao nhiêu đế vương cũng khó khăn đưa ra phải. Chỉ nhất thời mấy lần giao phong, lại có hơn 10 người hổ báo kỵ chết tử, thân hóa đất cát bị gió núi thổi tan. Không tầm thường. Thế mà chặn. Nhan Uyên kinh ngạc nói. Quả nhiên, Minh Thái Tổ dường như đao thế đã giả, còn thừa 50 mấy tên hổ báo kỵ lại thành công vây khốn hắn. Chỉ thấy hổ báo kỵ theo 4 phương 8 hướng vây công, Minh Thái Tổ trong tay quát đao chỉ tới kịp chống đỡ nó nữa, lại không thời gian phản kích. Tình thế đổi biến, Minh Thái Tổ đột nhiên bứt bỏ đao không cần, giang hai tay ra vươn hướng bầu trời. Như kỳ tích cảnh tượng xuất hiện, hình như có chói mắt ánh nắng buông xuống, rót vào trong Minh Thái Tổ cánh tay trái. Lại có một đạo ánh trăng lạnh lùng rơi xuống, rót vào Minh Thái Tổ trong cánh tay phải. Vốn là tượng đá hai tay, một con như kim như lửa, một con như ngân như xương. Hống. Minh Thái Tổ há mồm phát ra một tiếng trầm muộn gầm thét, hai tay bộc phát ra hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, trong nháy mắt bao trùm tất cả vòng chiến. Vây công hắn hơn 50 tên hổ báo kỵ, một nửa bị nắng gắt nóng bỏng đốt thành cho bụi, một nửa khác lại bị đông kết thành băng điêu. Giang giác. Giang giác răng rắc răng rắc. Băng điêu bị gió núi thổi đến vỡ vụn thành từng mảnh, cũng đều trở về với cát bụi. Đến tận đây, hổ báo doanh toàn diện. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới kiến thức Minh Thái Tổ cứng hãn. Cho dù chỉ là một pho tượng đá, có thể dẫn phát thiên tượng, điều động nhật nguyệt quang hoa lực lượng. Phúc. Quét ra trong tay, lại tiếp tục xuất hiện biển kêu binh phủ đại ngụy, lại là tàn phá không chịu nổi, linh khí hoàn toàn biến mất. Linh bảo bị hủy, hắn nhận phản phệ phun ra một miệng lớn máu tươi. Ta. Khu cụ. Ta tận lực. Quét ra thổ huyết sau đó, dáng chống đỡ nhìn thân thể nói chuyện, trên mặt vẫn treo lấy cười. Kim Đức Thánh Chủ xanh mặt. Nàng đúng Quách Gia cùng Chu Du nét mặt cũng không thỏa mãn, nhưng nhìn xem hai người rõ ràng bị thương không nhẹ, cũng không tốt tái xuất ngôn chỉ trích. Tới phiên ngươi. Kim Đức Thánh Chủ đúng Gia Cát Lượng thúc giục nói. Thánh Chủ an tâm chớ đổi, sáng tự đi là được. Gia Cát Lượng cười lấy, lay động vũ phiến đi lên phía trước. Lúc này, tượng đá đầu lâu lần nữa chuyển động, chính vị chính là Đại Hán Cao Tổ Hoàng Đế. Hán thần Gia Cát Lượng, bái kiến Cao Tổ Hoàng Đế bệ hạ. Ngoài dự liệu của mọi người, Gia Cát Lượng lại đại lễ thăm viếng treo lên tượng đá. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người là thoải mái. Trước mắt bức tượng đá này, do Tam Hoàng Trận hiện hóa mà đến. Nhưng Tam Hoàng Trận lại là từ đâu đến? Phạm Ly trong lòng có suy đoán, đoán chừng những người khác cũng giống như nhau ý nghĩ. Do đó, thời khắc này Cao Tổ tượng đá, Gia Cát Lượng đã lệ đương nhiên. Ngươi là Hán Thần. Gia Cát Lượng cái quỷ này, thật sự vì xảy ra ngoài ý muốn. Hán Cao Tổ mở miệng nói chuyện, vẫn là bốn chữ, lại không còn là câu kia ngươi không phải vương. Thân là Đại Hán thừa tướng. Gia Cát Lượng không người đáp. Tượng đá trầm mặc một lát, lại vung tay lên. Lui ra, trận này ngươi không thể phá. Lời vừa nói ra, Phạm Ly trên mặt nét mặt trở nên vô cùng đặc sắc, bởi vì Gia Cát Lượng cùng Chu Du, Quách Gia giống nhau, đều là Tam Quốc phái tới hiệp trợ Kim Đức Thánh Chủ. Như loại này tốn công mà không có kết quả trợ quyền hành vi, làm nhưng năng lực miễn thì miễn. Giờ phút này như đổi thành Phạm Ly, hắn khẳng định ngoan ngoãn nghe lời lui ra. Không được, Gia Cát Lượng, không cho ngươi lui. Kim Đức Thánh Chủ thì phát hiện không hợp lý, lớn tiếng kêu lên. Đáng tiếc, Gia Cát Lượng giống như không nghe thấy. Thần, xin nghe Cao Tổ Hoàng Đế thánh vấn. Nói xong, Gia Cát Lượng thì lui trở lại trong đám người. Hắn vẫn không quên đúng Kim Đức Thánh Chủ chắp tay tạ lỗi. Thánh Chủ rộng lòng tha thứ, ta là Hán Thần, Đại Hán Cao Tổ ở đây, ta không thể không phục chiếu. Nó chỉ là một khối đá. Kim Đức Thánh Chủ cắn răng nghiến lợi. Gia Cát Lượng lại cười nói, vạn nhất là ta Cao Tổ Hoàng Đế lưu lại tảng đá đâu? Ngươi. Cuối cùng, Kim Đức Thánh Chủ hay là cả lời. Ngược lại là Chu Du cùng Quách Gia, vẻ mặt hâm mộ nhìn về phía Gia Cát Lượng. Gia Cát tiên sinh, tức giận bận. Chu Du buồn bực nói, Khổng Minh, chúc mừng a. Quách Gia một bên nói, còn một bên lau khỏe miệng máu tươi. A, ba cái làm công người. Phạm Ly ở trong lòng trầm biếm, lại phát hiện Kim Đức Thánh Chủ vẻ mặt oán giận nhìn mình long long. Thánh Chủ có việc. Ai nha, hẳn là Thánh Chủ muốn bản đi công cắn mã. Có thể là có thể, nhưng bản công lúc trước đã hướng Quỷ Cốc Tử Tiên Sinh phát ra mời. Trận chiến này như thắng, chỉ sợ Quỷ Cốc Tiên Sinh đưa về đại sở, mà không phải phản âm tịnh thổ. Phạm Ly vẻ mặt cười xấu xa. Thánh Chủ, quân tử không cấp sở thích của người khác, bản công vui lòng khiêm lượng, hay là Thánh Chủ đi đầu khiêu chiến a? Kim Đức Thánh Chủ mặc dù chán ghét Phạm Ly, lại đem lời nói của hắn nghe lọt được. Đúng a? Vừa nãy Phạm Ly vẹn vẹn đại biểu đại sở mời chào Quỷ Cốc Tử, không còn nghi ngờ gì nữa không tính tịnh thổ trợ thủ. Gia hỏa này thực lực mặc dù yếu, nhưng dù sao có quái sự ở trên người hắn xảy ra. Lỡ như thật làm cho hắn phá Tam Hoàng trận, Quỷ Cốc Tử chẳng lẽ không phải từ đây không có duyên với tịnh thổ? Bản tọa bao lâu nói muốn ngươi xuất thủ? Thối lui đến một bên, chớ có ảnh hưởng bản tọa. Chỉ là một tòa tượng đá, bản tọa tự có cách hàn phục. Kim Đức Thánh Chủ khí phách phân chấn, rất có mày liêu không nhường mày dâu chi tư. Vân Mộng sân trong, nàng biệt khuất một đường, cuối cùng có thể toàn lực làm. Cũng làm cho Phạm Ly kiến thức một chút, đại thừa cảnh cao thủ thực lực chân chính. Chương 161, thầy cho quyết liệt chương 161, thầy cho quyết liệt tam thủ tượng đá, giờ phút này vẫn là hắn Cao Tổ cư chính vị. Cao Tổ chậm rãi mở miệng, ngươi không phải vương. Kim Đức Thánh Chủ cười lạnh, thì tính sao? Lui, hoặc chết. Nó cầm trong tay một thanh thạch kiếm. Phạm Ly nhìn kỹ, phát hiện cùng mình tiên tử kiếm tạo hình rất tương tự. Thân kiếm một mặt kỳ hạn nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Trôi kiếm một mặt thư làm nông nuôi chi thuật, một mặt thư tứ hải nhất thống kế sách. Ngươi chẳng qua là trận pháp hiện hóa khôi lỗi búp bê, thật sự coi chính mình là thiên tử nhân hoàng. Kim Đức Thánh Chủ lạnh giọng nói xong, vừa dứt lời, có một quyển giấy như gạch bằng thư chậm rãi hiện lên ở Kim Đức Thánh Chủ trước người. Cuốn sách này chính là Kim Đức Thánh Chủ bản mệnh nho tu linh bảo, nữ đức, đức, luân, cho, công. Kim Đức Thánh Chủ mỗi đọc lên một chữ, quanh thân liền toát ra một hồi kim quang, cả người khí thế thì kéo lên một lần. Nữ đức bốn chữ niệm xong, Kim Đức Thánh Chủ trực tiếp bước vào trạng thái mạnh nhất. Kỳ thực, nữ đức bên trong liên quan tới nữ đức, nữ luân, nữ cho, nữ công, có cực phức tạp chữ viết ghi chép. Kim Đức Thánh Chủ chỉ đọc một chữ, liền có tụng niệm toàn văn hiệu quả, có thể thấy được tu vi sát thực bất phàm. Tấn công, Kim Đức Thánh Chủ nữ Đức Chân Ôn cùng ta tương tự. Nhan Nguyên nhỏ giọng nói. Phạm Ly gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tam Đế hội minh sau đó, Nhan Nguyên từng xuất lĩnh Lữ Xuân Thu môn hạ đệ tử, tổng 72 hiền nhân, ngoài Bành Thành rừng hoa đảo cùng Phạm Nguyệt Hoa liên thủ đối địch. Làm lúc, Nhan Nguyên thi triển nho môn ngôn xuất pháp tùy thần thông, cũng giống Kim Đức Thánh Chủ như vậy tăng lên chiến lực. Chẳng qua, Nhan Nguyên khẩu thuật thánh nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, Kim Đức Thánh Chủ lại là chính mình viết sách lập thuyết. Nho đạo đại thừa, chính là tượng Kim Đức cứ như vậy kệ sách nói. Phạm Ly ở trong lòng ám đạo. Hắn lại hiếu kỳ hỏi, Kim Đức Thánh Chủ cùng Lữ Hầu gia, ai mạnh ai yếu? Nhan Nguyên trầm tư một chút, nhỏ giọng nói, Thánh Chủ tu vi nên tại đại thừa cảnh tam phẩm, gần đây lão sư đã vào đại thừa cảnh, nhưng phẩm cấp không bằng Thánh Chủ. Nhưng mà, thật muốn chiến lên, Thánh Chủ chưa chắc là lão sư đối thủ. Ồ, Phạm Ly hiếu kỳ hỏi, vì sao? Lão sư học cứu thiên nhân, lại có Lữ thị ngàn năm truyền thừa dưới đáy ẩn. Cái gọi là hậu tích bạc phát, bước vào đại thừa cảnh sau đó, vẫn như tiền đồ tươi sáng, đi được thuận buồm xuôi gió. Kim Đức Thánh Chủ mày liễu không nhường mày râu, đã có chút ít nóng lòng cầu thành. Nàng quyền kia nữ đức căn tính kém xa lão sư gia truyền Lữ thị Xuân Thu. Ngay cả Kim Đức Thánh Chủ chính mình, tâm tính trên chỉ sợ. Có mấy lời, Nhan Nguyên quân tử phong độ, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Phạm Ly gật đầu, không hoài nghi chút nào Nhan Nguyên phán đoán. Kim Đức Thánh Chủ một người chỗ nhìn Kim Đức sao hơn được đời thứ nhất văn tín hầu tập thiên hạ tài trí chi sĩ, hao phí vô số tâm huyết, mới rốt cục bệnh thành Lữ thị Xuân Thu. Bên cạnh không nói, Lữ Xuân Thu vì hợp đạo cảnh cửu phẩm đại viên mãn cảnh giới, năng lực vô hại đón đỡ ra tính đế một kích. Mặc dù Lữ thị Xuân Thu tổn hại một tờ, nhưng đủ để chứng minh Lữ Xuân Thu bất phàm. Như đổi thành Kim Đức Thánh Chủ, chỉ sợ tuyệt đối là làm không được. Ha ha ha. Thình lình nghe Kim Đức Thánh Chủ cười to lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy nữ đức trang sách bay ra, mỗi một trang đều là giấy vàng, phiêu tán ở trong thiên địa. Kim Đức Thánh Chủ hai tay khẽ bổ, trang sách tựa như dây thừng giơ lên đem tam thủ tượng đá trói lại. "Lão sư, làm sao bây giờ?" Vạn Lịch Thái tử vội la lên, nữ nhân này thủ đoạn thật là lợi hại, thế mà một lần liền đem tượng đá chế phục. Trương Cư Chính quan sát hồi lâu, lại lắc đầu. "Thái tử đừng nội. Từ đầu đến cuối, tượng đá cũng còn chưa đánh trả." Vạn Lịch Thái tử ở đâu nghe loạn? Hắn vội la lên, "Đánh trả cái rắm! Kim Đức Thánh Chủ là đại thừa cảnh tam phẩm cường giả, tượng đá căn bản bất lực phản kháng. Đại thừa cảnh tam phẩm thì nhất định năng lực chế phục tượng đá." Trương Cư Chính do dự không nói, luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Dễ dàng như thế chế phục tượng đá, Quỷ Cốc Tử còn có thể bị nhốt dưới đỉnh Vân Mộng Sơn không tới. Có cái gì chi tiết bị chính mình bỏ sót? Không phải Vương, những lời này rốt cục nghĩa là gì? Trương Cư Chính trầm tư suy nghĩ đồng thời, Phạm Ly thì đang suy nghĩ. Tượng đá tuần tự đánh lui Chu Du, quay ra, lại quên lui ra Cát Lượng. Cho dù đối mặt đại thừa cảnh Kim Đức Thánh Chủ, vẫn muốn nói ra câu kia người không phải Vương. Không phải Vương, làm sao? Vương, lại như thế nào? Đột nhiên, Phạm Ly nhớ ra chính mình, cùng với Vạn Lịch Thái tử. Hắn nhịn không được nhìn về phía Vạn Lịch, phát hiện Trương Cư Chính cũng đối với Vạn Lịch như có điều suy nghĩ. Thiên tử mệnh cách. Phạm Ly cùng Trương Cư Chính gần như đồng thời thốt ra. Lão sư, người nói cái gì? Vạn Lịch Thái tử hỏi. Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia ba người, cũng đã lộ ra bừng tỉnh đại ngộ nét mặt. Thần công. Nhan Nguyên nhỏ giọng hỏi, Tam Hoàng trận phá trận mấu chốt, hẳn là cùng thiên tử mệnh cách liên quan đến. Phạm Ly cười khổ, do đó ta không phải ra sân không thể. Hắn là thiên tử mệnh cách chuyện này, Tào, Lưu, Tuân đều là biết đến. Thân làm ba người tâm phúc trọng thần, Gia Cát Lượng đám người tự nhiên cũng đều biết. Tấn công nếu muốn xuống trận, không ngại và Vạn Lịch Thái tử thử qua lại nói. Quách Gia nhỏ giọng nói. Gia Cát Lượng gật đầu nói, Thiên Kim chi tử, cẩn thận. Tấn công, Phùng Hiếu chi ngôn có lý. Mời tấn công cẩn thận, Quỷ Cốc tử trọng yếu đến đâu, cũng không bằng tấn công an nguy quan trọng. Chu Du cũng nói. Bên kia, Trương Cư Chính thì đem chính mình suy đoán nói cho Vạn Lịch Thái tử. Thiên tử mệnh cách là phá trận mấu chốt. Lão sư sao không nói sớm? Chờ Kim Đức Thánh Chủ bại trận, ta liền đi xuống trận, lão sư ngươi không cần lên. Vạn Lịch Thái tử đại hỉ. Cuối cùng, mời chào Quỷ Cốc tử vào đại minh, trời này công lao hay là rơi xuống hôm nay tử thủ chúng rồi. Thái tử điện hạ cẩn thận, không bằng trước hết để cho Phạm Ly đi thử trận. Cẩm Y Liễu vệ tùy báo, Phạm Ly hư hư thực thực thiên tử mệnh cách. Trương Cư Chính tâm tư kỳ náo, càng nghĩ, cảm thấy cần phải cẩn thận một chút. Vạn Lịch Thái tử nghe, lại rất mất hứng. Lão sư, ngươi bảo sĩ triều đường đã nhiều năm như vậy, độc lộc chướng không có chướng, có hay không có chăm chỉ làm việc? Vì sao nội các chư vị đại thần, lão sư xếp tại vị trí cuối? Mọi chuyện nội bộ, không dám giành trước, không có đảm nhận, lão sư thật cái kia tỉnh lại tỉnh lại. Vạn Lịch Thái tử một hồi âm dương quái khí, Trương Cư Chính xấu hổ cái mặt già này đỏ bừng. Hắn toàn thân khẽ run, khó có thể tin nhìn Vạn Lịch. Đây là chính mình dốc hết tâm huyết bồi dưỡng lên hoàng tử người thừa kế, hay là cái đó thái độ kính cẩn kiêm tốn, làm chính mình coi như thân nhân tông thất thiếu niên. Hắn dường như thay đổi. Vì ngồi lên tấm kia vạn người quỳ lạy long ỷ, hắn quên chính mình sơ tâm, quên chính mình đến từ ở đâu, quên là ai vịn hắn từng bước một leo lên bây giờ cao vị. Dạng này Vạn Lịch Thái tử còn đáng ra chính mình tiếp tục đuổi hiền hòa ủng hộ sao? Ngạch. Vạn Lịch Thái tử dường như cũng ý thức được chính mình nói lỡ, hắn vội vàng đổi giọng, lão sư, thật có lỗi, ta quá gấp, mới nói chút ít không khác đường, nhưng ngài thất vọng rồi. Ta biết là thầy ủng hộ mới khiến cho học sinh có hôm nay. Trương Cư Chính cười khổ lắc đầu, nhường Thái tử cho mình xin lỗi, hắn cũng không lá gan này. Lão Chu gia ngày mùa thu hoạch tính sổ sách, theo Thái tổ hướng bắt đầu chính là đấm máu. Trương Cư Chính cũng không hy vọng, hôm nay Vạn Lịch Thái tử cho mình xin lỗi, tương lai hắn đăng cơ xứng đế, lại đem chính mình nghiệp chướng nặng nề. Thần nghĩ kỹ lại, cũng cảm thấy điện hạ dường như càng có đạo lý. Một hồi, liền mời điện hạ chọn trước đánh đi. Chương 162, Tam hoàng người chương 162, Tam hoàng người loạn thạch bày ra, kim quang như sấm. Cao lớn tam thủ tượng đá, bị nữ đức trang sách trói buộc, lại bị kim đức thánh chủ liên tục ra tay công kích. Tượng đá quanh thân rách nát không chịu nổi. Sáu đầu cánh tay hoặc nứt hoặc đoạn. Ha 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 ha. Quả nhiên chỉ cần bản tọa tự mình ra tay, cái gì tam hoàng trận đều không đáng nhắc lên. Phá cho ta. Kim đức thánh chủ kêu a một tiếng, nữ đức mỗi một trường trang sách cũng bắn ra lóa mắt kim quang, phản phất có vô số thái dương như thường đỉnh vân mộng sơn. Giờ khắc này, đại thừa cảnh tam phẩm thực lực đạt được hoàn mỹ biểu hiện ra. Phiêu phủ ở giữa không trung, kim đức thánh chủ ở trên cao nhìn xuống. Nàng nhìn xuống tam thủ tượng đá, thì nhìn xuống Phạm Ly đám người. Thậm chí, nàng còn đang ở nhìn xuống quỷ quốc tử. Loại cảm giác này quá sung sướng. Tự cho là chúa tể thiên hạ số nam nhân nhóm, cả đám đều bị chính mình dẫm tại dưới chân. Kim đức thánh chủ nhếch miệng lên mỉm cười. Nam nhân, sao mà vô dụng? Đại tỷ nói rất đúng, trên đời này đã sớm cái kia có một nữ tử sáng lập vương triều. Nàng không có tận lực che giấu âm thanh, mà là dùng bình thường âm lượng nói ra. Những người có mặt, bao gồm tu vi chỉ có trúc cơ Phạm Ly, đều có thể nghe được rõ ràng. Đỡ còn chưa đánh xong, người đã nhẹ nhàng. Phạm Ly trong lòng trầm biếm. Hắn rõ ràng trông thấy, tam thủ tượng đá mặc dù vết thương chồng chất, nhưng khí thế không có giảm bất chút nào. Thắng bại chưa định. Thánh chủ cẩn thận, tượng đá tự động phục hồi như cũ. Gia Cát Lượng đột nhiên mở miệng. Ừm. Kim Đức túi đầu xem xét, quả nhiên, rõ ràng đã đứt gãy cánh tay, thế mà như huyết nhục sinh trưởng được hoàn mỹ như thế. Thử, phục hồi như cũ mấy lần, kết quả đều như thế. Nàng hư lạnh một tiếng, nữ đức lần nữa nở rộ qua mang. Nói cho các ngươi biết đi, ta một chiêu này gọi là tân kê tư thần. Giọng Kim Đức thánh chủ cực điểm trào phúng, giống như tượng đá không phải địch nhân của nàng, Phạm Ly và một đám nam nhân mới là. Hống. Đột nhiên, tượng đá tam thủ trong, Minh Thái Tổ tức giận giống to. Đại Minh, vạn cổ bất diệt. Chỉ thấy Minh Thái Tổ giơ cao biểu tượng ngày cánh tay, đỉnh vân mộng sơn đột nhiên nắng gắt nô lên cao. Ánh nắng tung xuống, phổ chiếu mặt đất. Nữ đức trang sách tán phát kim quang, tại chói trang liệt nhật trước mặt trong nháy mắt liền bị áp chế. Điều đó không có khả năng. Kim Đức thánh chủ kinh hô một tiếng. Giờ phút này, nàng mặt như giấy trắng, miệng mũi cũng có vết máu tràn ra. Tại cùng Minh Thái Tổ đụng nhau bên trong, Kim Đức thánh chủ thế mà rơi xuống hạ phong. May mắn thắng một tay lại như thế nào? Người này phá tượng đá, mỗi lần ra tay, không liền muốn hoán đổi đầu lâu sao? Đổi a? Nhưng bản tọa xem xét, Háng Cao Tổ hoặc Sở Bá Vương, có phải hay không cũng có thể sử dụng ra vạn cổ bất diệt dạng này chiêu thức. Kim Đức thánh chủ cũng không phải một vị cuồng vọng. Lúc trước mấy người thăm dò, nàng đã quan sát được tam thủ tượng đá đặc điểm. Ba cái đầu lâu, chia ra đại biểu ba vị đế vương đặc thù lực lượng. Minh Thái Tổ có lực lượng nhật nguyệt, nghĩ đến Háng Cao Tổ cùng Sở Bá Vương có phải không biết. Chỉ cần bản tọa tránh đi Minh Thái Tổ mũi nhọn, toàn lực chèn ép còn lại hai cái đầu, kẻ thắng lợi cuối cùng vẫn thuộc về bản tọa. Nhưng mà, Kim Đức lại tính sai. Nàng lớn tiếng chào phúng, lại nhường tam thủ tượng đá ngưng động tác. Tượng đá cứng tại đứng yên, tam hoàng trận bình chướng bên trong, nhưng lại có hai cái không đầu tượng đá nhanh chân bước ra. Làm không đầu tượng đá cùng tam thủ tượng đá đứng sóng vai lúc, Cao Tổ cùng Bá Vương đồng thời thoát ly nguyên thể, tự động tìm kiếm một kẻ thân thể dung hợp. Cái quỷ gì vậy? Ba cái khai quốc hoàng đế đi ra trên sao? Phạm Ly nét mặt cổ quái, thậm chí có một chút như vậy đồng tình Kim Đức thánh chủ. Tam hoàng đồng thời xuất thủ, một thanh Bá Vương thương bằng đá, tùy ý huy động, liền giống như cuốn lên núi thây biển máu. Một thanh thiên tử kiếm, Háng Cao Tổ mũi kiếm chỉ, hoàng giả uy áp như Thái Sơn đè xuống, làm cho người chỉ nghĩ quỷ sát. Nhật Nguyệt Quang Hoa rơi trên người Minh Thái Tổ, chính là tăng cường chiến lực, chữa trị thương thế. Rơi trên người Kim Đức, hoặc như liệt hỏa đốt người, hoặc như hàn băng phụ thể. Gian lận, chúng nó gian lận. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau tới giúp ta! Kim Đức Thánh Chủ thét chói tai vang lên, thân hình càng phát ra chật vật, thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Ngay cả bản mệnh nho ra pháp bảo Kim Đức nguyên bản chói mắt kim quang cũng biến thành mười phần ảm đạm. Nhưng mà, mặc cho Kim Đức Thánh Chủ làm sao gọi, Phạm Ly đoàn người này đều không có ra tay. Trợ quyền, không thể nào. Quy tắc đã sớm nói rõ, xông trận chỉ có thể một lần một người. Về phần vào trận sau sẽ có bao nhiêu tượng đá khởi sướng vây công, vốn cũng không đang xông trận quy tắc trong. Phúc. Giữa không trung, nữ đức bị thương, kiếm, nhật nguyệt quang hoa tuần tự đánh trúng, có hàng trăm tấm trang sách hóa thành cho bụi. Kim Đức Thánh Chủ nguyên thần bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi, theo không trung nặng nề rơi xuống. Dừng. Đáng tiếc không chết. Vạn Lịch Thái Tử nhìn thoáng qua tình hình chiến đấu, có chút ít tiếc nuối nói. Hắn không chút nào che giấu âm lượng, trọng thương bên trong Kim Đức Thánh Chủ nghe thấy được, tức giận đến lại phun ra một ngụm máu. Như thế lần đầu, Phạm Ly cùng Vạn Lịch Thái Tử anh hùng sở kiến lực động. Đáng tiếc thế nào không chết. Các ngươi. Kim Đức Thánh Chủ miễn cưỡng ngồi dậy, lấy ra mang theo người đang dược, một bên phục dụng, một bên dùng ánh mắt toán độc xem kỹ Phạm Ly đám người. Nàng kỳ thực hiểu rõ, xông trận trong quá trình, căn bản không cho phép ngoài trận người trợ quyền, bằng không trực tiếp nhất định xông trận thất bại. Nhưng Kim Đức chính là tức giận. Thực tế, nàng trông thấy Phạm Ly lông tóc không hao tổn dáng vẻ, kém chút không có đỉnh chỉ lại phun ra một búng máu. Phạm Ly, đến lượt ngươi ra sân. Kim Đức cắn răng nói. Không đổi. Phạm Ly nhún nhún vai. Có người thay ta lên trước. Đại Minh, Vạn Lịch Thái Tử vào trận. Quả nhiên như Phạm Ly tính toán, thông qua một quãng thời gian quan sát, chương cư chính cùng Vạn Lịch đã xem thấu, không phải thiên tử mệnh cách căn bản không có đếm thử phá trận thiết yếu. Do đó, Thái Tử tự thân xuất mã, chương cư chính ngay cả thay hắn thử nghiệm thiết yếu đều không có. Nguyên lai. Như thế. Kim Đức Thánh Chủ trông thấy Vạn Lịch vào trận, trầm tư một lát, cuối cùng đã rõ ràng rồi nguyên do trong đó. Náo loạn hồi lâu, Gia Cát Lượng, Quách Gia, Chu Du của mình lại cũng làm vô dụng công. Nàng càng nghĩ càng giận, phốc một tiếng, lại phun ra một miệng lớn máu tươi. Phạm Ly, ngươi có phải hay không đã sớm biết, cố ý không nói, muốn hại chết chúng ta sao? Kim Đức Thánh Chủ đoán độc chằm chằm vào Phạm Ly, một đôi mắt giống như năng lực phun ra lửa. Thánh Chủ xem trọng bản công. Phạm Ly mặt không chút thay đổi nói, bằng bản công không quan trọng tu vi, làm sao có khả năng nhìn ra Tam Hoàng trận huyền bí? Hẳn là Thánh Chủ cảm thấy, kiến thức của ngươi trí tuệ thậm chí không bằng bản công. Ta sao lại không bằng ngươi? Kim Đức Thánh Chủ phảng phất mèo bị dâm đuôi, ngay lập tức phủ nhận. Nhưng nàng nói xong lời này, cũng ý thức được chính mình lại không có tư cách chỉ trích Phạm Ly. Một bụng oán khí không chỗ phát tiết, Kim Đức Thánh Chủ đành phải đưa ánh mắt về phía trong trận. Nàng ngược lại muốn xem, Vạn Lịch Thái Tử dựa vào cái gì phá trận? Ba pho tượng đá, đại biểu cho Sở, Hán, Minh Tam Quốc Thái Tổ Hoàng Đế lực lượng. Có thể chỉ có 1/10, một nhưng hắn trình độ kinh khủng, Kim Đức Thánh Chủ đã khắc sâu trải nghiệm qua. Trừ phi trưởng tỷ đích thân đến, bằng không Tam Hoàng trận không người năng lực phá. Nàng ở trong lòng nghĩ, lần này Kim Đức Thánh Chủ cuối cùng đoán đúng. Ba tôn đế vương tượng đá vốn cũng không có thể đối đầu, nhưng mà làm Vạn Lịch Thái Tử vào trận lúc, ba pho tượng đá lại đồng thời cầm trong tay binh khí thu hồi. Tam Hoàng đồng thời mở miệng, ngươi là vương. Chương 163, Thiên Tử Tam Vấn. Chương 163, Thiên Tử Tam Vấn, ngươi là vương. Nói xong câu đó, Tam Hoàng trận lại hiện hóa ra 4 thanh long ỷ, trong đó 3 thanh rơi sau lưng ba pho tượng đá, một thanh khác long ỷ lại rơi tại Vạn Lịch Thái Tử bên cạnh. Ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Tam Hoàng trận vì Thiên Tử lễ đối đại Vạn Lịch. Kim Đức Thánh Chủ trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Đây là ý gì? Tam Hoàng trận thật sự là vì Thiên Tử mệnh cách chuẩn bị đãi ngộ chênh lệch to lớn như thế? Gia Cát Lượng thì cười khổ nói, kính cẩn, phụng hiếu, khí lực của các ngươi hổn phí. Tam Hoàng trận căn bản không phải dựa vào man lực bài trừ. Ha ha ha. Chu Du không tức ngược lại cười. Quách Gia cũng cười nói, không hổn phí, tốt xấu xuất lực, có một bản giao là xong. Kim Đức Thánh Chủ tức giận đến toàn thân phát run, lại biết bây giờ không phải là giận chó đánh mèo bọn hắn lúc. Thậm chí trên người mình có tổn thương, vạn nhất xuất hiện biến cố, đồng minh mấy người hay là nàng quan trọng trợ lực. Vương, ngồi đi. Tam Hoàng trong, Hán Cao Tổ mở miệng nói. Vạn Lịch Thái Tử theo lời ngồi xuống, trong lòng khó tránh khỏi một hồi mừng như điên. Bản Thái Tử trung quy là vận may vào đầu, đem đại thừa cảnh cao thủ đánh tới thổ huyết trận pháp, lại vì Thiên Tử lễ tiếp đãi bản Thái Tử. Hắn thoải mái ngồi xuống, đầy cõi lòng chờ mong nhìn ba tôn hoàng đế tượng đá. Tượng đá theo thứ tự mở miệng. Hán Cao Tổ, Vương Dục Chiêu Quỷ Hạt Tóc. Sở Ba Vương, cần ta ba người tán thành. Chu Thái Tổ, năm đó chúng ta chưa thể tin phục Quỷ Cốc Tử, như vương không bằng ta ba người, liền mời từ lui. Lời nói này cuối cùng ấn chứng trong lòng mọi người một suy đoán. Tam Hoàng trận không phải Quỷ Cốc Tử trận pháp, là ba vị khai quốc hoàng đế là một mạch Quỷ Cốc chuẩn bị lồng giam. Phạm Ly người ở đây bên ngoài, nhưng trong lòng có hoài nghi. Hắn còn nhớ Quỷ Cốc Tử từ chối nhã nhặn Tam Quốc mời chào sau đó, liền phi thăng tiên giới. Đã như vậy, Sở, Hán, Minh ba vị khai quốc chi quân cầm tù đời thứ nhất Quỷ Cốc hậu nhân, có ý nghĩa gì sao? Đại nhân không tại, bắt nạt trẻ con. Quỷ Cốc có tam vấn, mời vương đáp lại. Hỏi một chút, như thế nào Thiên Tử? Vạn Lịch Thái Tử nghe vậy, thần sắc dần dần nghiêm trọng. Bên ngoài sân, Phạm Ly thì nghiêm túc lắng nghe. Như thế nào Thiên Tử? Phạm Ly khỏe miệng có quắc một trận. Hảo gia hỏa, Quỷ Cốc Tử thực có can đảm hỏi a làm năm, hắn đối mặt chính là Sở Ba Vương, Hán Cao Tổ, Minh Thái Tổ, đều là một đời khai quốc hùng chủ, cũng không phải là Hán Ninh, Lưu Hiệp dạng này gìn giữ cái đã có chi quân. Có thể hỏi ra như thế nào Thiên Tử bốn chữ này, có thể thấy được đời thứ nhất Quỷ Cốc Tử không chỉ có trí tuệ, càng có dũng khí. Cô, Vạn Lịch Thái Tử đã nghĩ kỹ đáp án. Hắn vừa mở miệng, lại phát hiện mình xưng hô có vấn đề. Vạn Lịch sửa lời nói, chấm cho rằng, Thiên Tử người, Thiên Đạo chi tử, Thiên Mệnh chi tử, Thiên Số chi tử vậy. Đây cũng là tiêu chuẩn đáp án. Thế gian vạn vật, vì Thiên vi tôn. Hoàng đế vì Thiên Tử tự cho mình là, sau đó thế thiên thống ngự thế gian vạn vật. Hán Cao Tổ gật đầu, chấm làm năm cũng là nói như vậy. Vạn Lịch cưỡng chế trong lòng ý mừng. Có thể cùng Đại Hán khai quốc hoàng đế cùng chung chí hướng, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Hai hỏi, Thiên Tử như thế nào? Thiên Tử nên làm gì? Phạm Ly trong lòng tự nhủ, hảo gia hỏa, đây là Thiên Tử thông báo tuyển dụng hiện trường sao? Hỏi toàn bộ là cương vị vấn đề chuyên nghiệp. Vạn Lịch trầm tư hồi lâu, đáp, Thiên Tử chức vụ lớn lao tại lễ, lễ lớn lao tại điểm, điểm lớn lao tại tên. Là cho nên Thiên Tử thống tam công xuất chư hầu chế khanh đại phu trị sĩ thứ dân. Ồ, Phạm Ly mí mắt giật một cái. Dựa theo Vạn Lịch lời giải thích, Thiên Tử nhiệm vụ chính là lễ đính hôn nghi tôn bản, đem vạn dân phân ra đủ loại khác biệt, sau đó điểm giai cấp từng cấp thống trị. Thật đúng là tiêu chuẩn đáp án. Nay phải đặt ở hắn xuyên qua trước, tương đương với mát điểm viết văn, thi đại học cầu độc một vương giả tuyển thủ, chấn nhỏ làm bài ra nhân vật đại biểu, dự thi giáo dục người nổi bật. Minh Thái Tổ gật đầu, chấm làm năm cũng là như vậy trả lời. Vạn Lịch Thái Tử nghe vậy, trong lòng càng là hơn mừng như điên. Ngay cả Trương Cư Chính cũng nhịn không được cảm thán. Thái Tử thờ nhỏ theo ta đọc thuộc lòng kinh, sử, tử, tập, tu hành nho đạo càng là hơn một ngày nàng giảm, ngay cả ta cũng mặc cảm. Quả nhiên là trời sinh hoàng giả, nộ tính như vậy cùng trí tuệ, thực sự không phải người bình thường năng lực có được. Kim Đức Thánh Chủ mắt thấy Vạn Lịch đáp xong hai đạo vấn đề, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Lần này hoàn toàn đến nhầm, không phải Thiên Tử mệnh cách, ngay cả bị đặt câu hỏi tư cách đều không có. Trưởng tỷ, ngươi cái kia tự mình đến. Kim Đức Thánh Chủ nhìn hai bên một chút, ánh mắt buồn bực rơi trên người Phạm Ly. Gia hỏa này là thiên tử mệnh cách, cũng là phe mình trận doanh duy nhất có tư cách khiêu chiến Tam Hoàng trận người. Trong thiên hạ, trăm tỷ tỷ sinh dân, mặc dù thiên tử mệnh cách cực kỳ khan hiếm, nhưng cùng lúc tồn tại mấy chục người, hơn trăm người, cũng là có thể. Nhưng mà, mệnh cách là một chuyện, khí vận lại là một chuyện. Cho dù người mang thiên tử mệnh cách, như khí vận không tốt, nửa đường chết yếu chỗ nào cũng có. Dù có thể còn sống, cuối cùng cả đời không có thành tựu người cũng là có. Hắn sao có thể thắng được Vạn Lịch Thái tử? Kim Đức Thánh Chủ lắc đầu, nàng không chỉ chán ghét Phạm Ly, thì cực xem thường Phạm Ly. Tuổi như vậy, dạng này thế lực bối cảnh, cũng chỉ có bực này tu vi. Thật tâm thường. Tượng đá lên tiếng lần nữa, tam vấn, thiên tử có thể tiến thêm một bước. Nghe thấy còn có thứ ba hỏi, Vạn Lịch Thái tử nụ cười trên mặt cuối cùng giấu không được. Hắn dường như muốn cười to lên tiếng. Tam Hoàng trận đã cho ra thứ ba hỏi, có thể thấy được chính mình khoảng cách phá trận chỉ còn một cú sút cuối cùng. Cuối cùng, Quỷ Cốc tử đưa về lại mình, chính mình muốn kiếm được một phần đầy trời công lao. Thiên tử, làm nhưng có thể tiến thêm một bước. Vạn Lịch Thái tử tự tin vô cùng. Tay phải hắn chỉ hướng bầu trời, nhếch miệng lên người thắng mỉm cười. Thiên tử phía trên, còn có thiên tử. Chớp có chí, cả nước phi thăng, khai sáng thiên triều. Đại Minh, thiên hạ chí cường. Gia tính đế nhất định có thể thống nhất thiên hạ, Đại Minh văn võ triều thần cũng tin tưởng vững chắc điểm này. Do đó, thống nhất thiên hạ chưa bao giờ là Đại Minh quân thần cuối cùng mộng tưởng. Cả nước phi thăng mới là. Trong đó, làm nhưng cũng bao gồm Vạn Lịch Thái tử. Hắn thực tế hy vọng, cả nước phi thăng hành động vĩ đại năng lực do chính mình tự mình hoàn thành. Sở Ba Vương gật đầu, làm năm, chớp cũng là trả lời như vậy. Kim Đức Thánh Chủ nghe vậy hít sâu một hơi. Xong rồi. Triệt để xong rồi. Ta nên làm sao hướng trưởng tỷ phục mệnh? Dưới cái nhìn của nàng, Vạn Lịch Thái tử hoàn mỹ trả lời ba cái vấn đề, qua cửa đang ở trước mắt. Kim Đức Thánh Chủ đoán giận trừng Phạm Ly một chút. Tên phế vật này. Vì sao không vượt lên trước đi xung trận? Bằng bạch lãng phí thiên tử mệnh cách. Nhưng Kim Đức Thánh Chủ nghĩ lại lắc đầu. Tượng Phạm Ly phế vật như vậy, sao có thể so sánh Vạn Lịch Thái tử trả lời xuất sắc hơn, càng hoàn mỹ hơn. Cho dù hắn trước xung trận, chỉ sợ chỉ trả lời một vấn đề, liền bị tượng đá phủ định. Chúng ta đi thôi, nơi này không có phần của chúng ta. Kim Đức Thánh Chủ đổi phế nói. Thánh Chủ, tấn công còn chưa xung trận. Nhan Uyên nhíu mày nhắc nhở. Hán. Ha ha. Kim Đức cười lạnh, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nét mặt. Chỉ là, nàng nhấc chân vừa muốn đi, lại nghe thấy trong trận chuyển ra tượng đá âm thanh. Tam vấn đã xong. Vương, ngươi không hợp cách. Chương 164, đổi ghế chương 164, đổi ghế vương, ngươi không hợp cách. Ba pho tượng đá trả lời, làm cho cả đỉnh Vân Mộng Sơn cũng yên tĩnh. Kim Đức Thánh Chủ vẻ mặt khó có thể tin, Lữ Phúc Bảo kinh ngạc được che miệng lại. Nhan Uyên, Gia Cát Lượng, Quách Gia, Chu Du, Trương Cư Chính mấy người kia đều là cho mày, lâm vào trầm tư suy nghĩ trong. Không hiểu, thật sự không hiểu. Vạn Lịch Thái tử trả lời, hẳn là không sai. Đánh rắm. Ba người các ngươi dựa vào cái gì phủ định chấm? Chấm là chân chính hoàng giả, các ngươi chỉ là rách dưới thạch điêu mà thôi. Vạn Lịch Thái tử tâm tính triệt để sập, cũng có trách. Bị Tam Hoàng tượng đá phủ định, chính là hắn Vân Mộng Sơn hành trình triệt để thất bại, lại không có xoay chuyển có thể. Vạn Lịch cấp bách, nổi giận, càng là hơn sợ. Chờ trở lại triều Đại Minh sau đó, hắn thật không biết nên như thế nào đối mặt Gia Tĩnh Đế. Quỷ Cốc tử một chút phản ứng đều không có. Phạm Ly chú ý lại tại đỉnh núi. Hắn phát hiện, làm Vạn Lịch Thái tử trả lời vấn đề thứ nhất sau đó, Quỷ Cốc tử thì đúng Vạn Lịch mất đi hứng thú. Nhìn tới, Quỷ Cốc tử lúc đó thì đoán được kết cục. Cái này cái gì cho má Tam Hoàng trận? Trương Cư Chính, mau tới giúp ta phá trận này, đem Quỷ Cốc tử mang về Đại Minh. Vạn Lịch Thái tử nói xong, quanh thân khí thế đột biến. Hạo nhiên khí ngưng tụ thành hình động, phản phất một cái mới sinh chân long. Thật sự là vô cùng tôn quý. Ngạo khí trùng thiên. Hình giống hạo nhiên khí ngửa mặt rít gào, phát ra trận trận thủy sáng long âm. Thái tử không thể. Trương Cư Chính kinh hãi. Vạn Lịch Thái tử kỳ tài ngút trời, tu luyện chưa đầy 30 năm, cảnh giới đã tới hợp đạo cảnh nhất phẩm. Lại có thiên tử mệnh cách gia thân, chiến lực của hắn tại Đại Minh người đồng lứa trung hào xương tuyệt đỉnh. Nhưng mà, đối mặt ba tôn hoàng giả tượng đá, hợp đạo cảnh nhất phẩm cũng không tránh khỏi quá yếu một chút. Ngang, ngang, ngang. Ba tiếng long ngâm đồng thời vang lên. Ba pho tượng đá, đỉnh đầu các hiện ra một cái to lớn long ảnh, chia ra hiện lên đen, hồng, hoàng tam sắc. Tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Vạn Lịch Thái tử chính khí chân long tại ba đầu cự long trong tiếng giống giận dữ, thống khổ quay cuồng, dãy rủa, vặn mèo. Cuối cùng, thân đồng từng khúc băng liệt, ở giữa không trung dần dần trừ khử, ngay cả một kia dấu vết cũng không từng lưu lại. Hoa. Vạn Lịch Thái tử kêu thảm một tiếng, miệng mũi đồng thời phun ra máu tươi. Một giây sau, liền có một cỗ vô hình khí kình đưa hắn bước ra đến ngoài trận. Thái tử. Trương Cư Chính hai tay nâng Vạn Lịch, lại phát hiện đối phương đã hết rồi tiếng động. Lại nhìn kỹ, đúng là hai mắt trắng lật, ngất đi. Trương Cư Chính khẩn trương nhìn về phía Phạm Ly đám người. Giờ phút này, hắn sợ nhất đúng có người lên lòng xấu xa, đúng Vạn Lịch Thái tử hạ tử thủ. Yên tâm đi Trương đại nhân. Phạm Ly hơi có chút tiếc nuối nói, một mực cho nhà ngươi thái tử trị thương, chúng ta bảo đảm không xuất thủ chính là. Phạm Ly, ngươi dựa vào cái gì thay chúng ta bảo đảm? Kim Đức Thánh chủ cả giận nói. Phạm Ly cười lạnh, vị thánh chủ này chỉ sợ là phản âm tịnh thổ trí thông minh sàn nhà a. Sát Vạn Lịch có chỗ tốt gì? Thiếu một cái thái tử, đúng Đại Minh cùng sở, Ngụy, Hán, nô mạnh yếu cục diện có ảnh hưởng sao? Tông thất Đại Minh dân số đông, căn bản không thiếu hoàng vị người thừa kế. Về phần đại giới, đầu tiên sẽ chọc cho Quỷ Cốc tử không vui, này dù sao cũng là tại địa bàn của người ta giết người. tiếp theo chính là cùng Đại Minh triệt để bạch mặt. Giết Đại Minh hoàng vị người thừa kế, gia tính đế làm sao có khả năng không trả thù? Thiên hạ đệ nhất cường quốc, trong từ điển nhưng không có nhận chữ. Thánh chủ, tấn công nói có lý. Gia Cát Lượng nhỏ giọng nói. Kim Đức Thánh chủ tức giận uýt hắn một cái, lại phát hiện Quách gia cùng Chu Du cũng là như vậy thái độ. Chỉ trong chốc lát, nàng cũng nghĩ đã hiểu trong đó mấu chốt. Hừ. Kim Đức Thánh chủ đúng Phạm Ly chán ghét, đạt đến trước nay chưa có độ cao mới. Rốt cuộc, so với hắn lung tung ra lệnh, càng làm cho Kim Đức Thánh chủ tức giận lại là phát hiện Phạm Ly so với chính mình càng có nhìn xa trông rộng. Trương Cư Chính thấy đối diện đạt thành nhất trí, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Phạm Ly, ngươi dám không dám xông vào trận? Nếu là không có lá gan này, chúng ta cái này dẹp đường hồi phủ. Dù sao từ vừa mới bắt đầu, bản tọa thì phản đối ngươi ôm lấy chờ mong. Kim Đức Thánh chủ cố ý sử dụng phép khích tướng. Vừa nãy bạn lịch thua thảm như vậy, nàng thật sợ Phạm Ly lâm trận lùi bước. Kim Đức thì không trông cậy vào Phạm Ly phá trận, chỉ nghĩ nhìn hắn trọng thương ngã gục bộ dáng thôi. Thánh chủ yên tâm. Phạm Ly lại lười biếng nói, điểm ấy giúp ý, bản công vẫn phải có. Rốt cuộc, chỉ cần không chủ động khiêu khích, kia ba pho tượng đá căn bản sẽ không công kích thiên tử mệnh các người. A. Kim Đức Thánh chủ nghe vậy sững sờ, lập tức phát hiện thực sự là chuyện như vậy. Tại bạn lịch chủ động khiêu khích trước đó, tượng đá căn bản chưa bước vào công kích trạng thái. Chẳng lẽ nói, đây là thiên tử cùng thiên tử ở giữa lẫn nhau kính trọng? Phạm Ly, Kim Đức Thánh chủ dường như muốn đem răng cắn nát. Mỗi một cái nếm thử tam hoàng trận người, cũng hoặc nặng hoặc nhẹ bị thương, Phạm Ly lại xem thấu trong đó mấu chốt, có thể làm đến lông tóc không tổn hao gì. Nàng hối hận thậm chí nghĩ chào hỏi tất cả mọi người xuống núi. Rốt cuộc, Phạm Ly nếu chiêu mộ được Quỷ Cốc Tử, đúng Phạn Âm Tịnh Thổ hoàn toàn không có chỗ tốt có thể nói. Đám người này đều là thân cận đại sở. Kim Đức Thánh chủ nhìn hai bên một chút. Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia, mấy cái này số nam nhân, mặt ngoài đối với mình vô cùng kính cẩn, hành động thực tế lại đều đứng ở Phạm Ly một bên. Ta đi thử một chút. Phạm Ly nói xong, đã cất bước vào trong trận. Hắn một thẳng đi về phía trước, cho đến bạn lịch thái tử ngồi qua tấm kia long ỷ bên cạnh, mới bằng lòng dừng lại. Hừ. Phạm Ly cũng xứng ngồi long ỷ. Kim Đức Thánh chủ cắn răng nói, đánh mặt lại tới rất nhanh. Ba pho tượng đá tưởng tận xem xét Phạm Ly một lát, liền đồng nói, "Vương, mời ngồi vào." Kim Đức Thánh chủ sắc mặt kỳ biến. Mặc dù hợp tình hợp lý, sớm cái kia dự liệu được, nhưng nàng cũng không cách nào tiếp nhận. Thật có lỗi a, ba vị bệ hạ. Phạm Ly lại lắc đầu, không chịu nhập tọa. Hắn vô vô long ỷ chỗ tựa lưng, cười nói, cái ghế này vừa nãy có người ngồi qua, cho nên đối mặt long ỷ, Phạm Ly thế mà kén chọn. Kim Đức Thánh chủ kém chút cười ra tiếng. Hắn đây là tự tìm đường chết. Ba pho tượng đá lại đồng nói, đã hiểu đây là chấm các loại sơ sẩy, mời bệ hạ tha thứ. Vừa dứt lời, lúc trước vạn lịch thái tử ngồi qua long ỷ, đột nhiên theo biến mất tại chỗ. Thay vào đó một tấm mới tinh long ỷ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kim Đức Thánh chủ trong mắt đều nhanh rất xuống. Long ỷ, đây là năng lực tùy tiện đổi. Còn lại mọi người nhìn, lại là ngoài ra một phen cảm thụ. Tấn công, hoàng giả khí độ. Quách Gia khen. Đế vương chi tư. Chu Du gật đầu. Ta chủ mặc dù cũng là long phượng chi tư, nhưng thiếu chủ đồ hèn nhát nhưng lại xa xa không bằng tấn công. Gia Cát Lượng ánh mắt phức tạp, có thưởng thức, có lo lắng. Nhan Nguyên, tấn công chỉ sợ sớm muộn gì muốn xưng đế, ta cùng lao sư có tính không hắn tòng lòng chi thần. Lữ Phúc bảo, nếu như hắn tự lập xưng đế, đại sở chính là tiền triều. Ta là tiền triều hoàng quý phi, Phạm Ly thay đổi triều đại, ta lại tính là cái gì thân phận? Mọi người hồ tư loạn tưởng thời khắc, Phạm Ly đã nhập tọa. Quả nhiên, lại đến đặt câu hỏi phân đoạn, lại là vấn đề giống như trước. Quỷ Cốc tam vấn, mời vương đáp lại. Hỏi một chút, như thế nào thiên tử? Chương 165, hẹn đỡ chương 165, hẹn đỡ như thế nào thiên tử? Vạn Lịch đáp án, thiên nhi tử. Câu trả lời này vô cùng tiêu chuẩn, đáng tiếc sai lầm rồi. Theo Vạn Lịch vấn đáp sau khi thất bại, Phạm Ly vẫn tại tự hỏi này ba cái vấn đề đáp án. Như vậy, đến tột cùng như thế nào thiên tử? Mời vương trả lời, như thế nào thiên tử? Ba pho tượng đã cùng lúc mở miệng, thúc giục Phạm Ly đáp lại. Ha ha ha, các ngươi nhìn xem, hắn đáp không được. Kim Đức Thánh chủ đại hỉ. Nàng chỉ vào Phạm Ly hướng người bên cạnh ra hiệu, nhưng không có nhận được bất kỳ đáp lại nào. Ngược lại, mọi người dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Kim Đức Thánh chủ. Ánh mắt kia phảng phất đang nói, ngươi rốt cục là bên nào? Thiên tử, không phải con của trời. Hồng Mông mới bắt đầu, ban cổ cự thần khai thiên tích địa. Thanh khí lên cao biến thành thiên, cho khí chìm xuống biến thành địa. Sau đó, ban cổ cự thần vì tự thân diễn hóa vạn vật. Cái gọi là thiên tử, cũng tại bàn cổ diễn hóa trong vạn vật. Cho nên, thiên tử cũng không phải là thiên đạo, thiên số, thiên mệnh chi tử. Thiên tử là bàn cổ ở giữa thiên địa thanh nén, thường huyết mạch bàn cổ. Thiên tử, quả thật bàn cổ chi tử. Phạm Ly trả lời, làm cho tất cả mọi người cũng trầm mặc. Nói hắn sai. Dường như không sai. Bàn cổ truyền thuyết, không ai không biết không người không hay, càng không người dám phủ nhận. Thiên tử là bàn cổ chi tử, đáp án này dường như đây thiên đạo, thiên số, thiên mệnh chi tử càng thêm tiêu chuẩn. Nhưng mà, tiêu chuẩn tương đương chính xác sao? Vạn Lịch thái tử chính là một thất bại ví dụ. Huống chi, thế gian vạn vật cũng xuất từ bản cổ, chẳng phải là đều có thể vì bản cổ chi tử tự cho mình là. Thiên tử lại có gì chỗ đặc biệt đâu? Hai hỏi, thiên tử như thế nào? Tượng đá mở miệng, quả nhiên ném ra vấn đề thứ hai, thiên tử nên làm gì? Kim Đức Thánh chủ có chút thất vọng. Nàng còn muốn nhìn, Phạm Ly chỉ trả lời một vấn đề liền bị đào thải. Thôi, đề hai hỏi, hắn cũng chưa hẳn là đúng. May mắn có Vạn Lịch cái này vết xe đổ, Kim Đức còn có thể trong lòng bản thân an ủi. Thiên tử, phong thổ, kiến quốc, lập tông miếu xã tác, sau đó hưởng quốc mà thôi. Phạm Ly trả lời, ngoài dự liệu của mọi người đơn giản. Phong thổ, kiến quốc, lập tông miếu xã tắc, đây đều là khai quốc hoàng đế công tác. Về phần con cháu đời sau, đều là kế thừa có sẵn hoàng vị cùng Giang Sơn, trước mặt khai sáng phân đoạn trực tiếp mẹ qua. Do đó, trọng điểm lại là Hưng quốc. Câu trả lời này cùng sâu mọt khác nhau ở chỗ nào? Trương Cư Chính nghe được trợn mắt há hốc mồm, trong lòng không khỏi toát ra như thế cái suy nghĩ. Nhưng mà, hắn đổi vị trí tự hỏi, lại phát hiện đáp án này có thể là đúng. Các vị vua tại vị trong lúc đó, làm qua nhiều nhất sự việc, không phải là hưởng quốc sao? Hàng tỷ người triều bái, hàng tỷ người cung cấp nuôi dưỡng, hàng tỷ người cung cấp hắn thúc đẩy. Về phần chăm lo quản lý, chuyên cần chính sự yêu dân, tiệm vì nuôi đức bà, đều là số người cực ít cực thiểu số hành vi. Trương Cư Chính không hiểu cảm giác có chút thất đức. Truyền thống lễ giáo vì hắn dựng đứng cao cao tại thượng hoàng đế hình tượng, đột nhiên thấp mấy phần. Nói vơ vẩn cái gì lời nói thật. Lữ Phúc Bảo cũng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì. Nhan Uyên ở bên nghe được mắt trợn trắng. Tiểu sư muội, lời này của ngươi thì không nên nói. Tượng đá mở miệng, đưa ra một vấn đề cuối cùng. Thiên tử có thể tiến thêm một bước. Mọi người nín thở trầm ngâm, bất luận đúng sai, bọn hắn cũng đúng phạm ly cuối cùng trả lời tràn ngập tò mò. Nếu thiên tử phía trên không phải thiên tử, không phải thiên triều thượng quốc chi chủ, lại nên cái gì? Ta không biết. Ngoài dự đoán, Phạm Ly trả lời, lại là ta không biết. Này rõ ràng là cái sai lầm đáp án. Lữ Phúc Bảo chỉ cảm thấy trái tim cũng nhắc đến cổ họng. Đồ ngốc cá a a a. Dù là lung tung nói một, lỡ như đáp đúng đâu. Lỡ như tiền hai vấn đề cũng đáp đúng, đây không phải tự hủy trường thành sao? Nàng gấp đến độ nước mắt đều nhanh hiện ra. Trung quanh mấy người thì mặt lộ vẻ tiếc nuối, chỉ có Kim Đức Thánh Chủ cười lạnh liên tục. Nhưng mà, Phạm Ly trả lời lại không kết thúc. Thiên tử có thể tiến thêm một bước, ta không biết. Nhưng ta có một mục tiêu. Có thể hướng phía đó thử một chút. Ba pho tượng đá cùng lúc mở miệng, cái mục tiêu gì? Mọi người kinh ngạc. Cái này, đây coi như là vấn đề thứ tư sao? Lữ Phúc Bảo cả lâm mà nói. Không có người trả lời nàng. Giờ phút này, ở đây tất cả mọi người, cũng mơ hồ có một can đảm suy đoán, Phạm Ly, thật có thể đem vị cốc tử mang đi. Vứt bỏ thiên tử vị. Phạm Ly hơi chút dừng lại, chậm rãi nói, là bàn cổ. Giang giác. Một tiếng vang dọn, như thủy tinh băng liệt. Đạo kia vắt ngang ở trước mặt mọi người, ngăn lại cuối cùng một đoạn đường núi bình chướng, đã nứt ra. Mới đầu chỉ có một vết nứt, đem bình chướng đứt thành hai đoạn. Sau đó, vết nứt lại có vô số thật nhỏ kéo dài, lít nha lít nhít, dường như bao trùm toàn bộ bình chướng. Rào rào, tam hoàng trận kia cứng không thể phá bình chướng, trong nháy mắt phân liệt thành vô số thật nhỏ khối vụn. Bình chướng đến tận đây không còn tồn tại. Tam hoàng trận phá bậy. Ha 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 ha. Trận đã phá, tượng đá còn tại. Ba pho tượng đá cùng cười to lên, tiếng cười quanh quẩn tại tất cả Vân Mộng Sơn bên trong. Mênh mông, hùng hồn, đại khí bằng bạc. Ngoài ta còn ai? Sở Bá Vương, Hán Cao Tổ, Minh Thái Tổ, không có chỗ nào mà không phải là dám đảm đương thiên hạ khai quốc chi quân. Sở Bá Vương quét ngang Trung Nguyên, có một không hai làm thế. Hán Cao Tổ hải nạp bách xuyên, thiên hạ quy tâm. Minh Thái Tổ hùng tài vĩ lực, bàn tay càn khôn. Hết lần này tới lần khác là ba vị này trong tiếng cười lại có không ngại, tiếc nuối thậm chí hối tiếc tâm ý. Hồi lâu, tiếng cười ngăn lại. Đỉnh Vân Mộc Sơn, tam hoàng trận triệt để tiêu tán không thấy, chỉ còn ba tôn hoàng đế tượng đá, thân thể cũng chậm chậm hóa thành cát mịn, mặc cho gió núi đem nó thổi tan. Gió núi bên trong mơ hồ truyền đến giọng bà pho tượng đá. Chấm ba người từng bị quỷ cốc tử chỗ cự, trong lòng không phục. Sau lĩnh hội nhiều năm, cuối cùng lĩnh ngộ quỷ cốc thâm ý. Thiên tử chi đạo là bản cổ chi đạo vậy. Bản cổ khai thiên địa là vạn vật vạn linh nhu lợi. Thiên tử ngồi quốc, thưởng một nước khí vận, bị trăm tỷ tỷ lê dân cung cấp nuôi dưỡng, có thể tu bản cổ đại đạo. Cho nên không chứng bản cổ, độ dục hưởng thụ chi chủ, làm bậy thiên tử. Gió núi gào thét, thì thổi không tan ba vị đế vương lưu tại nhân gian cuối cùng âm thanh. Trong đám ba người lĩnh nộ quá muộn, cả nước phi thăng cơ hội đã mất. Chỉ có tiếc nuối thành tiền, đem tốt đẹp non sông lưu cho tử tôn. Cả nước phi thăng là chứng đạo bản cổ bước đầu tiên. Một mạch quỷ cốc là cả nước phi thăng mấu chốt, không phải là chấm ba người lượng hẹp. Vì chấm bà tư chất, càng không thể làm quỷ cốc thần phục. Nếu có tầm thường đế vương thu phục quỷ cốc hậu nhân, chấm bà còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cho nên thiết trận này, khảo giáo thiên hạ đế vương. Phạm Ly nghe được khóe miệng có quắc một trận. Được rồi, các ngươi không chiếm được, người khác thì tùy tiện đừng nghĩ là được. Còn nói chính mình không keo kiệt. Do đó, Sở Bá Vương, Hán Cao Tổ cùng Minh Thái Tổ, quả nhiên đều phi thăng thành tiên. Nếu để cho ba tên này hiểu rõ, ta ngay cả hoàng đế đều không phải là, bọn hắn có thể hay không hạ phàm đến một cái tát chụp chết ta. Phạm Ly chính suy nghĩ miên man, bên hai lại chuyển tới tam đế âm thanh. Vậy hạ năng lực phá trận này, tức có thiên tử chi tư. Chấm và phi thăng tiên giới, cũng phải lại lần nữa khai quốc, tái tạo thiên triều. Năm nào bệ hạ như cả nước phi thăng, chấm và làm tại tiên môn ngoại thân tử nên đón, là bệ hạ hạ. Phạm Ly toàn thân khẽ run rẩy. Thảo, đây không phải ngăn cửa hẹn đỡ sao? Nói cái gì là bệ hạ hạ lao tử không tin. Chương 166, đương đại quỷ cốc tử chương 166, đương đại quỷ cốc tử đỉnh Vân Mộng Sơn. Phong ngừng, mây cạnh, âm hy. Ba pho tượng đá giống như chưa từng tồn tại, trừ khử ở giữa thiên địa, ngay cả một hạt bụi đều tìm không trở lại. Phạm Ly lặng lặng đứng tại chỗ. Phía dưới, ánh mắt mọi người cũng tập trung ở trên người hắn. Mời tấn công đại sở. Đăng đỉnh. Đỉnh núi đỉnh nghỉ mát, quỷ cốc tử kia tự nam tự nữ, không phải người không phải quỷ âm thanh, chậm rãi bay tới. Kim Đức Thánh Chủ đầy mắt không cam lòng. Giờ phút này, nàng thực sự là thà rằng giết chết Phạm Ly, thì không hy vọng quỷ cốc tử bị hắn đoạt được. Nàng hai tay nắm tay, bóp khớp xương giòn vang. Đột nhiên, Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia, Nhan Nguyên, bốn người cùng nhau ngăn tại Kim Đức Thánh Chủ trước mặt. Các ngươi, Kim Đức chấn nộ, nhưng nàng nhưng cũng đã hiểu mấy người kia tâm ý Thánh Chủ, Vân Mộng Sơn sự tình đã kết thúc, là lấy đại cục làm trọng, chúng ta cung thỉnh Thánh Chủ trở về tỉnh thổ. Nhan Nguyên trầm giọng nói. Trong bốn người, Nhan Nguyên tu vi thấp nhất, tại triều quan chức thì thấp nhất. Nhưng giờ phút này, hắn lại là đại sở đại ngôn. Hắn đại biểu Phạm Ly, cũng đại biểu đại sở hoàng đế. Thánh Chủ chớ có quên Hỏa Diệm Sơn bên trong, ngài từng bị thiên đạo thể. Gia Cát Lượng cười lấy nhắc nhở. Mời Thánh Chủ tự trọng. Chu Du cùng Quách Gia thì đồng nói. Kim Đức Thánh Chủ trầm mặc. Giờ phút này, nàng đối mặt bốn nam nhân, nhưng thật ra là đối mặt bốn quốc. Tinh thổ cùng bốn quốc liên minh nhất định phải duy trì, bằng không bất kỳ bên nào đều không thể đơn độc đối kháng Đại Minh. Kim Đức Thánh Chủ thỏa hiệp. Ha ha, bản tọa sao lại nói không giữ lời? Nói cho Phạm Ly, Phạn Âm Tịnh Thổ chúc mừng hắn thu phục Quỷ Cốc Tử. Nói xong, Kim Đức Thánh Chủ quay người, nhanh chân hướng phía dưới núi đi đến. Chư vị, chương nào đó thì cáo tử. Bên kia, Chương Cư Chính con bạn Lịch Thái Tử thì chuẩn bị xuống núi. Nhan Nguyên hơi trầm tư, lại nói, chúng ta theo Chương đại nhân cùng nhau xuống núi. Chương Cư Chính ngây ngẩn cả người. Hắn trầm mặc mấy giây, mới cười khổ gật đầu nói, được rồi, kỳ thực tại hạ cùng với tấn công thì có kết giao, lẫn nhau có chút hợp ý, chư vị thực sự không cần thiết như thế phòng bị tại hạ. Thuận đường mà thôi, nói gì phòng bị. Chu Du cười lạnh nói, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vân Mộng Sơn dưới chân là thuộc Đại Minh mang tới binh lực mạnh nhất. Nếu không chầm chầm vào Chương Cư Chính, có trời mới biết hắn là ngoan ngoãn hồi lại mình, hay là thiết kế cạm bẫy phục binh, thì thầm âm mọi người một đợt. Thế là sáu người phân hai gậy, gìn giữ nhất định khoảng cách, đồng bộ hướng dưới núi đi đến. Chương Cư Chính dường như thật sự tâm không tạm niệm. Hắn đem trong hôn mê Thái Tử thu xếp trong long liễn, đúng mọi người chắp tay một cái, liền chỉ huy đội vệ Thái Tử đường cũ rút lui. Nhan Uyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhan đại nhân. Gia Cát Lượng cười nói, nơi đây sự tình kết, sáng cũng nên hồi Đại Hán phục mệnh. Chu Du, Quách Gia cũng đều hướng Nhan Uyên chào từ biệt. Từng nhánh đội xe rời đi. Vân Mộng Sơn dưới chỉ còn Phạm Ly một chi đội ngũ. Nhan đại nhân, trên núi tình huống làm sao? Lữ Bố hiếu kỳ hỏi. Hắn cùng 10 tên vệ thú quân giáo úy vẫn luôn ở dưới chân núi chờ lệnh, lại không thấy Phạm Ly quay về, trong lòng không khỏi tò mò. Mọi thứ thuận lợi. Nhan Uyên cười nói, đại nhân thực sự thần kỳ, có thể mời chào Quỷ Cốc Tử. Hắn từng tự mình trải nghiệm, Phạm Ly tính toán vây giết Huyết Phượng Thánh Chủ. Bây giờ lại gặp Phạm Ly đang đỉnh Vân Mộng Sơn, thu phục Quỷ Cốc Tử, trong lòng thật đối với hắn 12 vạn phần kính nể. Ngươi chính là Quỷ Cốc Tử. Đỉnh núi đình nghỉ mát, Phạm Ly vẻ mặt nhức cả trứng. Đúng vậy a, thực sự là ngại quá, ta thực sự là Quỷ Cốc Tử. Trong lương đình, trên bàn đá, để đó Quỷ Cốc Tử hắc bào cùng Quỷ Diện Cụ. Dỡ xuống ngụy trang, chỉ là một thân thể mập mạp, khí chất đổi phế trung niên nam nhân. Quá, Quỷ Cốc Tử trưởng như vậy, đặt ở kiếp trước, hắn chắc chắn là 35 tuổi sau đó bị công ty cưỡng ép tốt nghiệp, đưa vào xã hội nhân tài a. Phạm Ly trợn mắt há hốc mồm. Hắn thà rằng tin tưởng mập mạp là bình thường trung niên thất nghiệp người, thì không tin hắn là ẩn sĩ cự nho Quỷ Cốc Tử. Nếu cho mập mạp này đổi bộ đồ tây, bao ra, nói hắn mang theo trong người tìm việc sơ yếu lý lịch ta đều tin. Bất luận nội tâm làm sao trầm biếm, Phạm Ly rốt cục vẫn là tiếp nhận, người trước mắt chính là Quỷ Cốc Tử sự thực. Hắn thở dài. Tóm lại, hay là chính thức tự giới thiệu mình một chút đi. Ta gọi Phạm Ly, tấn công đại sở kiêm thừa tướng, thành mời tiên sinh rời núi phụ tá. Hơi mập nam vội vàng cũng nói, ta là đời thứ ba Quỷ Cốc Tử, tấn công ngài phá Tam Hoàng trận là của ta ân nhân, ta vui lòng cùng ngài rời khỏi Vân Mộng Sơn. Sảng khoái như vậy đáp ứng. Phạm Ly dở khóc dở cười, trong lòng đúng Quỷ Cốc Tử chờ mong thì giảm bớt đi nhiều. Rốt cuộc đối phương căn bản không phải cái gì ẩn thế cao nhân, chỉ là bị vây ở trên núi ra không được. Quỷ Cốc tiên sinh, tấn công không cần phải khách khí, ta họ Gấp Vương, tên Ban, ngài gọi ta Vương Ban hoặc là Lão Vương đều được. Đời thứ ba Quỷ Cốc Tử ngoài dự đoán dễ nói chuyện, thậm chí có chút bất ức. Lão Vương. Phạm Ly khỏe miệng run lên, trong lòng tự nhủ vĩnh viễn không ở gia hỏa này sát lách. Xưng hô thế này, xác thực đây Quỷ Cốc tiên sinh thuận miệng nhiều lắm, cũng càng phù hợp trước mặt nam nhân khí chất. Lão Vương, ngươi nói mình là đời thứ ba Quỷ Cốc Tử, rốt cục có chuyện gì vậy? Phạm Ly hỏi xong, còn lo lắng liên quan đến việc riêng tư, Vương Ban không muốn nói với chính mình. Nào biết được, gia hỏa này thật sự hỏi gì đáp đấy, với lại trả lời mười phần kỹ càng. Khởi bẩm tấn công, đời thứ nhất Quỷ Cốc Tử, nhưng thật ra là tổ phụ của ta. Làm năm tổ phụ phi thăng tiên giới, cha ta kế nhiệm đời thứ hai Quỷ Cốc Tử. Sở, Hán, Minh Tam Hoàng bởi vì từng bị tổ phụ từ chối, trong lòng oán giận khó tiêu, liền liên thủ bố trí Tam Hoàng trận đem cha mẹ ta vây ở đỉnh Vân Mộng Sơn. Phạm Ly nghe được gò má có quắc một trận, thật nhỏ tâm nhãn. Sở Ba Vương, Hán Cao Tổ, Minh Thái Tổ, tính cách ngược lại cùng hắn kiếp trước lịch sử ghi lại không sai biệt lắm. Đế Vương tính tình, cùng trung hoạn nạn dịch, tổng phú quý khó, có thủ tất báo, thực tế am hiểu các loại tính sổ sau. Sau đó thì sao? Phạm Ly một bên hỏi, vừa quan sát đỉnh Vân Mộng Sơn môi trường. Hắn rất là kinh ngạc. Đang đỉnh sau đó mới phát hiện, nguyên lai đỉnh núi có chút bao la, chí ít có thể chứa được mấy cái thôn trang nhỏ. Với lại ngay tại đỉnh nghỉ mát sau cách đó không xa, liền có từng tòa xưa cũ lịch sự tao nhã sân nhỏ, nghĩ đến là Quỷ Cốc Tử thường ngày sinh hoạt thường ngày chỗ. Nhưng kỳ quái là, Phạm Ly giống như trông thấy sân nhỏ ở giữa có bóng người lăn lư. Không tại đỉnh núi, là từ ngàn năm trước bắt đầu. Cha mẹ ta bởi vậy đau khổ qua, u sầu qua, đổi phế qua, nhưng cuối cùng cũng đã thấy ra. Bọn hắn điều chỉnh tâm tính, tại nho nhỏ đỉnh Vân Mộng Sơn, bắt đầu như thế ngoại đảo nguyên đời sống. Có lẽ là tâm tính tốt, phụ thân tu hành một ngày ngàn dặm, cho đến một ngày, cuối cùng biến thành ngay lúc đó mạnh nhất nho tu. Phụ thân thì bởi vậy, hoàn toàn luyện hóa ta tổ phụ lưu lại pháp bảo Vân Mộng Sơn cũng bắt đầu nghiên cứu như thế nào phá giải Tam Hoàng Trận. Lại qua nhiều năm, phụ thân miễn cưỡng lĩnh hội Tam Hoàng Trận mới phát hiện nhất định phải thiên tử mệnh cách mới có thể phá trận. Thế là, phụ thân vì Quỷ Cốc tên mở ra Vân Mộng Sơn cấm chế, thu hút có thiên phú nho tu lên núi bái sư, cũng vì phụ thân dương danh. Hy vọng nhờ vào đó thu hút tại thế đế vương đến Vân Mộng Sơn, giúp hắn phá giải Tam Hoàng Trận. Chương 167, học bá chương 167, học bá vương ban thở dài, tiếp tục nói, đáng tiếc à, gần ngàn năm đến, đã từng có vài vị đế vương bước vào Vân Mộng Sơn, nhưng thủy chung chưa thể phá giải Tam Hoàng Trận. Có việc này, ta sao chưa nghe nói qua? Phạm Ly có chút không tin. Hắn xuyên qua cỗ thân thể này, nguyên chủ cũng coi như học phú ngũ sa. Tại chính mình đoàn người này trước đó, đã từng có đế vương tiếp Vân Mộng Sơn. Sao không bao giờ ở trong sách đọc được qua? Chưa nghe nói qua mới bình thường. Tự cổ chí kim, có mấy cái đế vương năng lực bỏ đi mặt mũi, thừa nhận chính mình thất bại phạm sai lầm. Tiêu giống với tội kỳ chiếu, là ngàn năm khó gặp việc hiếm lạ. Vương Ban nói xong, hình như có chút ít hối hận, thận trọng liếc nhìn Phạm Ly một cái. Gặp hắn sắc mặt bình tĩnh, lúc này mới dám nói tiếp. Ta nhớ được rất rõ ràng, chỉ là vương triều đại sở hậu thế chi quân, thì có hai vị đã từng tới Vân Mộng Sơn. Trong đó một vị, dựa vào bá vương thương mới đi đến Tam Hoàng trận tiền. Một vị khác, lại ngay cả ngũ hành trận đều không có xông qua. Phạm Ly hiểu liền, lại rất im lặng. Mặt mũi, lại là mặt mũi. Tam Hoàng trận là mặt mũi, các vị vua đến thăm Vân Mộng Sơn lại không ghi chép, cũng là mặt mũi, chỉ vì bọn hắn cũng xông trận thất bại. Một đám ngu xuẩn lích kỳ quỷ. Dù là ghi chép chính mình thất bại trải nghiệm, cũng có thể nhường đời sau từ đó hấp thụ kinh nghiệm, lỡ như hậu nhân thành công đâu. Phạm Ly một bên ở trong lòng trầm biếm, một bên trên dưới dò xét Vương Ban. Do đó, cha mẹ ngươi phi thăng tiên giới, sau đó do ngươi kế nhiệm đời thứ ba quỷ quốc tử. Không ngờ rằng, Vương Ban lại lắc đầu. Bị Tam Hoàng trận trói buộc, cha mẹ ta không cách nào rời khỏi đỉnh Vân Mộng Sơn, tu vi cảnh giới song song dừng bước đại thừa cảnh, chưa thể độ kiếp. Cuối cùng tại 100 năm trước, nhị lao cũng thọ hết chết già. Nói xong, Vương Ban thật thà trên mặt, còn trượt xuống mấy giọt nước mắt. Phạm Ly đang muốn an ủi vài câu, lại đột nhiên cảm thấy không thích hợp. 100 năm trước, Gia Cát Lượng, Quách Gia, Chu Du, còn có Y Địa Xuyên, bọn hắn không phải tự xưng quỷ cốc đệ tử sao? Dứt bỏ Y Địa Xuyên không nói, còn lại ba cái gia hỏa mới bao nhiêu lớn? Phạm Ly trên dưới dò xét Vương Ban. Gia hỏa này sao cũng không giống cái danh sư, nhưng về mặt thời gian tính toán, bốn người kia sao cũng không có khả năng là đời thứ hai quỷ cốc đệ tử. Tổ phụ học thông bách gia, từ ngàn xưa như thấy. Phụ thân một khi hiểu ra, tu hành học thức một ngày ngàn dặm. Quỷ cốc truyền đến ta thế hệ này, lại chưa thể tái hiện tiên tổ phong thái. Ta không chỉ không thể cùng tổ phụ so sánh, ngay cả phụ thân cũng là kém xa tít tắp. Giống ta dạng này có nhục gia phong bất hiếu tử tôn, căn bản không xứng tự xưng quỷ cốc. Nghe Vương Ban một thẳng bản thân phủ định, Phạm Ly không đành lòng. Hắn đang muốn an ủi vài câu, lại nghe Vương Ban tiếp tục nói, ta một tuổi luyện khí, ba tuổi trúc cơ, sáu tuổi kết kim đan, mười tuổi kết nguyên anh, 15 tuổi hóa thần. Mãi cho đến 22 tuổi, ta mới bước vào hợp đạo cảnh. Hu 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 ô. Làm năm tổ phụ, phụ thân cỡ nào kinh tài tuyệt diễm, lại sinh ra ta kiểu này 22 thu nhập năm hợp đạo bất hiếu tử tôn. Thấn công, ngài nói ta sống còn có cái gì ý nghĩa? Phạm Ly. Nghe Vương Ban nói xong, Phạm Ly mới phát giác được chính mình còn sống không có ý nghĩa. 22 tuổi hợp đạo cảnh, hắn rốt cục ở đâu không hài lòng. Có như vậy một cái mắt, Phạm Ly thật nghĩ một kiếm chọn lấy Vương Ban. Tức giận a. Phạm Ly tay phải cũng đè vào trên chuôi kiếm đã thấy xa xa trong sân đi ra một thân ảnh. Người kia đi đường lúc, còn phát ra két két tiếng băng lạ. Và tới gần chút ít, Phạm Ly cuối cùng thấy rõ ràng, tới lại là con rối. Con rối làm công tinh xảo, thân hình thân thể như thiếu nữ bộ dáng, hành động mười phần linh hoạt, càng mơ hồ có linh khí lộ ra. Linh khí? Phạm Ly lại nhìn kỹ, phát hiện con rối thiếu nữ cảnh giới còn cao hơn mình, không phải là kim đan cảnh. Thấn công mời uống trà. Vương Ban mang theo tiếng khóc nước nở nói, Phạm Ly nào có tâm trạng uống trà. Hắn nhìn chằm chằm vào con rối dò xét, ngược lại để Vương Ban hiểu lầm. Hắn e thẹn nói, ta thở nhỏ không am hiểu tu luyện, lại yêu cơ quan thuật, dạng này cơ quan nhân ngẫu ta tạo không ít, ngày thường thì phụ trách giặt quần áo, xếp chăn, quét dọn, nấu cơm loại hình. Cơ quan thuật, giống như Lữ Phú Bảo. Không, Vương Ban cơ quan thuật thành tựu không còn nghi ngờ gì nữa xa trên Lữ Phú Bảo. Nó là kim đan. Nguyên Anh. Vương Ban lắc đầu, giọng nói có một tia bất mãn, như là mình bị Phạm Ly xem thường. Phạm Ly chật vật nuốt xuống một miếng nước bọt. Hắn không phải xem thường Vương Ban, cho dù là kim đan kỳ con rối thì đủ kinh thế hai tụ. Với lại nghe Vương Ban giọng nói, số lượng cũng không ít. Phạm Ly ngay lập tức liên tưởng đến một từ khóa, sản xuất hàng loạt. Lao Vương, ta hỏi ngươi vấn đề. Phạm Ly hưng phấn nói. Ừm, ngài nói. Loại nhân mẫu này, ngươi năng lực chế tạo bao nhiêu? A không, ý của ta là, năng lực đại lượng sản xuất sao? Đại lượng sản xuất. Vương Ban chưa từng nghe qua kiểu này từ, ngược lại cũng đã hiểu ý nghĩa. Hắn gật đầu, chỉ cần vật liệu đầy đủ, làm nhưng có thể. Chỉ là, cơ quan thuật vô cùng phí tiền. Phạm Ly hai tay nặng nề đập vào Vương Ban trên vai. Tiền, không là vấn đề. Một tòa Vân Mộng Sơn, năng lực sản xuất bao nhiêu tài nguyên? Nhưng phóng tầm mắt tất cả đại sở quốc, quốc cảnh trong núi non sông ngòi, tất cả sản xuất cũng cung cấp Phạm Ly tùy ý điều động. Sản xuất hàng loạt cần thiết tài nguyên. Chút lòng thành. Phạm Ly lại hỏi, Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia, Y Địa Xuyên, tất cả đều do người học sinh.
Đúng vậy a.
Phụ mẫu sau khi qua đời, ta nghĩ làm theo tổ tiên, thì thu mấy cái đệ tử. Chuyên đạo học nghề, rõ ràng là Vương Ban không có hứng thú chủ đề. Hắn vẻ mặt đau khổ làm hồi ức hình. Gia Cát Lượng, Chu Du, Quách Gia cũng thật thông minh, ta cầm tổ phụ thân lưu lại bản chép tay, đọc một câu, bọn hắn có thể nghe hiểu một câu. Xem bọn hắn có học tạo thành, có một quãng thời gian ta ngay cả cơ quan thuật cũng buông xuống, nghĩ hảo hảo mang một nhóm đồ đệ. Thật không nghĩ đến, sau đó vào núi đệ tử ngày càng không tưởng nổi, tâm tính tư chất kém đến thái quá. Nhất là cái đó Y Địa Xuyên, ta giáo vài chục năm, học được đồ vật chỉ có Gia Cát Lượng bọn hắn khoảng 3/10, tức giận đến ta trực tiếp đưa hắn đuổi ra Vân Mộng Sơn. Vương Ban thực sự là càng nghĩ càng giận, mặt cũng đỏ lên. Nhưng hắn trung quy là hiệu xịu dưa chuột, ngay lập tức lại xì hơi. Đuổi đi Y Địa Xuyên sau đó, ta tiếp tục vùi đầu cơ quan thuật. Trung quy là chính mình cảm thấy hứng thú sự việc, làm thì vui vẻ chút ít. Chỉ tiếp trên núi tài liệu có ít, ta thiết kế rất nhiều cơ quan bản vẽ, vật liệu lại chỉ đủ làm những thứ này nha hoàn. Tốt xấu là nguyên anh nhân ngẫu, lại không cái bá khí tên. Nha hoàn, thật là hủy quất. Phạm Ly hỏi, "Điều này nguyên anh nhân ngẫu, ngươi làm bao nhiêu cái?"
50 cái.
Vương Ban vô cùng tùy tiện đáp. Phạm Ly khỏe miệng giật một cái. "Hảo gia hỏa, 50 cái bưng trà rót nước nguyên anh cảnh, phải đi tập kích hoàng cung đại sở, vận khí tốt cũng có thể làm rơi hạ sung."
"Đúng rồi, thần công.
Tất nhiên ngài phá tam hoàng trận sau này Vương Ban nguyện ý vì ngài hiệu mệnh. Chẳng qua ngài là sở thần, sau này Vương Ban nên hiệu trung ngài hay là hiệu trung đại sở hoàng đế?" Vương Ban vẻ mặt thành khẩn hỏi. Bản thân hắn không có gì ý nghĩ, bất luận Phạm Ly an bài như thế nào, hắn cũng tuân theo. Thậm chí, làm Phạm Ly nói tiền không là vấn đề, Vương Ban đã kích động, muốn mau chóng xuống núi.
"Khục, lão Vương, liên quan tới ngươi hiệu trung vấn đề."
Phạm Ly vừa định nói vài lời xa giao, tỉ như ta Phạm thị thế bị hoàng ân loại hình. Nhưng hắn còn chưa há mồm, chỉ nghe thấy đinh một tiếng. Rất quen thuộc, là hệ thống nhắc nhở âm. "Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ nhân tài thông báo tuyển dụng. Nhiệm vụ ban thưởng, khai quốc."
Phạm Ly trầm mặc thật lâu.
"Lão Vương, ngươi chỉ hướng ta hiệu trung là được rồi."
Chương 168, khai quốc chương 168, khai quốc đại sở, quốc đô Bành Thành, Long Thần Điện. Có bốn tướng mạo giống nhau như lúc Phạm Ly đang suy tưởng tu luyện, bên trong một cái lại đột nhiên mở mắt ra. Hắn là đặc biệt. Vì bốn Phạm Ly trong, Đoàn Đoàn vĩnh viễn uốn tại trong ngực của hắn ngủ ngon.
"Tổ truy."
Kết thúc suy tưởng Phạm Ly, nhẹ giọng mở miệng nói, lấy một phần bản đồ tới.
Long Thần Điện, nghiêm chỉnh thành tòa thứ hai Phạm phủ.
Trong đó có mấy gian căn phòng, đều bị cải tiến thành Phạm Ly phòng làm việc, chuyên môn cất giữ văn thư tài liệu.
"Chủ nhân."
Tô Truy người mặc hoa mỹ màu mực cung trang, tay nâng một quyển bản đồ đi vào Phạm Ly trước mặt. Nàng như xanh nhạt tay, nhẹ nhàng đem bản đồ triển khai. Phạm Ly ánh mắt dần dần theo trên bản đồ đảo qua. Nhân gian có năm nước: Sở, Minh, Ngụy, Hán, Nô. Còn có rất nhiều thế lực, như Phạn Âm tỉnh thổ, Lữ Thành, Vân Mộng Sơn dạng này. Vì Vân Mộng Sơn làm điểm xuất phát, hướng nam kéo dài. Đó là một mảng lớn liên miên bất tuyệt dãy núi, trong đó cất giấu rất nhiều người tu hành tông môn. Năm đó, Tiền Tần nhất thống thiên hạ lúc, những thứ này núi non sông ngòi tự nhiên cũng thuộc về Đại Tần quốc thổ. Nhưng Tần diệt sau đó, Sở, Hán, Minh tranh thiên hạ, tam quốc tranh đấu, chiến trường chính là trung nguyên nơi, đúng phương nam rộng lớn sơn lĩnh lại không dành bận tâm. Thời gian dần trôi qua, nơi này thành nơi vô chủ. Từ ngàn năm nay, có người tu hành ở chỗ này khai tông lập phái, thì có tông môn là tránh né trung nguyên chiến hỏa, di chuyển tại đây.
"Tổ truy."
Phạm Ly chỉ vào trên bản đồ rộng lớn sông núi, cười hỏi, "Ta ở chỗ này kiến quốc, ngươi cảm thấy thế nào?"
Tổ truy vặn lông mày. Nàng từng đi theo Sở Bá Vương chinh chiến thiên hạ, cho dù không thông quân chính sự tình, cũng biết Nam Cương Sơn lĩnh không phải tranh thiên hạ chiến trường chính. Chủ nhân như muốn làm hoàng đế, trực tiếp tại Bành Thành phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang không được sao? Chỉ bằng hạ sung, cũng xứng cùng chủ nhân tranh hoàng vị.
Tố Truy vẻ mặt đương nhiên nét mặt.
Phạm Ly lại kiên định lắc đầu.
"Không được.
Đại Sở cùng tỉnh thổ, Ngụy, Hán, Nô liên minh, nó tồn tại nhất định phải duy trì. Với lại, ta đi ngược chiều quốc yêu cầu cũng không cao."
Thông qua cùng hệ thống câu thông, Phạm Ly minh xác mấy món chuyện. Đầu tiên, hệ thống vẫn là hệ thống đệ nhất gian thần lịch sử, điểm ấy cũng không sửa đổi. Sau này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thì vẫn cần hắn gìn giữ thân phận gian thần. Tiếp theo, nhiệm vụ lần này ban thưởng khai quốc thực chất là vì Phạm Ly cung cấp một cực mạnh tự vệ thủ đoạn, thiên tử thần thông bản cổ cự thân. Dựa vào cái này thần thông, thiên tử tại trên đất nước của mình có thể xưng vô địch tồn tại. Phạm Ly một sáng khai quốc, luôn có linh hội bản cổ cự thân ngày đó. Làm nhưng, hắn còn nhất định phải có đại thừa cảnh thực lực. Mặc dù xa xôi, nhưng tốt xấu là mục tiêu. Phạm Ly ở trong lòng nghĩ, lần này Vân Mộng Sơn nhiệm vụ ban thưởng, thực sự là không nhiều lợi ích thực tế. Trong ngắn hạn, khai quốc ban thưởng dường như không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Chân chính đầu tư lâu dài, dưới mắt một phân tiền chỗ tốt đều không có, còn phải đầu nhập rất nhiều phí tổn. Châm biếm quy châm biếm, Phạm Ly vẫn quyết định tiếp nhận ban thưởng.
Hệ thống:
Vân Mộng Sơn phía nam, toàn bộ xác định làm khai quốc của ta cương vực.
Quốc hiệu: Đại Tấn.
Ý niệm này mới vừa ở Phạm Ly trong lòng dâng lên, hệ thống thì làm ra đáp lại.
Đinh:
Xác nhận ký chủ đề xuất.
Quốc thổ diện tích: hẹn 17 vạn cây số vuông.
Quốc hiệu: Đại Tấn.
Chúc mừng ký chủ hoàn thành khai quốc.
Thế giới thiên đạo quy tắc, lập tức tán thành ký chủ Đại Tấn khai quốc hoàng đế thân phận.
Khai quốc ban thưởng: trong 100 năm, Đại Tấn quốc mưa thuận gió hòa, sản vật phì nhiêu, linh khí tràn đầy.
Kiểm tra đến Đại Tấn quốc trước mắt dân số lượng là không, mời ký chủ mau chóng gia tăng dân số.
Kiểm tra đến Đại Tấn quốc thổ diện tích nhỏ hẹp, đề nghị ký chủ tích cực khai cương quốc thổ.
Dân số, thổ địa gia tăng, đem tăng lên trên diện rộng quốc vận.
A, Phạm Ly đúng hệ thống nhắc nhở cảm thấy rất hứng thú. Dân số, thổ địa, chính là quốc vận. Chẳng trách lịch đại hoàng đế đi ngược chiều cương khuyết trương thổ cũng tràn ngập hứng thú. Nhưng hắn cũng không sốt ruột. Cho dù khai quốc cũng chỉ là nhiều tầng một tử thân phận, hắn đại tấn còn không có chinh chiến thiên hạ tiền vốn. Cảnh cáo, kiểm tra đến đại tấn quốc bên trong có phi pháp cư dân 1.322 người. Trong đó Thanh Vân Tông tháng 6 năm 10 người, Huyền Tiên Tông 712 người. Ký chủ có thể tự làm quyết định, cho hợp pháp quốc dân thân phận, lại hoặc là vũ lực khu trục. Phạm Ly nghe vậy sững sờ. A, chính mình xác định quốc cảnh phạm vi bên trong, thế mà vừa vặn có hai cái tu hành tông môn, như bị hắn diệt đi Ly Hỏa Tông như thế. Tạm không xử lý. Đại tấn vừa mới khai quốc, chính là phát triển dân số lúc. 1.322 người mặc dù không nhiều, nhưng rốt cuộc đều là người tu hành. Nếu có thể mời chào gia nhập đại tấn, đó là không còn gì tốt hơn. Tổ truy, đem ta đại ca, tam đệ, tiểu muội tìm đến. Khai quốc đơn giản, hệ thống chuyển một câu nói. Nhưng kiến quốc lại rất khó khăn, cần một viên ngói một viên gạch chậm rãi dựng. Hiện tại Đại Tấn quốc gần như chỉ ở hệ thống nhận biết trên tồn tại, lại ngay cả một tòa nhà tranh đều không có. May mắn, Phạm Ly có thương hành Phạm thị. Đỉnh Vân Mộc Sơn. Phạm Ly đem khai quốc sự việc đơn giản cùng Quỷ Cốc Tử đời thứ ba nói. Lão Vương, ngươi không cần hồi lại sở. Nhiệm vụ của ngươi là xây thành trì. Phạm Ly nói xong, còn có chút tiếc nuối. Vân Mộc Sơn hướng nam đi, xuống núi liền xem như Đại Tấn quốc cảnh. Nhưng mà, nơi này lại ngay cả một tòa thôn trấn đều không có. Vừa chiêu mộ vương ban thì cho người ta sắp đặt như thế đại công trình lượng nhiệm vụ. Kiến quốc. A, tốt. Vương ban không chút nào không kháng cự. Hắn nguyên bản đổi phế thần sắc, tại tiếp vào Phạm Ly kiến thiết nhiệm vụ về sau, thế mà mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn. Phạm Ly suýt nữa quên mất, vương ban trên cơ bản tính là dân kỹ thuật, đây chính là hắn yêu thích. Tấn công, a không, bệ hạ. Vương ban cười nói, vậy ta cho dù đại tấn quốc dân. Xây thành trì có yêu cầu gì không? Phạm Ly lại lắc đầu, đốn nắn một chút, ta. Khục, chấm sát phong ngươi là đại tấn thừa tướng, cũng tạm quản tất cả quốc chính, thì bao gồm xây thành trì. Tốt a. Vương ban nói xong, liền chuẩn bị cho Phạm Ly quỳ xuống dập đầu một. Phạm Ly cũng không dám nhường hắn quỳ, vội vàng một cái đỡ lấy. Vương thừa tướng, xây thành trì cần thiết tất cả vật tư, ngươi liệt kê một cái danh sách. Đại sở thương hành Phạm thị sẽ mau trong kiếm. Ngoài miệng nói như vậy, Phạm Ly vẫn cảm giác được đau đầu. Mặc dù chỉ trước xây một tòa thành, nhưng cần thiết vật tư sao mà khổng lồ phức tạp. Nhất là, theo đại sở các nơi đều vật đến, trên đường đi lại càng không biết muốn dẫn xuất bao nhiêu phiền phức. Vương ban lại nói, vậy hạ, xây thành trì vật tư không cần cung ứng, thần có thể trực tiếp trong núi khai thác. Phạm Ly sử sốt, kia, nhân viên phương diện đâu? Mở núi phá đá, đốn tuổi mở đường, cần chấm dọn một chi quân đội qua tới sao? 10 vạn người có đủ hay không? Sẽ không cần. Vương ban vẫn như cũng là bộ kia chất phát bộ dáng. Hắn chỉ vào cách đó không xa, lần lượt có cơ quan con rối theo đỉnh núi trong tiểu viện đi ra. Thần trước hết để cho nha hoàn lại dưới núi các nơi sưu tập cơ quan vật liệu, lại luyện chế mấy ngàn cái nha hoàn, sau đó là có thể động thổ xây thành trì. Phạm Ly nghe vậy, ngu ngơ ngồi lâu. Thì đơn giản như vậy. Vương ban vẻ mặt chất phát, đúng a, cơ quan thuộc nhà chính là vì thay thế người mà tồn tại. Phạm Ly trong thoáng chốc phát hiện, đừng nói là đời thứ nhất Quỷ Cốc Tử, cho dù là tự xưng cho tổ tông mất mặt vương ban, thì đủ tư cách bị thiên hạ đế vương tranh đoạt. Hắn một người, năng lực tạo một nước. Chương 169, phục kích chương 169, phục kích nhị đệ. Nhị ca, ngươi tìm chúng ta tới làm gì? Phạm Chính Minh, Phạm Thuần, Phạm Nguyệt Hoa ba người, cười ha hả đi vào Long Thần Điện. Ngạch. Phạm Ly rất là bực bực. Nguyên bản, hắn muốn ba người chuẩn bị đại tấn kiến quốc công việc. Thật không nghĩ đến vương ban một người liền có thể giải quyết kiến quốc sơ kỳ tuyệt đại bộ phận công tác. Phạm gia tại đại sở tay mắt thông thiên, thế mà một chút bận bịu cũng không thể rút. Có chuyện ta muốn cùng mọi người nói một tiếng. Phạm Ly hữu khí vô lực nói, ta ở bên ngoài có nữ nhân. Phạm Nguyệt Hoa cướp mở miệng. Nguyệt Hoa. Đại ca Phạm Chính Minh chừng nàng một chút, hắn xinh xắn thẻ lưỡi. Phạm Ly cười khổ, đang muốn giải thích, Phạm Chính Minh lại trước vô vô bờ vai của hắn. Nhị đệ, ta kỳ thực đã sớm phát hiện ngươi cùng Hạng Linh tiểu hoàng đế kia tựa hồ có chút ái muội, cùng Phạm Âm Tịnh thổ Thanh Khâu thánh chủ, Hàn Nguyệt Thánh Chủ thì như gần như xa, còn có Tiền Hán Trường Lạc công chúa, ta đại sở quốc tiền hoàng hậu, khoảng đã sớm là người của ngươi. Gần đây, nghe nói ngươi lại đem tiền hoàng quý phi Lữ Phúc bảo vệ chạy. Không sao, tử nói thực sắc tính dã, hành vi của ngươi đại ca cũng đã hiểu. Phạm Ly kinh ngạc. Đại ca, ngươi hiểu lầm ta nói là. Phạm Chính Minh lại lắc đầu. Ngươi không cần giải thích. Kỳ thực bằng thân phận của ngươi, chúng ta Phạm gia thực lực, loại chuyện này làm gì che giấu. Muốn đại ca nói, ngươi không cần đem nữ nhân nuôi dưỡng ở bên ngoài, không phải liền là tiền hoàng quý phi Lữ Phúc bảo sao? Ngươi một mực thoải mái tiếp vào trong nhà đến, ta nhìn xem đại sở quốc trên dưới, cái nào chán sống dám lời đàm thiếu. Phạm Ly quả thực muốn khóc, không phải cảm động, là tức giận. Dứt bỏ Trường Lạc công chúa không nói, lần kia hắn hoàn toàn bị di chuyển, còn lại toàn bộ là chuyện xấu, nhục hắn trong sạch ra. Đại ca, ta muốn nói chuyện khác. Phạm Ly vội la lên, ta ở bên ngoài vòng một mảnh đất, thành lập một cái gọi Đại Tấn Vương Triều. Hắn nói liền một hơi, mới cười khổ nhìn mọi người trong nhà. Trong dự liệu kinh ngạc cũng không xuất hiện, chỉ chờ đến ba người ánh mắt nghi hoặc. Phạm Chính Minh đúng Phạm Thuần nói, lão tam, có chuyện gì vậy? Ở dưới tay ngươi 20 vạn vệ thú quân có dùng. Loại sự tình này trực tiếp tạo phản coi như xong, sao hại ngươi nhị ca đi bên ngoài làm hoàng đế? Phạm Thuần hô to hoan uổng. Ta chỗ nào hiểu rõ a? Nhị ca căn bản không có nói cho ta biết. Thực sự không được, ta
ta hiện tại sách đao tiến cung, đem Hạng Sung cùng Lật Thái Hậu cùng nhau làm. Phạm Nguyệt Hoa lại vui vẻ nói, nhị ca, nhà chúng ta cuối cùng năng lực tạo phản. Phạm Ly thực sự dở khóc dở cười. Hắn tận lực lời ít ý nhiều, đem thu phục Quỷ Cốc Tử đời thứ ba cùng khai quốc sự việc giải thích một phen. Phía Nam Vân Mộng Sơn là các quốc gia thế lực bên ngoài nơi vô chủ, ngay cả Đại Minh đều không có tâm tư nhúng chạm. Ta ở đâu khai quốc, trong ngắn hạn sẽ không khiến cho các phương chú ý. Thật muốn trong Đại Sở quốc thay đổi triều đại, Ngụy, Hán, Nô Tam quốc hẳn là có thể tiếp nhận, nhưng Đại Minh cùng Phạm Âm Tịnh thổ chỉ sợ ngay lập tức sẽ đem binh xâm chiếm. Phạm gia, chung quy là vì Phạm Ly làm chủ, tất cả mọi người tiếp nhận rồi thuyết pháp này. Đại ca, Phạm Nguyệt Hoa vui vẻ nói, ta có thể không thể đi Đại Tấn quốc xem xét. Phạm Ly lắc đầu, hiện tại là kiến thiết giai đoạn, núi hoang rừng vắng, ngươi đi làm cái gì? Phạm Nguyệt Hoa lại không thuận theo, nhị ca làm hoàng đế, ta cũng coi như Đại Tấn khai quốc trưởng công chúa à? Người ta muốn đi xem nhà, thực tế cái đó gọi Vương Ban Quỷ Cốc Tử đời thứ ba đúng là loại người này. Cái này, nhị đệ, Phạm Chính Minh gặp hắn làm khó, khuyên đủ, Nguyệt Hoa thường ngày không có việc gì, vừa vặn đi làm giám sát. Quỷ Cốc Tử đời thứ ba bên ấy có bất kỳ cần, cũng có thể thông qua Nguyệt Hoa truyền đạt. Lý do này, Phạm Ly không cách nào từ chối. Hắn nguyên bản thì có tính toán như vậy, nhưng đại ca bể bộn nhiều việc thương hành Phạm Thị, tam đệ thống lĩnh trọng binh. Phạm Ly nguyên nghĩ lưu một bộ phân thân tại Đại Tân Quốc, lại đau lòng tốc độ tu luyện sẽ giảm bớt. Được rồi, tiểu muội mau chóng xuất phát. Vân Mộng Sơn dưới, Nhan Nguyên, Lữ Phúc Bảo chờ đợi đã lâu, lại chỉ thấy Phạm Ly một người quay về. Quỷ Cốc tiên sinh đâu? Nhan Nguyên kinh ngạc nói. Phạm Ly lắc đầu, hàm hồ nói, hắn lưu tại trên núi, không theo chúng ta hồi Bành Thành. Nhan Nguyên là người một nhà, Lữ Phúc Bảo cũng đáng được tín nhiệm. Nhưng bí mật loại vật này, trừ phi thiết yếu, người biết hay là càng ít càng tốt. Huống chi, hộ vệ đội bên trong còn có Lữ Bố. Hắn đầu nhập vào Phạm Ly có một đoạn thời gian, nhưng cho dù tiếp qua 100 năm, Phạm Ly cũng sẽ không thật sự tín nhiệm Lữ Bố. Lữ tướng quân phía trước dẫn đường, chúng ta hồi Bành Thành. Phạm Ly hạ lệnh. Là. Lữ Bố tâm trạng không tồi. Hắn mới không quan tâm cái quỷ gì vậy hạt tóc, lần này chơi xuân thanh nhàn công tác, đúng là hắn muốn nhất. Phạm Ly rất hào phóng. Mỗi tháng cho Lữ Bố khao thưởng, là quá khứ đồng chắc còn nhiều gấp ba. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Lữ Bố cũng không để ý cả đời đi theo Phạm Ly làm. Nhưng mà, bất ngờ đã xảy ra. Phạm Ly đội xe rời khỏi Vân Mộng Sơn, vẹn vẹn tiến lên gần nửa ngày lộ trình. Một đạo âm thanh xé gió đánh tới, hoa được Lữ Bố mảng nhĩ đau nhức. Hộ giá. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hợp đạo cảnh đại viên mãn linh khí phóng lên tận trời. Lữ Bố cả người hóa thân một đạo quang trụ, hướng phía không trung một phương hướng nào đó bay đi. To lớn kim thạch va chạm tiếng vang. Lữ Bố ngã rơi xuống, cả người lại mặt đất ném ra một tiếp cận 10 mét hô sâu. Lữ tướng quân, tình huống thế nào? Nhan Nguyên hoảng sợ nói. Cho dù ai cũng nhìn ra được, Lữ Bố tại vừa nãy giao phong xa xuất bại. Đại thừa cảnh. Lữ Bố dây rủa lấy leo ra hố sâu. Đỉnh đầu hắn trùng thiên quan đã hủy, tóc lung tung xóa, như cái dã nhân. Một cái mũi tên xuyên thủng tú diện thôn đầu liên hoàn giáp, thì xuyên thấu Lữ Bố ngực. Địch nhân ở đâu? Phạm Ly lớn tiếng hỏi. Không biết. Lữ Bố sắc mặt cực kỳ khó coi. Đại thừa cảnh, dùng tên, mặt tướng chưa từng nghe thấy, chỉ sợ chí ít tại ngoài 10 dặm. 10 dặm. Phạm Ly mí mắt nhảy lên. Bộ này đánh như thế nào? Quả thực vô lại. Mũi tên thứ hai đến rồi, cẩn thận. Nhan Uyên ở trên bầu trời phát hiện gì rồi, lên tiếng kinh hô. Lữ Bố so với hắn phản ứng càng nhanh, nhảy lên sông lên giữa không trung. Có trên một tiễn kinh nghiệm, Lữ Bố dùng phương tiên họa kích thành công ngăn trở mũi tên. Chanh! Vẫn là một tiếng kim thạch va chạm tiếng vang. Lữ Bố ở giữa không trung phun ra một búng máu, miễn cưỡng huy động phương tiên họa kích, đem mũi tên đập xuống trên mặt đất. Lữ tướng quân, dùng thuốc. Phạm Ly không chút do dự ném ra ngoài nhất phẩm đan dược. Lữ Bố mở ra lọ thuốc, kinh hỉ phát hiện là nguyên một bình thiên cấp đan dược. Đa tạ tấn công. Lữ Bố trước hỉ vừa giận. Tấn công, tiếp tục như vậy không phải cách, mặt tướng đã nắm đúng đại khái phương hướng. Không bằng sông đi lên cận thân đánh cược một lần. Đối phương là đại thừa cảnh, Lữ tướng quân có lòng tin. Phạm Ly hỏi. Ừ. Dùng cung tiễn đại thừa cảnh, tất nhiên không am hiểu cận chiến. Lữ Bố ngoài miệng đắc ý, nhưng lại nói thêm, nếu là Nhan Nguyên tiên sinh cùng ta cùng đi, phần thắng lớn hơn. Phạm Ly bất đắc dĩ nhìn về phía Nhan Nguyên. Tiểu này vượt xa hắn tu vi cảnh giới chiến đấu, Phạm Ly bây giờ không có quyền lên tiếng. Nhan Nguyên gật đầu, tấn công, Lữ tướng quân nói không sai, chỉ là an toàn của ngài. Các ngươi đi thôi. Phạm Ly ánh mắt lạnh dần. Hắn hiểu rõ, chính mình cảnh ngộ không phải ngẫu nhiên bất ngờ, mà là một hồi mưu đồ đã lâu mưu sát. Trận này âm mưu, có thể tại hắn rời khỏi Bành Thành lúc, đối phương thì sắp xếp xong xuôi. Vậy ngài làm sao bây giờ? Nhan Nguyên vẫn là không yên lòng. Ta, Lữ tiểu thư còn có chúng hộ vệ, ngay lập tức trở về Vân Mộng Sơn, hướng Quỷ Cốc Tử cầu viện. Phạm Ly ngay lập tức làm ra quyết đoán. Đường cũ trở về, hy vọng có thể chạy đến Vân Mộng Sơn. Bình luận khu mở quốc hiệu lầu, đúng đại tấn quốc hào bất mãn đi ở luôn quốc hiệu. Hết hạn thứ hai, điểm tán cao nhất đứng đắn quốc hiệu, thay thế lại tấn. Chương 170, chật vật, nhưng tiếp tục sống. Chương 170, chật vật, nhưng tiếp tục sống trốn. Phạm Ly chưa từng như này chật vật qua. Bỏ qua dễ chịu liên xa, giữa rừng núi toàn lực chạy trốn. 10 tên nguyên anh cảnh hộ vệ tăng thêm Lữ Phúc Bảo, theo hắn tả hữu đồng hành. Mặc dù dốc hết toàn lực, nhưng chạy trốn tốc độ thực sự quá chậm. Vì nhược điểm hiệu ứng, một nhóm 12 người đào vong đội ngũ, Phạm Ly tu vi yếu nhất, chỉ có chút cơ cảnh. Hắn chạy chậm, những người khác thì mau không nổi. Có sao có lầm. Lữ Phúc Bảo vừa chạy vừa nói chuyện, phong rót vào trong miệng, nàng kém chút cắn được đầu lưỡi của mình. Đại thừa cảnh cấp ám sát. vẫn là dùng cung tiễn.
Phạm Ly, ngươi kẻ thù nhiều như vậy, về sau có thể hay không ít đi ra ngoài?
Phạm Ly cười khổ, không ra khỏi cửa, sao thu phục vương ban?
Về phần đại thừa cảnh cấp ám sát, a, cỡ nào mùi vị quen thuộc.
Người khác xuyên qua mở hậu cung, ta xuyên qua lại bị nữ nhân các loại ám sát, thật mẹ nó thảo.
Phạn Âm Tịnh Thổ,
không hề nghi ngờ, lại là Phạn Âm Tịnh Thổ.
Tuy nói trên đời không thiếu vương ban dạng này ẩn sĩ cao nhân, nhưng vì tiến đạo vào đại thừa cảnh, đồng thời có giết chết chính mình động cơ nghĩ đến chỉ có Phạn Âm Tịnh Thổ một nhà.
Lam Sơ, Tịnh Thổ vì theo Ô Truy trong tay bắt đi Hàn Linh, đã từng một hơi phái ra 6 vị thánh chủ.
Cầm, Kỳ, Thư, Họa, Kiếm, Tiễn.
Tiễn chi thánh chủ.
Phạm Ly cắn răng giọng căm hận nói,
hắn cùng Tịnh Thổ quan hệ một thẳng căng thẳng, mãi đến khi đệ nhất thánh chủ giao quang vì nữ đế tự cho mình là.
Tịnh Thổ muốn khai quốc, đại sở là đồng minh giá trị cực lớn đại tăng lên.
Không cùng Phạm Ly bạch mặt, hẳn là Tịnh Thổ trong ngắn hạn kiên thủ danh giới cuối cùng.
Nhưng mà, Tịnh Thổ lại chính mình phá vỡ điểm mấu chốt của mình.
Vì sao?
Vì vương ban.
Phạm Ly càng nghĩ, chỉ có cái này cái đáp án.
Ngạn Ngư nói, tái ông mất ngựa chỗ này, sao biết không phải phúc?
Hiện tại, hắn lại là nhét ông được mã, trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ.
Đạt được vương ban, chạm đến giao quang thánh chủ danh giới cuối cùng.
Không đúng.
Vương ban chỗ nào, nhất định có đồ vật gì bị ta không để ý đến.
Phạm Ly đột nhiên tỉnh ngộ.
Mới gặp vương ban, chính mình liền bị hắn kinh động như gặp thiên nhân cơ quan thuật rung động.
Một người tạo một thành, thậm chí tạo một nước, sao gọi người không khiếp sợ?
Nhưng mà, vương ban là đời thứ ba quỷ quốc tử, cá nhân hắn tình hình ngoại giới đều khó có khả năng biết được.
Nói cách khác, giao quang thánh chủ muốn có được vương ban, cũng không phải hướng về phía hắn cơ quan thuật tới.
Ta thực sự là ngu a.
Phạm Ly thấp giọng chửi mắng chính mình.
Lam Sơ, Sở, Hán, Minh khai quốc hoàng đế tại sao muốn tranh quỷ quốc tử?
Hôm nay, giao quang thánh chủ cùng gia tính đế chính là đồng dạng lý do, mới biết phái người đến thăm Vân Mộng Sơn.
Buồn cười chính mình lại bị hết ngồi đáy giếng.
Cơ quan thuật, rõ ràng là vương ban nữa thích cá nhân.
Một mạch quỷ cốc bí mật lớn nhất, bị si mê cơ quan thuật vương ban xem nhẹ, chính mình nhưng cũng quên.
Nếu năng lực chạy đến Vân Mộng Sơn, ta nhất định phải hảo hảo hỏi một chút hắn.
Đời thứ nhất quỷ cốc tử, rốt cuộc cất giấu cái gì kinh thiên thủ đoạn?
Phạm Ly nghĩ mất bỏ mới lo làm chuồng.
Hiện tại, lại là tăng cốc.
Sau lưng lại không có cường đại mũi tên phóng tới, nhưng phía trước đã có một chi 5000 người quân đội, bày trận xin đợi đã lâu.
Quân trận bên trong tinh kỳ pháp phối, to lớn minh chữ hết sức lóa mắt.
Một cỗ long liễn dừng ở vị trí trung quân, một tên nho tu cầm trong tay binh phủ, đang chỉ huy điều hành quân đội về phía trước.
Tả quân, hữu quân, hai cánh bọc đánh.
Trung quân, cầm thuẫn về phía trước.
Người bắn nỏ chuẩn bị.
Trương Cư chính mặt không biểu tình, một hơi truyền đạt ba đạo quân lệnh.
Đội vệ thái tử tố dưỡng cực cao, ngay lập tức bắt đầu hành động.
Phạm Ly hai bên trái phải, rất nhanh liền bị hai chi ngàn người đội ngũ chiếm cứ.
Trung quân, hàng phía trước bộ binh nâng thuẫn đặt song song thành tường, sau lưng hơn 2000 quân sĩ dương cung cài tên.
Chỉ cần một lần tề sạ, vì Phạm Ly làm trung tâm xung quanh 100 mét bên trong, đều là mưa tên phạm vi bao trùm.
Hạt dự, tấn công.
Trương Cư chính nhìn lâm vào vòng vây Phạm Ly một đoàn người, tiếc nuối thở dài.
Trận này tạm thời bày kế bố trí mai phục, ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh ngạc.
Nhưng hợp tác một phương khác phái người đến, chỉ dùng dăm ba câu liền thuyết phục vạn lịch thái tử.
Thái tử điện hạ, Phạm Ly không đường có thể trốn, có phải trước thử chiêu hàng?
Trương Cư chính đối với Long Liễn trong hỏi.
Màn xe xốc lên, vạn lịch thái tử từ trong Long Liễn đi ra.
Hắn sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, ánh mắt uất hận.
Không còn nghi ngờ gì nữa, Vân Mộng Sơn bên trong thất bại nhường thái tử canh cánh trong lòng.
Chiêu hàng?
Không cần như thế.
Vạn lịch thái tử lạnh lùng nói, cô ở chỗ này chém giết Phạm Ly, sở quốc chắc chắn lâm vào nội loạn.
Trong vòng một năm, bản thái tử tự mình xuất quân phạt sở, tất diệt Hán quốc.
Trương Cư chính trong lòng thở dài.
Hắn hiểu rõ, vạn lịch thái tử như vậy hồi chiều, tất nhiên danh vọng giảm lớn.
Chém giết Phạm Ly, làm sở trong nước loạn, đúng là một cái công lớn, đủ để san bằng thái tử tại Vân Mộng Sơn thất bại.
Tấn công phong thái, đáng tiếc.
Trương Cư chính trong lòng vô cùng tiếc hận.
Hắn cùng Phạm Ly tổng cộng có 3 mặt duyên phận.
Mới gặp lúc, một thiên xuất sư biểu kinh động như gặp thiên nhân.
Lữ Thành còn gặp lại, Phạm Ly ở trước mặt từ chối ra tính đế mời chào, đem Trương Cư chính thấy vậy hãi hùng kiếp vía.
Vân Mộng Sơn bên trong, Phạm Ly cùng 3 vị khai quốc hoàng đế cùng ngồi đàm đạo, nói nói cười cười.
Trương Cư chính cho dù thiên chi tiêu tử, cũng là mặc cảm.
Bán tên.
Hắn ra lệnh một tiếng, vạn tên cùng bắn.
Phạm Ly kinh hãi.
Khi hắn thấy rõ đối diện minh quân, đã là trong lòng biết không tốt.
Nhưng mà, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, trực tiếp khai chiến, này lại vượt quá Phạm Ly dự kiến.
Phạm Ly, đây là kim đan kỳ tiến thuật, số lượng quá nhiều, chúng ta không thể đón nữa.
Lữ Phúc bảo đội la lên.
Một nhóm 12 người, trừ ra Phạm Ly, đều là nguyên anh cảnh hảo thủ.
Nhưng mà, lượng biến dẫn đến chất biến.
Cho dù có một cái đại cảnh giới chênh lệch, nhưng mấy ngàn ẩn chứa kim đan linh lực mũi tên rơi xuống, cũng có thể xuyên thấu nguyên anh cảnh người tu hành phòng ngự, đem nó bắn thành con nhím.
Người có biện pháp không?
Phạm Ly hỏi lại.
Kỳ thực, hắn có biện pháp tự vệ, nhưng Lữ Phúc bảo cùng 10 tên hộ vệ cũng không thể tùy tiện bị hy sinh.
Ta có thể ngay lập tức bố trí một âm dương bắt môn trận.
Bắt môn trong, sinh môn là các vị, chỉ cần đứng ở sinh môn vị trí liền có thể sống.
Nhưng mà, muốn kích hoạt trận pháp, nhất định phải hy sinh một người đứng ở tử môn.
Tử môn là hung vị, nhất định phải bị mưa tên bắn trúng.
Khổng lồ như vậy số lượng mưa tên, nguyên anh cảnh căn bản gánh không được.
Lữ Phúc bảo một bên nói, một bên tốc độ tay cực nhanh đem trận pháp bố trí tốt.
Nàng dẫn tất cả mọi người đứng ở sinh môn vị, dùng tay chỉ cách đó không xa tử môn.
Phạm Ly, làm sao bây giờ?
Lữ Phúc bảo vừa dứt lời,
đi gặp hàng chục hộ vệ bên trong tu vi yếu nhất người kia, không chút do dự hướng phía tử môn phóng đi. Còn lại 9 người, lại là đương nhiên đứng ở sinh môn bất động. Khôn sống ngu chết. Lữ Phúc Bảo hiểu liền, khó có thể tin nhìn về phía Phạm Ly. Cho dù hiểu rõ 10 tên hộ vệ là Phạm thị tử sĩ, nhưng bọn hắn rốt cục là như thế nào huấn luyện? Phạm Ly nhưng căn bản không để ý Lữ Phúc Bảo. Hắn đột nhiên phóng tới tử môn, càng một cước đem xử trí không kịp để phòng vệ sĩ đá hồi sinh môn vị trí. Tất cả không được lúc đích. Bản công một thân là bảo, chó má mưa tên bắn không xuyên bản công. Phạm Ly gọi mang xong, mũi tên tựa như mưa to gió lớn rơi xuống. Quả nhiên, Lữ Phúc Bảo nói một điểm không sai. Âm Dương bắt môn trận sinh môn vị trí, lại trùng hợp một cái mũi tên đều không lọt, Lữ Phúc Bảo cùng 10 tên thị vệ lông tóc không tổn hao gì. Trái lại Phạm Ly chỗ đứng tử môn, lại là mưa tên phạm vi bao trùm bên trong, dày đặc nhất điểm rơi. Nhìn xem mọi người bình luận, có một nam tấn cảm giác không sai, nhưng lại có an phận ở một góc hương vị. Cái khác cũng hiệu, lại cảm thấy cùng nhân vật chính không quan trọng, nhìn lại ha. Chương 171, theo đuổi không bỏ chương 171, theo đuổi không bỏ tấn công. 10 tên hộ vệ đồng loạt quỳ xuống. Các hán tử kiên nghị gương mặt nhìn không ra phong phú nét mặt, nhưng tâm tình kích động nhưng cũng giấu không được. Ta nói không sao. Phạm Ly gỡ ra mũi tên đống, liền phảng phất theo rậm rạp bụi cỏ lao bên trong đi ra. Ngươi thật sự không chết? Lữ Phúc Bảo kinh ngạc nói, làm sao có khả năng? Loại uy lực này cùng mật độ mưa tên, cho dù tầm thường địa cấp hộ thân linh bảo thì khó kháng trụ. Nàng vừa dứt lời, liền phát hiện Phạm Ly toàn thân trên dưới từ đầu đến chân, bất luận quần áo vỡ dày, thắt lưng ngọc bội, tựa hồ cũng là phẩm chất cực cao linh bảo. Nhất là Phạm Ly hai tay, lại vô cùng khiết đại đeo 10 cái hộ thân linh giới. Hắn khi nào đội lên? Lúc trước rõ ràng không có mang a. Lẽ nào là trông thấy Minh Quân cản đường, hắn liền bắt đầu thì thầm đổi trang bị. Leng keng. Phạm Ly ngón trỏ tay phải đeo hộ thân linh giới, đột nhiên nứt thành hai đoạn rớt xuống đất. Mấy ngàn kim đan cảnh mưa tên hợp kích, dù là chỉ có bộ phận rơi trên người Phạm Ly, uy lực thì cực kỳ doan người. Một viên địa cấp cựu phẩm hộ thân giới, đây thiên cấp phẩm chất chỉ kém một chút, lại cũng chỉ có thể chống đỡ được một kích. Khác bút tích bay đầu chạy đi. Phạm Ly cười khổ nói, ba mặt bị vây quanh, chỉ còn sau lưng một con đường. Thế nhưng, Lữ Phúc Bảo muốn nói lại thôi. Nguyên bản là lọt vào đại thừa cảnh cao thủ chặn giết, mới chạy trốn tới trong lúc này. Hiện tại lại trở về trốn, liền như là bị hai đầu chặn đường, sớm muộn gì hay là không đường tối lui. Trì hoãn thời gian, chờ đợi cứu binh. Phạm Ly chỉ nói 8 chữ, liền quay người trở về trốn. Truy. Trương Cư Chính nhìn Phạm Ly một đoàn người chạy trốn phương hướng, không hề cảm thấy bất ngờ. Mặc dù là vùng vây dây chết, nhưng giấy rùa cũng tốt hơn ngồi chờ chết. Vạn nhất xuất hiện kỳ tích đâu? Đổi lại là hắn, cũng sẽ làm ra giống như Phạm Ly quyết sách. Tây Nam phương hướng. Đang cố gắng chạy trốn Phạm Ly, đột nhiên chuyển hướng. Tây Nam phương hướng là một mảnh rậm rạp rừng cây, hắn đến thời liền chú ý đến. So với con đường thẳng thắn bình nguyên, nơi này mới thật sự là ẩn thân tốt chỗ. Vạn lịch 5000 thân quân, tại kéo dài như biển trong rừng rậm không nổi lên được bọt nước. Ngay cả thần bí Tiễn Chi Thánh chủ thì khó đúng ẩn thân rừng rậm Phạm Ly bắn ra mũi tên thứ 3. Điện hạ, Phạm Ly trốn vào trong rừng. Trương Cư Chính phát hiện tình huống không đúng. Phạm Ly bỏ cuộc đào vong bành thành, đô thành của sở, lại vào rừng sâu núi thẳm. Tiểu này vứt bỏ tất cả, sinh tồn trí thượng nhanh trí, Trương Cư Chính cảm thấy không bằng. Đổi thành bất luận cái gì người bình thường, chỉ sợ thà rằng tin tưởng Tiễn Chi Thánh chủ đã bị đánh lui, thì không muốn trốn vào núi non trùng điệp bên trong. Rốt cuộc, núi non trùng điệp cũng là rừng thiêng nước độc. Một sáng chạy đến đi, cùng ngoại giới thông tin và tuyệt, tùy tiện thật không có đảm lượng ra đây. Truy, tiếp tục đuổi. Cô muốn gặp được thi thể của Phạm Ly. Vạn Lịch Thái tử ý chí đồng dạng kiên định. Như thế cơ hội khó được, hắn sao khẳng bỏ cuộc. Nguyên bản, hắn hôn mê sau khi tỉnh lại, đã chuẩn bị trở về Đại Minh, đối mặt ra tính đế phẫn nộ cùng cửa trách. Kim Đức Thánh chủ lại dùng nữ đức trang sách truyền tin, mời Đại Minh tại Vân Mộng Sơn phụ cận phục binh. Trong thư hứa hẹn, tỉnh thổ sẽ nghĩ cách dẫn đi Phạm Ly bên người cao thủ, mời Vạn Lịch Thái tử nhất định phục sát chỉ có hộ vệ đi theo Phạm Ly. Tỉnh thổ đám kia nương môn cũng làm được. Bản thái tử dựa vào cái gì làm cũng được. Toàn quân nghe lệnh, đuổi bắt Phạm Ly không hỏi sinh tử. Công đầu người, ban thưởng thành một tòa, hứa một trai một gái cùng tông thất họ Chu thông gia. Còn lại toàn quân đều có trọng thưởng. Nếu để Phạm Ly chạy thoát, toàn quân liên đối, hữu tộc biếm thành nô tịch. Trọng thưởng trọng phạt, quả nhiên khích lệ sĩ khí. Phạm Ly rõ ràng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Xông lên phía trước nhất Minh quân tướng sĩ, dường như đều muốn cùng hộ vệ của hắn giao thủ. Kém một chút, chỉ thiếu một chút xíu. Mắt thấy rừng rậm chỉ có 100 bước xa, nhưng sau lưng Đại Minh thái tử thân quân thì đuổi theo. Chúng ta 5 người, nguyện vì chúa công đoàn hậu. Đột nhiên, 10 tên hộ vệ bên trong mạnh nhất 5 người, cùng kêu lên hô to, cũng dừng bước lại. Cùng Âm Dương bắt môn trận thời khôn sống ngu chết khác nhau, tại gian nan nhất trong chiến đấu, vệ thú quân mạnh nhất tướng sĩ vinh viễn lên trước nhất trận. Phạm Ly thậm chí không kịp ngăn cản. 5 người kia dừng bước, quay người, hướng về địch nhân phản sát trở về. Trong khoảnh khắc, liền có hơn 10 tên kim đan cảnh bị chém giết. Nhưng tương tự 5 người này ngay lập tức bị mấy trăm thái tử thân quân vây quanh. A, Phạm Ly, bọn hắn. Lữ Phúc Bảo chưa từng thấy loại tình cảnh này, cả kinh không biết như thế nào cho phải. Chạy, tiếp tục chạy, không muốn cô phụ bọn hắn. Phạm Ly hai mắt sung huyết, giống giận tiếp tục hướng phía trước bắn bọn. Sau lưng hắn, 5000 minh quân vẹn vẹn dừng lại một chút mấy giây, tựa như nuốt hết tất cả sóng lớn, tiếp tục hướng Phạm Ly một đoàn người vào tới. Nhưng mà, chỉ là mấy giây, đã đầy đủ sáng tạo kỳ tích. Phạm Ly, Lữ Phúc Bảo cùng với còn thừa 5 tên hộ vệ, cuối cùng trốn vào trong rừng rậm. Chỗ rừng sâu, liên miên dãy núi có thể thông phía Nam Vân Mộng Sơn. Một đám rất rưởi. Vạn Lịch Thái tử giống giận, cả người nhảy lên thật cao. Đại Minh, Nhật Nguyệt vĩnh viễn chiếu rọi. Tay phải hắn giơ cao khỏi đỉnh đầu, nắm chắc quả đấm bị một vòng xích hồng quang tướng bao vây. Nhật Nguyệt huyền kinh Đại Minh hoàng thất bí truyền huyền công. Vạn Lịch Thái tử làm không được chân chính Nhật Nguyệt vĩnh viễn chiếu rọi, nhưng cũng năng lực dẫn động nắng gắt lực lượng. Một quyền đánh xuống, liền phảng phất có mặt trời đỏ rơi xuống. To lớn nổ tung nương theo nhiệt lưu, ngay cả thiêu đốt quá trình cũng không có xuất hiện, trong rừng rậm một mảnh xung quanh 100 mét phạm vi rừng cây, lại bị trong nháy mắt thiêu đốt thành tro. Mà 100 mét phạm vi bên ngoài, rừng cây xanh đúng tươi tốt, giống như không bị ảnh hưởng chút nào. Trương Tư Chính thầm khen nói, tuổi còn trẻ, liền có thể tinh thông nửa bộ Nhật Nguyệt huyền kinh. Tông thất cùng thế hệ, không người năng lực đưa ra phải, khó trách hắn bị bệ hạ sắc phong làm thái tử. Chơi ạ, Vạn Lịch thật mạnh. Lữ Phúc Bảo cả kinh nói, hắn rõ ràng còn trẻ như vậy, lại có hợp đạo cảnh tu vi sao? Một cách này, Vạn Lịch thái tử không có mục tiêu, chỉ mù đoán cái đại khái phương hướng. Phạm Ly đám người hiểm hiểm né qua. Kiến thức Nhật Nguyệt huyền kinh uy lực, cũng biết chính mình ngay cả một kích cũng chịu không nổi. Người có biện pháp nào không? Phạm Ly hỏi. Lữ Phúc Bảo cười khổ, như cho ta sung túc thời gian bố trí trận pháp, có lẽ có thể trọng thương hắn. Thế nhưng, hiện tại làm sao có thời giờ? Phạm Ly nghe vậy, không chỉ không có thất vọng, thậm chí vô cùng kinh ngạc. Người xác định, bằng nguyên anh cảnh tu vi, có thể trọng thương hợp đạo cảnh cao thủ. Tại nguyên anh cùng hợp đạo trong lúc đó, còn có hóa thần cảnh. Lữ Phúc Bảo năng lực vượt qua hai cái đại cảnh giới, dùng trận pháp trọng thương Vạn Lịch, cái này thực sự rất khó nhường Phạm Ly tin tưởng. Thật sự, ngươi không hiểu trận pháp, dựa vào cái gì hoài nghi ta? Đáng tiếc không có cơ hội bày trận, bằng không ta nhất định muốn để ngươi mở mắt một chút. Lữ Phúc Bảo tức giận đến không được, giống như nhận vũ nhục lớn lao. Phạm Ly bất đắc dĩ, ta không phải hoài nghi ngươi, trận pháp ta xác thực không am hiểu, nhưng cũng biết chút ít thưởng thức. Đang chuẩn bị đầy đủ điều kiện tiên quyết, ngươi nói mình năng lực vượt một cái đại cảnh giới, trọng thương hóa thần cảnh cao thủ, ta đây tuyệt đối tin tưởng. Về phần hợp đạo cảnh, ngươi sợ là ngay cả hắn hộ thân linh khí cũng không phá nổi a? Lữ Phúc Bảo tức bực dậm chân, ngươi cũng nói mình chỉ biết là thưởng thức. Bổn cô nương kiêm tu trận pháp cùng cơ quan thuật, thực tế am hiểu hai thuật hợp ích, ngươi đừng cầm người bình thường tiêu chuẩn để cân nhắc ta à? Chương 172, đại tiểu thư bày trận. Chương 172, đại tiểu thư bày trận rừng núi rậm rạp. Phạm Ly một đoàn người chui vào, quả nhiên liền không có bóng dáng. Đừng nói hắn, ngay cả Vạn Lịch thái tử xuất linh thân quân mấy ngàn người, thì bao phủ tại Sâm Hải Lục Lâm bên trong. Tiếp xuống nửa canh giờ, hai bên nhân mã lại không có qua tiếp xúc. Nhưng mà, thương vong lại không ngừng xuất hiện. Cẩn thận trận pháp, chớ có xúc động cạm bẫy cơ quan. Thái tử thân quân, các tướng lĩnh đang ra lệnh. Một cái vang dội cái tát, phía tại tu vi cao nhất thân quân thống linh trên mặt. Thống linh bị quạt cái tát, lại ngay lập tức quỳ xuống. Điện hạ, mặt tướng. Mặt tướng không biết tội gì. Vạn Lịch thái tử cả giận nói, cô muốn truy sát Phạm Ly, ai bảo ngươi lung tung hạ lệnh, chậm lại đuổi theo tốc độ. Thế nhưng điện hạ, phía trước dò đường huynh đệ lọt vào mấy đợt trận pháp công kích, có 20 mấy vị huynh đệ hoặc chết hoặc bị thương, mặt tướng đề nghị cái đầu mẹ ngươi. Vạn Lịch thái tử một cước đem thống linh gạt ngã. Chết rồi 20 mấy cái kim đăng cảnh, liền muốn chậm trễ bản thái tử đại sự. Tiếp tục đuổi, tốc độ cao nhất truy. Cô không muốn thương vong báo cáo, cô chỉ cần Phạm Ly. Thống lĩnh kinh hãi, tướng lãnh ưu tú, thường thường đem binh sĩ coi là thủ tốc minh đệ. Vạn Lịch thái tử lãnh khốc như vậy, thân quân thống lĩnh trong lòng ít nhiều có chút khó mà tiếp nhận. Trương Cư Chính theo bên cạnh đem hắn chịu phục, dùng ánh mắt nhắc nhở, không thể ngỗ nghịch thái tử. Đúng. Thống lĩnh tiếng trầm đáp lại, nhưng vẫn nhịn không được hỏi, điện hạ, có thể cho phép lưu một tiểu đội minh đệ, thu lại bỏ mình tướng sĩ di hải, chăm sóc thương binh? Không cho phép. Vạn Lịch thái tử lạnh lùng nói, bất luận thương binh thi thể, hết thảy vứt bỏ. Cuối cùng nói lại lần nữa, cô bất kể đại giới, chỉ cần Phạm Ly đi chết. Trương Cư Chính trong lòng thở dài. Tại đây chủng núi rừng địa hình bên trong, truy đuổi liều mạng đảo vong Phạm Ly thực sự không dễ. Huống chi, đối phương những người kia bên trong, lại có thủ đoạn trận pháp cao minh đại sư. Một bên chạy trốn, một bên tiện tay bố trí trận pháp, có thể cho mấy ngàn thần quân tạo thành phiền toái không nhỏ. Lần này, dường như bị người mưu hại làm vũ khí sử dụng. Trương Cư Chính ám đạo. Hắn vốn cho là, giết chết không có cao thủ bảo vệ Phạm Ly, hẳn là một chuyện rất dễ dàng. Kết quả, lại không như ý muốn. Trương Cư Chính còn phát hiện, một sáng Phạm Ly tin chết chiêu cáo thiên hạ, hung thủ là Đại Minh, là phục kích người vạch ra Phạn Âm Tịnh Thổ lại năng lực không đếm xỉa đến. Giỏi tính toán, nhường Đại Minh cho Phạn Âm Tịnh Thổ có nổi. Tiểu này bị tính kế cảm giác, nhường luôn luôn tự xưng làm mưu cao trí rộng Trương Cư Chính toàn thân khó chịu. Há có thể nhường Tịnh Thổ độc đẹp? Sau, bản quan sẽ cùng đám kia nữ nhân so đo. Lữ tiểu thư, thế nào? Phạm Ly hỏi. Khát thuốc, bố trí chân chính có lực sát thương đại trận, vô cùng tốn thời gian. Lữ Phúc Bảo tức giận nói, vừa cùng số lượng đông đảo địch nhân trốn tìm, một bên ven đường bố trí nhiễu địch trận pháp, còn muốn phân tích toàn bộ rừng rậm hình dạng mặt đất, là sát trận làm chuẩn bị. Dù là Lữ Phúc Bảo trận pháp thiên tài, lại kiêm tu cơ quan thuật, cũng mới nỗ lực làm được. Phạm Ly ngươi nghe, bổ tiểu thư năng lực đem ra được mạnh nhất sát trận, do trận nhãn, trận dẫn, cơ quan thuật tạo thành. Trận dẫn là thủy, khởi động sát trận. Trận nhãn là cuối cùng, xông vào trận địa giết địch. Cơ quan thuật là quá mức tăng phúc, có thể khiến cho ta vượt cấp tiêu diệt hóa thần cảnh sát trận, lại việt nhất cấp, trọng thương thậm chí tiêu diệt hợp đạo cảnh. Phạm Ly thầm giật mình. Vượt cấp tiêu diệt loại sự tình này, hắn nghe nói qua, lão tam Phạm Thuần cũng đã từng làm. Nhưng vượt hai cái đại cảnh giới giết địch, quả thực chưa từng nghe thấy. Hết lần này tới lần khác nghe Lữ Phúc Bảo khẩu khí, giống như chỉ cần đại trận bố trí thành công, chính là 10 phần chắc 9. Thiên hạ lớn, năng nhân dị sĩ sao mà nhiều. Lữ Phúc Bảo, ta đến tột cùng tại khi nào, lại không tự chủ xem thường nàng. Không hổ là Lữ Xuân Thu con gái, tiền Tần Văn Tín hầu hậu duệ. Phạm Ly trong lòng hơi cảm giác hổ thẹn, cũng lập tức quyết định. Lữ tiểu thư, từ giờ trở đi, ta cùng với 5 vị hộ vệ huynh đệ toàn bằng ngươi phân phó. Chỉ cần có thể đem sát trận bố trí xong, có ra lệnh gì ngươi một mực truyền đạt mệnh lệnh đi. Lữ Phúc Bảo nghe vậy giật mình. Nàng không ngờ rằng, Phạm Ly cư nhiên như thế tín nhiệm chính mình. Rõ ràng nàng chỉ khẩu thuật sát trận uy lực, không có xuất ra bất luận cái gì chứng cứ rõ ràng. Điều này được tín nhiệm cảm giác thật kỳ diệu a. Trong sách nói, nữ nhân vì vui mà trang điểm, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, nguyên lai là loại cảm giác này. Hừ hừ hừ. Bổn tiểu thư mới sẽ không chết, càng sẽ không là Phạm Ly đi chết. Bổn tiểu thư muốn trận pháp phi thăng, thành tựu trăm ngàn năm đến nay đệ nhất nhân. Lữ Phúc Bảo qua loa phân tâm, lại lập tức tìm về trạng thái. Theo Phạm Ly nói, do nàng đến ra lệnh. Mọi người nghe, trận này tên là Bát Nhiệt Địa Ngục. Tiên thiên bắt quái, một càn, hai đổi, ba cách, bốn trấn, năm tốn, sáu khảm, thất cấn, bát khôn. Bắt quái đối ứng 8 cái phương hướng chính là trận dẫn, lại thêm trung tâm trận nhãn, bố trí trận này tổng cần 9 người. Phạm Ly nghe vậy sững sờ nói, chúng ta tổng cộng mới 7 người a. Ta biết, đừng đánh đoạn ta. Lữ Phúc Bảo thì rất gấp, thiếu một người, liền thiếu nóng lên trận pháp uy lực liền suy yếu một tầng. Dù vậy, cũng là của ta mạnh nhất sát trận. Địch nhân từ bắc hướng nam truy, do đó, phương bắc khôn bị, đông bắc chấn bị, tây bắc cấn bị toàn bộ bỏ cuộc. Còn lại, Lữ Phúc Bảo trầm tư một chút, răng ngà cắn chặt. Phương nam cần bị, phương tây khảm bị, phương đông cách bị, đông nam đổi bị, tây nam tối bị, mời 5 vị hộ vệ đại ca phụ trách. Nàng đưa tay chỉ hướng phía trước cách đó không xa, một tòa không đủ cao trăm trượng cổ sơn. Đỉnh núi chính là trận nhãn, do ta tự mình trấn thủ. Vũ Phương trận dẫn cùng trận nhãn khoảng cách không thể vượt qua 500 trượng. Lữ Phúc Bảo một bên nói, một bên lấy ra 5 cái đen nhánh viên cầu. Đây là ta dùng cơ quan thuật chế tạo, tên là Âm Hỏa Lôi. Mỗi quả Âm Hỏa Lôi ẩn chứa một đạo cửu lũ âm hỏa, năng lực tăng lên bắt nhiệt địa ngục uy lực. Làm ta tại đỉnh núi hoàn thành bảy trận, liền sẽ phát ra tín hiệu, hộ vệ đại ca nhất định phải ngay lập tức dùng linh lực rót vào Âm Hỏa Lôi, đem nó kích hoạt. Nghe Lữ Phúc Bảo phân phối hết nhiệm vụ, Phạm Ly phát hiện không hợp lý. Không có chuyện của ta. Hắn sững sờ nói. Lữ Phúc Bảo nhíu mày, người tu vi quá thấp, giữ lại chỉ có thể thêm phiền phức, hay là tiếp tục chạy trốn đi. Vượt qua cô sơn, một đường hướng nam. Phạm Ly im lặng. Trên lệch về cảnh giới, là hắn trong ngắn hạn không cách nào sửa đổi sự thực. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy không thích hợp. Trận nhãn, hẳn là trận pháp uy lực lớn nhất chỗ. Do đó, nhất định phải đem Vạn Lịch Thái tử cùng hắn thân quân thu hút trên cô sơn, sau đó phát động đại trận. Có thể Lữ Phúc Bảo chính mình không phải cũng tại đỉnh núi trận nhãn sao? Ngươi, Phạm Ly đang muốn nói chuyện, lại bị Lữ Phúc Bảo phất phất tay ngắt lời. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, yên tâm, bổn tiểu thư vẫn chưa muốn chết đâu, tự có chạy trốn cách. Phạm Ly nghe vậy, nới lỏng một ngụm. Muốn hắn hy sinh nữ nhân tới tự vệ, Phạm Ly mặc dù cũng không tự xưng là chính nhân quân tử, nhưng cũng thật làm không được. Hắn xem xét Lữ Phúc Bảo, lại nhìn về phía 5 tên hộ vệ, đột nhiên cầm trong tay còn thừa 9 cái hộ thân linh giới toàn bộ lấy xuống. Trong đó 5 ai, phân phối 5 tên hộ vệ, còn lại một mạch nhét vào Lữ Phúc Bảo trong tay. Kính nhờ mọi người, một cũng đừng chết. Chương 173, tranh công chương 173, tranh công khởi bẩm thái tử. Phạm Ly một đám phân tán đảo vòng, cùng chia thất đường, không biết Phạm Ly tán ở đâu một đường. Đoạn trước nhất truy kích Minh quân phát hiện dị trạng, ngay lập tức phái hồi một người, hướng vị trí trung quân Vạn Lịch thái tử bẩm báo. Thông minh. Trương Cư chính ở bên nói, Phạm Ly bên ấy chỉ có 7 người, cho dù hợp tại một chỗ, đối mặt điện hạ gần 5000 thân quân cũng là châu chấu đa xe. Chẳng bằng phân tán thất đường, ngược lại gia tăng mấy phần chạy trốn tỷ lệ. Vạn Lịch thái tử hừ lạnh hỏi, lão sư học thức bên bác, tình huống thế nào đều có thể phân tích được đạo lý rõ ràng. Nhưng mà, cụ thể phải nên làm như thế nào đâu? Trương Cư chính nghe được không lúng túng. Hắn hiểu rõ, thái tử đối với mình luân phiên biểu hiện bất mãn, đây là đang nói móc trầm trọng. Trên đời này nào có ta dạng này chiều theo học sinh lão sư. Trương Cư chính thở dài, mới nói, điện hạ yên tâm, Phạm Ly mặc dù phân tán thất đường, nhưng ta đã đoán ra hắn chạy trốn phương hướng. Thật sự? Lão sư ngài mau nói. Vạn Lịch nghe vậy đại hỉ, khó được dùng tới kính ngữ. Trương Cư chính cười khổ, Phạm Ly thân phận tôn quý, cho dù phân tán dụ địch, hắn nhất định là ẩn thân an toàn nhất một đường. Dưới mắt tình huống, khoảng cách quân ta xa nhất một đường, đúng Phạm Ly mà nói chính là an toàn nhất lộ tuyến. Chính nam phương hướng. Vạn Lịch thái tử thốt ra, ha ha, cô thì đoán được. Đoán? Vi sư còn kém đem đáp án viết lên mặt. Trương Cư chính ở trong lòng yên lặng thở dài, cũng không dám ngỗ nghịch Vạn Lịch. Hắn cúi người chào thật sâu nói, điện hạ ngút trời anh tài, thần tại điện hạ ở độ tuổi này lúc, luận trí tuệ thì kém xa điện hạ. Ha 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 ha. Lão sư quá khiêm lượng. Ta Đại Minh người nào không biết, trừ bỏ Nghiêm các lão cùng Từ các lão, lão sư ngài danh xưng Đại Minh nho lầm đệ nhất nhân. Thật khó được, cuối cùng nghe thấy một câu lời hữu ích. Trương Cư chính dở khóc dở cười, ngoan ngoãn lui sang một bên. Tất nhiên khóa chặt Phạm Ly phương hướng, tiếp đó chính là Vạn Lịch thái tử biểu diễn thời gian. Truyền lệnh toàn quân, chỉ truy phương nam một đường, còn lại mặc kệ. Hôm nay, Phạm Ly hẳn phải chết. Kỳ lạ. Vừa chạy trốn tới cô sơn dưới chân, Lữ Phúc Bảo liền phát hiện Minh quân càng đuổi càng gần. Ta nguyên bản còn lo lắng, 5 tên hộ vệ đại ca sẽ gặp phải Minh quân truy kích. Vạn Lịch thái tử thế mà không chia. Phạm Ly cười nói, đây là chuyện tốt, bọn hắn 5 cái có thể thuận lợi đến trận bị, chúng ta mới có phản sát cơ hội. Phản sát là của ta chuyện. Lữ Phúc Bảo lườm hắn một cái. Một hồi ta đi đỉnh núi, ngươi vội vàng trèo núi tiếp tục hướng nam chạy trốn. Phạm Ly nghe vậy nhíu mày. Không phải khinh thường, hắn biết mình cảnh giới không bằng người, đối với trận pháp thì nhất khiếu bất thông. Nhưng mà, Phạm Ly hoài nghi mình tiếp tục hướng nam chạy trốn, Lữ Phúc bảo tại đỉnh núi trận nhãn sợ là đợi không được minh quân. Rốt cuộc, hắn mới là vạn lịch thái tử mục tiêu. Ai nha, ngươi đừng một mực đi theo ta. Hai người bò lên trên giữa sườn núi, Lữ Phúc bảo thấy Phạm Ly còn đi theo, vội vàng thúc giục hắn rời khỏi. Bất đắc dĩ, Phạm Ly đành phải vòng qua sườn núi, tiếp tục hướng nam chạy trốn. Mắt thấy Phạm Ly cuối cùng đã đi, Lữ Phúc bảo cũng không thả lỏng, ngược lại thần sắc càng ngưng trọng thêm. Nàng nhanh chóng đi lên đỉnh núi, lấy ra các loại bát nhiệt địa ngục cần thiết bảy trận vật liệu. Minh quân tới cực nhanh. Lữ Phúc bảo trận pháp còn chưa bố trí xong cả, đã năng lực nghe thấy dưới chân núi ồn ào truy tiếng la. Minh quân không có chia binh, nam vị hộ vệ đại can nên vào chỗ. Bát nhiệt địa ngục chỉ kém một bước cuối cùng. Cô sơn đỉnh núi, Lữ Phúc bảo dưới chân chiếm đoạt mặt đất, nhiều một bộ chu sa vẽ ra trận đồ. Tầm thường trận pháp viết đều là đạo môn phụ lục, huyền thanh diệu nôn, bát nhiệt địa ngục lại rất khác nhau. Lữ Phúc bảo vì chu sa là mực, viết xuống nhân gian hỏa đàn lâm hỏa thái dương hỏa mạt kiếp hỏa và chữ viết. Nàng lại tại trận đồ ở giữa vị trí, vẽ ra một bộ sâm la kinh khủng cao lớn tường thành. Trên cửa thành chỉ có ba chữ, âm ti. Ta vì âm viết, bố âm trận, mượn âm hỏa. Lữ Phúc bảo âm thanh trầm thấp, toàn bộ không giống nàng ngày xưa xinh xắn giọng nói. Nàng vạch phá một ngón tay, máu tươi nhỏ tại âm ti trên cửa. Quỷ thanh mở, âm hỏa ra, đốt chư tà. Minh quân tiếng la giết dần dần tới gần, nhưng căn bản không phát hiện được đỉnh núi dị trạng. Vì bọn hắn vòng qua sườn núi, chuẩn bị tiếp tục hướng nam truy. Tại sao có thể như vậy? Lữ Phúc bảo đang muốn phát tín hiệu, nhường năm tên hộ vệ kích hoạt âm hỏa lôi đã thấy Minh quân căn bản không lên đỉnh núi. Chính mình vất vả bố cục, toàn bộ uổng phí. Phạm Ly, ta sẽ hại chết Phạm Ly. Nhìn dưới núi tiếp tục hướng nam truy Minh quân, Lữ Phúc bảo sắc mặt trắng bệnh. Hấp thu nàng một giọt tinh huyết bắt nhiệt địa ngục đã đến vận sức chờ phát động trạng thái. Như lúc này thúc đẩy đại trận, nhiều nhất thiêu chết số ít sườn núi dựa vào Minh quân. Đây có gì ý nghĩa? Phạm Ly ở đây, ai dám cùng ngươi bản công đánh một trận? Đột nhiên, Lữ Phúc bảo sau lưng truyền đến Phạm Ly tiếng giống giận dữ. Nàng kinh ngạc xoay người nhìn lại, đã thấy Phạm Ly chẳng biết lúc nào bò lên đỉnh núi, chính gần cổ họng hướng phía dưới núi Minh quân la to. Ngươi! Lữ Phúc bảo kinh ngạc phải nói không ra lời nói tới. Ngươi thì nhìn thấy. Phạm Ly bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta nếu không tại đỉnh núi, ngươi sát trận căn bản vô dụng. Ngươi ghét. Lữ Phúc bảo nước mắt đều nhanh xuống. Tị Hỏa Châu chỉ có một viên, ngươi để cho ta sao bảo hộ ngươi? Cái gì là Tị Hỏa Châu? Phạm Ly tò mò. Lữ Phúc bảo bất đắc dĩ, theo trong tay áo lấy ra một vật. Hôn nguyên như cầu, trứng gà lớn nhỏ, tinh thể trong suốt tượng thủy tinh tạo hình, mơ hồ tỏa ra trận trận ý lạnh. Tị Hỏa Châu là ta Lữ thị gia truyền bảo bối, thiên cấp nhất phẩm. Cho dù sơ giai đại thừa cảnh người tu hành hòa đạo, tuy tiện cũng đừng hòng đốt chết ta. Nhưng Tị Hỏa Châu chỉ có thể che chở một người, bằng không ta cũng sẽ không đuổi ngươi đi. Phạm Ly gật đầu. Không sao, ta có tự vệ cách. Lữ Phúc bảo nghe, nhưng căn bản không tin. Nhưng không tin thì phải làm thế nào đây? Bị Phạm Ly hô một cú họng, dưới núi Minh quân cũng gào khóc nhìn lên núi đỉnh bỏ tới. Hơ a a a. Phạm Ly nhất định là linh khí hao hết, chạy không nổi rồi. Ai cũng không đứng lên. Bản thái tử muốn tự tay làm thịt hắn. Mắt thấy Phạm Ly tại đỉnh núi tuyệt địa, không chỗ có thể trốn, vạn lịch thái tử thì không ở chính giữa quân trấn thủ. Tự tay chém giết tấn công đại sở, lại là một phần đầy trời công lao. Về phần đã từng hứa hẹn đi ra khen thưởng, vạn lịch đột nhiên lại không nghĩ cho. Thiên hạ này cũng chính là cô. Cô thứ gì đó, dựa vào cái gì thưởng cho những thứ này quân tốt? Những kia thở hồng hộc minh quân tướng sĩ, từng cái giận mà không dám nói gì, chỉ có thể túi đầu tách ra con đường, nhường nhà mình thái tử ra trước đạp lên đỉnh núi. Trương Cư Chính cũng nhịn không được ở trong lòng xem thường. Tên ăn mày hậu duệ, thật sự keo kiệt đến cực điểm. Tự cổ chí kim, nào có quân chủ cùng thần dân tranh công. Trên đỉnh núi, Phạm Ly thấy rõ trước hết nhất tới lại là vạn lịch thái tử, cũng là không còn gì để nói. Thật tốt quá, ta còn lo lắng đốt không đến hắn đâu. Lữ Phúc bảo đại hỉ. Phạm Ly dở khóc dở cười, thiên kim chi tử, cẩn thận. Nếu như đổi thành ta, nói không chừng bây giờ còn đang dưới chân núi. May mắn đối diện là vạn lịch, vương triều đại minh thứ nhất kẻ keo kiệt,